Chương 233, Hoang Vu phủ đệ chương 233, Hoang Vu phủ đệ vào thành sau, phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng đập vào mắt. Ngựa xe như nước đường đi, rộn rộn ràng ràng đám người. Dường như một bức sinh động chợ búa họa quyển ở trước mắt chậm chậm triển khai. Hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, gào to âm thanh liên tục không ngừng. Từ vào thành một phút này, thành nội tu sĩ ánh mắt nhao nhao tập trung tại Hứa Trường Sinh trên thân, thấp giọng nghị luận. Những ánh mắt kia hoặc hiếu kỳ, hoặc kính nể, hoặc hâm mộ. Nhưng Hứa Trường Sinh hoàn toàn không để ý tới những ánh mắt này đàm phán hòa bình bàn luận, vừa đi vừa quan sát trong thành bố cục cùng các loại cửa hàng, trong lòng âm thầm tính toán gia tộc tương lai phát triển. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nói, "Phu quân, cái này Bách Quả Thành so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phồn hoa." "Đúng vậy a, nơi này sau này sẽ là chúng ta chỗ an thân. Mặc dù tất cả bắt đầu lại từ đầu, nhưng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể nhường Hứa ra ở đây đặt chân." Hứa Trường Sinh ánh mắt kiên định, trong giọng nói tràn đầy tự tin và quyết tâm. Trần Phỉ Nguyệt đáp, "Phu quân nói đúng, chúng ta Hứa ra nhất định có thể ở cái này Bách Quả Thành đứng vững chân." Hứa Niệm Ly cũng nói, "Cha, ta tin tưởng chúng ta Hứa ra sẽ càng ngày càng tốt." Hứa Trường Sinh cười cười, tiếp tục mang theo người nhà hướng phía phủ đệ đi đến. Không lâu, bọn hắn rất mau tới Huyền Linh Tông phân phối cho phủ đệ của bọn hắn. Chỉ thấy tòa phủ đệ này nhìn cổ xưa, phủ đệ cửa lớn đóng chặt, xung quanh hơi có vẻ quẩn cũ kỹ. Nhưng chỉ cần trải qua một phen chỉnh đốn, cũng có thể tỏa ra mới khí tượng. Theo Hứa Trường Sinh hiểu rõ, tòa phủ đệ này chính là vài thập niên trước Bách Quả Thành trúc cơ tử gia gia tộc trụ sở, bất quá bởi vì trúc cơ tử gia bị cựu địch giết đến tận cửa, dẫn đến gia tộc gần như toàn diệt. Huyền Linh Tông lúc này mới phái người đem tử gia sản nghiệp thu hồi, mà Hứa Trường Sinh tiếp nhận chính là tử gia trước đó di sản. Vận mệnh luân bàn chuyển động, nhường Hứa gia trở thành nơi này tân chủ nhân. Hứa Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa, tiến lên mở cửa lớn ra, mang theo người nhà đi vào. Tiếng nặng nề đại môn phát ra kẹt kẹt thanh âm, dường như nói đi qua cố sự. Trong phủ mặc dù rộng rãi, nhưng cỏ dại rậm rạp, phòng ở cũng có vẻ hơi rách nát. Dấu vết tháng năm ở chỗ này có thể thấy rõ ràng, mỗi một chỗ ngóc ngách đều lộ ra hoang vu cùng cô đơn. Xem ra cần phải thật tốt thu thập một phen. Trần Phỉ Nguyệt nói rằng. Hứa Trường Sinh nói rằng, đại gia trước dọn dẹp một chút, làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó lại tính toán sau. Hắn đám người nhao nhao hành động, bắt đầu vì cái này nhà mới công việc lu bù lên. Phủ đệ mặc dù lớn, nhưng mọi người đều là tu sĩ, không ra mấy canh giờ phủ đệ liền biến rực rỡ hẳn lên. Kia nguyên bản cỏ dại rậm rạp viện lạc biến sạch sẽ có thứ tự, hoang vu phủ đệ cũng tỏa ra mấy phần sinh cơ. Hứa Trường Sinh đem tất cả triệu tập tới cùng một chỗ, nói rằng, tòa phủ đệ này mặc dù cũ nát, nhưng cũng là chúng ta điểm xuất phát. Tiếp xuống, chúng ta muốn từng bước tu sửa phòng ở, chỉnh lý linh điền, để nó khôi phục ngày xưa sinh cơ. Đám người nhẹ gật đầu, trong ánh mắt đồng dạng lóe ra ánh sáng hy vọng. Phỉ Nguyệt Niệm Ly, các người mang theo Thiên Phúc đi trước chọn lựa tốt riêng phần mình gian phòng. Hứa Trường Sinh đều đâu vào đấy an bài. Trần Phỉ Nguyệt lên tiếng, liền dẫn Hứa Niệm Ly bọn người rời đi. Thiên Thành, ngươi đi với ta hỏi thăm một chút Bách Quả Thành giá hàng cùng giá thị trường, thuận tiện thuê mấy người trợ thủ. Hứa Trường Sinh mở miệng nói. Lớn như thế phủ đệ nếu là cái gì việc nhỏ đều cần tự làm tất cả mọi việc lời nói, vậy bọn hắn cũng không có tinh lực đi phát triển gia tộc. Hứa Trường Sinh mang theo Hứa Thiên Thành đi ra phủ đệ, hướng phía náo nhiệt phố xá đi đến. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh hướng bên đường tiểu thương nghe ngóng lấy các loại giá tiền của vật phẩm, trong lòng yên lặng tính toán gia tộc phát triển cần thiết chi phí. "Phụ thân, bên này giống như có chuyên môn thuê người tay địa phương." Hứa Thiên Thành chỉ vào cách đó không xa nói rằng, chỉ thấy không ít người ở nơi đó chờ đợi bị thuê, có nam hay nữ vậy, có già tuổi trẻ, thậm chí còn có phạm nhân cùng tu sĩ. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, hy vọng có thể được tuyển chọn, thu hoạch được một phần sinh kế. Hai cha con tới chỗ này, lập tức không ít người dâng lên. "Lao ra, thuê ta đi, ta khí lực lớn, việc gì cũng có thể làm." Một tên tráng hắn hô, hắn cơ cánh tay trắng kiện, lộ ra được lực lượng của mình. "Đừng nghe hắn, Lao ra, thuê ta làm việc cẩn thận, nhất định có thể đem phụ thượng việc để hoạt động đến thỏa đáng." Một cái trung niên phụ nữ nói rằng, nàng đội vàng hướng về phía trước chen, ý đồ gây nên Hứa Trường Sinh chú ý. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, chúc cơ tu sĩ khí tức từ quanh thân phun ra ngoài. "Tất cả yên lặng cho ta." Kia khí tức cường đại như là vô hình sóng lớn, trong nháy mắt đem viên náo đám người ngăn chặn. Đám người trong nháy mắt bị Hứa Trường Sinh kia cường đại khí thế cấp trấn trụ, nguyên bản thanh âm viên náo im bặt mà dừng, mỗi người đều câm như hến, không còn dám tùy tiện lên tiếng. Nhìn thấy đám người an tĩnh lại, Hứa Trường Sinh liền bắt đầu dùng động sát chi nhãn xem xét lên những người này tin tức. Nhân vật: Vương Ma Tử, tuổi tác 23 tư chất, không thiên phú, không thể chất, không thực lực, hóa kình viên mãn nhân vật. Trương Trương, tuổi tác 33 tư chất, không thiên phú, không thể chất, không thực lực, hóa kình trung kỳ nhân vật. Trần Nhược, tuổi tác 19 tư chất, không thiên phú, không thể chất, không thực lực, ám kình sơ kỳ nhân vật. Trương Hồ, tuổi tác 75 tư chất, cửu phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không thực lực, luyện khí tầng 1. Nhìn xem những người này tin tức, Hứa Trường Sinh không khỏi lắc đầu, không phải bình thường phạm nhân chính là một chút tuổi già rác rưởi cửu phẩm linh căn. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ thất vọng, vốn còn muốn dùng động sát chi nhãn nhìn xem có thể hay không phát hiện mấy cái khả tạo chi tài, không nghĩ tới đều là như vậy không chịu nổi. Chó đều không cần. Hứa Trường Sinh ở trong lòng âm thầm đoán thầm, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút lạnh lùng. Hiện tại cũng chỉ có thể tại một đống rác rưởi bên trong chọn điểm tảng đá sử dụng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt một lần nữa quét về phía người trước mặt nhóm, chuẩn bị từ đó chọn lựa mấy cái coi như có thể sử dụng người. Hứa Trường Sinh quan sát tỉ mỉ lấy những người này, trong lòng có chút tính toán, mở miệng nói ra, "Lần này, ta cần thuê hai tên thị nữ, phụ trách trong phủ thường ngày bếp bạn, còn có một tên am hiểu nấu nướng nữ tử." Thị nữ đầu bếp mỗi tháng thủ lao là một cái linh thạch. "Cái gì?" một cái linh thạch. Nghe được cái này, trong đám người lập tức một mảnh xôn xao. Một khối linh thạch đối với Hứa Trường Sinh bọn người tới nói không tính là gì, thế nhưng là đối những phàm nhân này tới nói lại là một cái không nhỏ tài phú. Phần lớn phàm nhân một tháng tiền lương chỉ có mấy chục linh thoái, mà một khối linh thạch, vậy đơn giản là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ phong phú thù lao. Bất quá rất nhanh trong đám người nam tử nhao nhao lộ ra tiết khí biểu lộ, mà nữ tử thì là từng cái trong mắt tỏa ánh sáng, kích động. Sau đó Hứa Trường Sinh lại mở miệng hỏi, chưa lập gia đình, có tại đại hội nhân gia làm việc kinh nghiệm giơ tay lên, không muốn ý đồ gạt ta, nếu không các ngươi hậu quả sẽ rất thảm. Hứa Trường Sinh lời vừa nói ra, trong đám người một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, trong đám người thưa thớt giơ lên mấy cái tay. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua những cái kia nhấc tay người, nói rằng, mấy người các ngươi, theo thứ tự nói một chút tại nhà ai làm qua sự tình, đều phụ trách thứ gì. Ánh mắt của hắn sắc bén mà chuyên chú, phản phất muốn xuyên thấu qua ngôn ngữ của các nàng xem thấu năng lực của các nàng. Chương 234, linh điển tình huống, sơ bộ quy hoạch. Chương 234, linh điển tình huống, sơ bộ quy hoạch. Trước hết nhất nhấc tay chính là một cái khuôn mặt thanh tú nữ tử, nàng có chút phúc thân nói rằng, lão gia, tiểu nữ tử từng tại Liễu gia làm việc, chủ yếu phụ trách vẩy nước quét nhà đình viện và chỉnh lý quần áo. Tiếp lấy một cái hơi có vẻ phúc hậu nữ tử nói rằng, lão gia, ta tại Triệu gia hầu hạ qua chủ tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Lại có một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nói rằng, lão gia, ta tại Tôn gia làm qua bưng trà đổ nước việc. Nàng nhút nhát nhìn xem Hứa Trường Sinh, hai tay không tự giác giảo lấy vóc áo. Một cái khác hơi lớn tuổi chút nữ tử cũng gấp nói tiếp, lão gia, ta tại Vương gia làm qua 5 năm, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn, mọi thứ đều được. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, lại hỏi, các ngươi ai sẽ làm một chút đặc sắc thức ăn? Lớn tuổi nữ tử vội vàng nói, lão gia, ta biết làm nhiều loại mặn chay món ngon. Hứa Trường Sinh suy tư một lát, nói rằng, tốt liền ngươi, đứng ở sau lưng ta, về sau ngươi liền phụ trách nấu cơm. Vâng, lão gia. Lớn tuổi nữ tử lại hỉ, trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, dường như trúng thưởng lớn đồng dạng. Tiếp lấy hắn vừa chỉ kia khuôn mặt thanh tú cùng kia dáng người nhỏ bé nữ tử nói, hai người các ngươi cũng đứng đi qua, về sau liền phụ trách các loại việc vặt. Đà tạ lão gia. Đà tạ lão gia. Được tuyển chọn, hai người mặt lộ vẻ vui mừng, kích động đến nói cảm ơn liên tục, thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Không bị chọn chúng đám người thì một mặt thất lạc, hâm mộ nhìn qua được tuyển chọn ba người, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nếu để cho bọn hắn biết, Hứa Trường Sinh là trúc cơ tu sĩ, mà được tuyển chọn ba người cũng là đi tân tân trúc cơ Hứa gia làm việc, chỉ sợ sẽ càng thêm hối hận chính mình không thể nắm chặt này thiên đại kỳ ngộ. Trở lại trong phủ, Trần Phỉ Nguyệt bọn người sớm đã chọn lựa tốt gian phòng. Phu quân, gian phòng chúng ta chọn lựa tốt, gian phòng của chúng ta ở bên kia. Trần Phỉ Nguyệt chỉ vào đình viện phía đông nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, lập tức đem ba người giao cho Trần Phỉ Nguyệt, nói rằng, Phỉ Nguyệt, đây là mới chiêu nhân thủ tới, một người trong đó là đầu bếp, hai người khác là thị nữ, về sau phụ trách trong phủ thường ngày việc vặt cùng nấu nướng, cụ thể sự vụ ngươi an bài một chút. Vâng, phu quân. Trần Phỉ Nguyệt đáp ứng, liền dẫn ba người đi quen thuộc trong phủ hoàn cảnh cùng công tác. Thiên Thành, ngươi đi đem phủ đệ bảng hiệu đổi một lần. Hứa Trường Sinh đối với sau lưng Hứa Thiên Thành nói rằng. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Thành lĩnh mệnh mà đi, bộ pháp đội vàng. Phân phó xong đám người, Hứa Trường Sinh dự định đi ở trong phủ các nơi xem xét một chút, tính toán gia tộc bước kế tiếp nên như thế nào phát triển. Hứa Trường Sinh tại trong phủ đệ chậm rãi dạo bước, đi tới cất đặt gia tộc tài nguyên cố phòng, hắn muốn nhìn một chút tử gia bị diệt môn về sau phải chăng có còn sót lại một chút chân quý tài nguyên. Sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều. Khi hắn đi vào cố phòng lúc, phát hiện đồ vật bên trong còn thừa không có mấy, chỉ có một ít cũ nát pháp khí cùng vụn vặt lẻ tẻ một ít linh thạch. Những này đoán chừng đều là những người kia trước mắt. Linh thạch cùng tài nguyên như thế thiếu thốn, xem ra việc cấp bách là tranh thủ thời gian kiếm lấy linh thạch, không phải gia tộc cùng hệ thống đều khó mà phát huy được tác dụng. Hứa Trường Sinh thở dài, bây giờ trong tay hắn cũng chỉ có 40.000 tả hữu linh thạch, vì gia tộc đặt mua ít đồ sau đoán chừng còn thừa không có mấy. Điểm này ít ỏi vốn liếng nhường hắn cảm nhận được áp lực lớn. Nghĩ đến cái này, Hứa Trường Sinh lập tức ra phủ đệ đi vào Huyền Linh Tông phân phối linh điền trước. Trong linh điền cỏ dại rậm rạp, linh khí cũng lộ ra có chút mỏng manh, hiển nhiên là hồi lâu không người quản lý mới biến hóa đến tận đây. Ai, cái này linh điền còn phải đổi mới một phen khả năng sinh trưởng ra linh thực, mới có thể vì gia tộc mang đến ổn định ích lợi. Hứa Trường Sinh cau mày, trong lòng suy tư. Lập tức hắn đại khái đo đạc một phen linh điền phạm vi, vừa vặn là 350 mẫu tả hữu, lại đều là dính liền nhau. Xem ra, cái này tiếp nhận cái này tử gia linh điền chính là 350 mẫu, kia tại quản sự nói là hắn tranh thủ thêm 50 mẫu linh điền, hiển nhiên là tự thổi. Hứa Trường Sinh ở trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, nhưng cũng chưa quá nhiều so đo. Ngược lại nếu là hắn có thể ở Bách Quả Thành xây tộc, bây giờ kia 10.000 linh thạch cũng coi là phát huy tác dụng. Lập tức Hứa Trường Sinh vòng 50 mẫu linh điền chuẩn bị để mà chính hắn trồng trọt tụ linh hảo, còn lại 300 mẫu linh điền cho thuê cho đám tán tu, kiếm lấy ích lợi. Chờ làm tốt đây hết thảy, Hứa Trường Sinh nhấc chân về tới phủ đệ. Lúc này, Hứa Thiên Thành đổi xong bảng hiệu đi vào bên cạnh hắn nói rằng, "Phụ thân, bảng hiệu đã đổi xong." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, mở miệng dò hỏi, "Thiên Thành vi phụ kiểm tra một chút ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta Hứa gia tại cái này Bách Quả Thành muốn như thế nào mới có thể đứng vững gốc chân?" Trong ánh mắt của hắn mang theo mong đợi, mong muốn nghe một chút nhi tử ý nghĩ, nhìn hắn có thích hợp hay không trở thành tộc trưởng. Dù sao Hứa Trường Sinh tính toán đợi Hứa Thiên Thành trúc cơ sau liền đem gia tộc sự vụ đều giao cho hắn. Hứa Thiên Thành trầm ngâm chốc lát nói, "Phụ thân, Hải Nhi cho rằng việc cấp bách là tăng lên gia tộc thực lực, chiêu mộ một chút tán tu, đồng thời phát triển gia tộc sản nghiệp." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, "Ngươi nói không sai, bất quá cái này không phải một ngày chi công. việc cấp bách ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, chờ đợi lúc nào trúc cơ, như vậy ta Hứa ra khả năng chân chính đứng vững gót chân. Phụ thân, ta hiểu được. Hứa Thiên Thành trịnh trọng nói, trong ánh mắt lóe ra quyết tâm. Hứa Trường Sinh vô vô Hứa Thiên Thành bả vai, thầm thì nói rằng, minh bạch liền tốt, vi phụ tin tưởng ngươi. Tiếp xuống mấy ngày nay, ngươi liền dẫn đệ ngươi, hơi hơi quan hệ một chút phủ đệ sự tình là được, ngoài phủ đệ sự vụ tạm thời không cần quan tâm. Hứa Thiên Thành đáp ứng sau, liền quay người rời đi. Hứa Trường Sinh một mình đứng tại trong đình viện, nhìn lên bầu trời, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn vừa mới còn có một chút cũng không nói ra miệng. Đó chính là hắn Hứa gia hạch tâm tộc nhân vẫn là quá ít, coi như tăng thêm Hứa Niệm Ly cái này Huyền Linh Tông đệ tử cũng bất quá chỉ là 5 người. Nếu là vẹn vẹn chỉ có 5 tên hạch tâm tộc nhân, sao là cường thịnh gia tộc? Muốn đứng vững gót chân, gia tộc sản nghiệp cần phát triển, thực lực đến tăng lên, nhưng hạch tâm tộc nhân càng không thể thiếu. Bây giờ Thiên Thành cùng Thiên Phúc đều còn nhỏ, cho nên cái này trách nhiệm cũng chỉ có thể rơi vào hắn cái này trên người của phụ thân. Ai, gia tộc phát triển thật sự là khắp nơi không thể rời bỏ chính mình a. Hứa Trường Sinh thở dài một chút, tiếng thở dài đó tại yên tĩnh trong đình viện quân quẩn. Nhưng mà, ngay tại Hứa gia bận rộn chỉnh đốn phủ đệ thời điểm, Bách Quả Thành gia tộc khác từ lâu biết được Hứa Trường Sinh một đoàn người đến. Bách Quả Thành mạnh nhất trúc cơ gia tộc, Lâm gia. Lâm gia trong hành lang, gia chủ Lâm Bá Thiên đang nghe thủ hạ báo cáo. Gia chủ, kia mới tới Hứa gia ở cửa thành như thế cao điệu, còn tuyên bố muốn thiết yến, chiêu mộ nhân thủ, cho thuê linh điền, xem bộ dáng là khí thế hùng hùng a. Thủ hạ thanh âm bên trong mang theo một tia lo âu và khẩn trương. Lâm Bá Thiên ngồi ở chủ vị, thần sắc bình tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can, trầm tư một lát sau nói rằng, không sao, không cần để ý tới bọn họ, chỉ là mấy cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mà thôi, là không nổi cái gì sóng lớn. Ngữ khí của hắn lãnh đạm mà ngạ mạn, dường như Hứa gia trong mắt hắn bất quá là trò trẻ con. Cái kia gia chủ chúng ta phải chăng muốn phái người tiến đến tham gia bữa tiệc này? Thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bá Thiên sắc mặt. Chương 235, yến hội bắt đầu. Chương 235, yến hội bắt đầu. Lâm Bá Thiên có chút nheo mắt lại, nói rằng, thứ, hắn còn chưa xứng. Nếu muốn ở cái này Bách Quả Thành đứng vững gót chân, ta Lâm gia không đồng ý hắn cũng chỉ là một cái bình thường gia tộc. Bất quá đến lúc đó phái mấy cái thông minh cơ linh một chút người đi nhìn xem, trước quan sát đến, nhìn xem cái này Hứa gia đến cùng có năng lực gì. Nếu là an phận thủ thường thì cũng thôi đi, nếu là ý đồ cho là có Huyền Linh Tông tán thành liền thật có thể cùng ta Lâm gia bình khởi bình tọa, vậy ta sẽ cho hắn biết cái gì là tu tiên giới pháp tắc. Lâm Bá Thiên thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, phản phất tại tuyên phán lấy Hứa gia vận mệnh. Gia chủ anh minh, ta Lâm gia không đồng ý, như vậy kia Hứa gia đem chỉ có thể là kế tiếp Chu gia. Thủ hạ định hốt nói rằng, khắp khuôn mặt là lấy lòng thần sắc. Lâm Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, đi làm a. Hắn phất phất tay, ra hiệu thủ hạ lui ra. Thủ hạ lên tiếng, đội vàng lui ra an bài. Thành nội cái khác 6 đại gia tộc cũng là bên trong cũng là phát sinh cùng Lâm gia tương tự cảnh tượng. Chỉ có đến nay còn tại bị cái khác 7 nhà bài xích Chu gia phản ứng khác biệt. Chu gia trong hành lang. Đại ca, nghe nói chúng ta Bách Quả Thành mới tới một cái trúc cơ Hứa gia. Cái này Hứa gia có thể hay không đối với chúng ta Chu gia tạo thành ảnh hưởng? Chu Nghị vội vàng hỏi, khắp khuôn mặt là sầu lo. Gia chủ Chu Hành cau mày, trầm tư một lát sau lắc đầu nói rằng, không, tương phản cái này đối với chúng ta mà nói có lẽ là một cái cơ hội xoay chuyển. Chu Nghị không hiểu, cơ hội xoay chuyển. Đại ca, ta không biết rõ. Chu Hành, cái khác 7 nhà một mực chèn ép chúng ta Chu gia, cái này Hứa gia mới đến, tất nhiên cũng sẽ nhận bọn hắn nhầm vào. Nếu như chúng ta có thể mượn cùng nó liên minh chi ý nhường cái này Hứa gia thay chúng ta làm chim đầu đàn, nói không chừng có thể đánh phá bây giờ cục diện bế tắc, để chúng ta trở thành thực chí danh quy Bách Quả Thành thứ 8 lớn trúc cơ gia tộc. Nhưng là, Hứa gia sẽ từ chúng ta bài bố sao? Hơn nữa cái này Hứa gia thực lực không biết, chúng ta tùy tiện kết minh, có thể hay không dẫn lửa thiêu thân. Chu Nghị nhíu mày, trên mặt viết đầy lo lắng. Chu Hành hai tay đặt sau lưng, tại trong hành lang đi qua đi lại, một lát sau nói rằng, cái này có thể liền không phải do hắn lựa chọn, trừ phi hắn cam tâm một mực bị cái khác 7 gia tộc lớn đặt ở lòng bàn chân, nếu không. Sau đó tiếp tục nói, trước phái người đi Hứa gia âm thầm dò xét một phen, hiểu rõ thực lực của bọn hắn cùng thái độ. Nếu là Hứa gia có cùng chúng ta hợp tác mục đích, lại bàn bạc kỹ hơn. Chu Nghị nhẹ gật đầu, đại ca nói đúng, vậy ta bây giờ liền đi an bài nhân thủ. Đúng rồi đại ca, sau 10 ngày Hứa gia thiết yến, chúng ta muốn hay không đi? Đi. Còn muốn long trọng phải đi. Đến để hắn hiểu được, toàn bộ Bách Quả Thành chỉ có cùng ta Chu gia hợp tác, hắn Hứa gia mới có được ra. Chu Hành chém đinh chặt sắt nói, đến lúc đó ngươi tự mình đi một chuyến, thuận tiện thăm dò một chút ý tứ. Chu Hành ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Chu Nghị, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Chu Nghị ứng tiếng nói, minh bạch, đại ca. Nói xong liền vội vàng rời đi đại đường. Chu Hành nhìn qua Chu Nghị bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào tại cái này phức tạp trong cục thế là Chu gia mưu cầu lợi ích lớn nhất. Trong ngay mắt, 10 ngày đã qua, Hứa gia ngoài phủ đệ dọn lên gần 100 bàn yến hội. Đông đảo tán tu lùn kéo đến, vô cùng náo nhiệt. Nhưng cùng ngoài phủ đệ hoàn toàn tương phản chính là trong phủ đệ một mảnh quần cũ é, thiết trí đông đảo ghế bên trong chỉ có vụn vặt lẻ tẻ có mấy người ngồi. Phụ thân, thành nội bát đại trúc cơ gia tộc một cái không đến. Thậm chí liền trong thành luyện khí gia tộc đều có 8 thành không đến. Hứa Thiên Thành trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Không sao, chúng ta Hứa gia dù sao cũng là từ nơi khác di chuyển đến tận đây, bọn hắn không chào đón cũng thuộc về bình thường. Hứa Trường Sinh trên mặt như cũ mang theo bình tĩnh mỉm cười, dường như đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hứa Thiên Thành tức giận bất bình nói, phụ thân, bọn hắn đây rõ ràng là không cho chúng ta Hứa gia mặt mũi. Hứa Trường Sinh vô vô Hứa Thiên Thành bả vai, tốt Thiên Thành, chớ có hành động theo cảm tính. chúng ta Hứa ra mới đến, căn cơ còn thấp, nào có cái gì mặt mũi có thể nói. Bất quá lần này thiết tiến mục đích của chúng ta cũng đã tới, ngươi đi trước bên ngoài chiêu đãi một chút những tán tu kia à. Hứa Thiên Thành hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, vâng, phụ thân. Nhìn xem ngồi đầy chỗ trống, Hứa Trường Sinh cũng là không khỏi thở dài. Hắn lần này thiết tiến mục đích có hai, thứ nhất là mở rộng Hứa ra danh khí, hấp dẫn tán tu đến đây, đem trong gia tộc dư thừa linh điển linh thiết mỏ chờ cho thuê ra ngoài. Thứ hai thì là gián tiếp thăm dò một chút thành nội các thế lực phản ứng. Hắn mặc dù sớm đã đoán được như thế kết cục, nhưng vẫn là không nghĩ tới Bách Quả Thành sẽ như thế bại ngoại. Xem ra cái này Bách Quả Thành nước so ta tưởng tượng còn muốn sâu. Hứa Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Ngay tại hắn suy nghĩ về sau nên như thế nào phát triển thời điểm, Hứa Thiên Thành thanh âm lo lắng ở ngoài cửa vang lên, "Phụ thân, Chu gia người đến." Hứa Trường Sinh nao nao, lập tức làm sửa lại một chút quần áo, nói rằng, "Mau mời vào đến." Thanh âm của hắn trầm ổn hữu lực, trên mặt cấp tốc khôi phục trấn định cùng thong dong. Không bao lâu, một vị mặc hoa phục nam tử trung niên tại Hứa Thiên Thành dẫn đầu dưới đi đến. Nhân vật: Chu Nghị tuổi tác 71 tứ chất, thất phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không tu vi, chúc cơ một tầng. Chu Nghị chắp tay cười nói, chắc hẳn đạo hữu chính là Hứa gia gia chủ à, quả nhiên là khí thế bất phàm, tại hạ Chu gia Chu Nghị đến đây hoan nên Hứa gia vào ở ta Bách Quả Thành. Hứa Trường Sinh đáp lên nói, đa tạ Chu Minh đến đây, Hứa gia rất cảm thấy vinh hạnh. Hai người lẫn nhau thổi phồng một phen sau, phân chủ khách ngồi xuống. Chu Nghị nhìn chung quanh, ra vẻ kinh ngạc nói, à, Hứa gia chủ hôm nay mở tiệc chiêu đãi các vị đạo hữu, thế nào quẳng cu é như vậy à? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nhìn như vô tình trêu chọc. Hứa Trường Sinh trong lòng hừ lạnh một tiếng, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, từ tốn nói, Hứa gia mới đến, căn cơ còn thấp, có thể được Chu Minh đến đây, đã là không dễ. Chu Nghị lúc này mới làm bộ vỗ vỗ đầu, giống đã làm sai điều gì dường như, ai, Hứa gia chủ xin lỗi. Nhìn ta trí nhớ này, lại quên lúc trước ta Chu gia mới tới cái này Bách Quả Thành lúc cũng là tình cảnh như thế. Ta tự phạt ba chén. Chu Nghị nói, liền phối hợp rót rượu uống vào ba chén. Hứa Trường Sinh ngay tại một bên nhìn xem Chu Nghị biểu diễn, trong lòng âm thầm phỏng đoán cái này Chu gia ý đồ đến. Uống thôi, Chu Nghị nói rằng, ta xem Hứa gia chủ thực lực không tầm thường, tin tưởng Hứa gia ngày sau nhất định có thể tại cái này Bách Quả Thành rực rỡ hào quang. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần lính hót, lại để cho người khó mà phân biệt chân tâm. Vậy thì mượn Chu Minh chúc lành. Hứa Trường Sinh nói giơ ly rượu lên, mang trên mặt lễ phép tính mỉm cười. Chương 236, Chu gia ý đồ. Chương 236, Chu gia ý đồ. Hai người chạm cốc uống vào, Chu Nghị nói tiếp, Hứa gia chủ, không biết đối cái này Bách Quả Thành thế cục, ngươi thấy thế nào? Hứa Trường Sinh trong lòng căng thẳng, biết đối phương muốn thử dò xét ý tứ, bất động thanh sắc nói rằng, Bách Quả Thành phồn hoa hưng thịnh, chỉ là ta Hứa gia mới tới, còn cần chậm chậm quen thuộc. Chu Nghị mỉm cười, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh nói rằng, Hứa gia chủ, cái này Bách Quả Thành nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Các đại gia tộc vì tranh đoạt tài nguyên, minh tranh ám đấu chưa hề ngừng. Người Hứa gia mới tới, chỉ sợ còn không biết trong đó lợi hại. Bất quá cái này ngồi đầy chỗ trống cũng là chứng minh tốt nhất. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói rằng, đa tạ Chu Minh nhắc nhở, Hứa mộ sẽ cẩn thận ứng đối. Chu Nghị nhìn xem từ đầu đến cuối không tiếp lời Hứa Trường Sinh đành phải lần nữa mở miệng nói, Hứa gia chủ, cái này Bách Quả Thành gia tộc khác từ trước đến nay mạnh ngoại, ta Chu gia liền biết rõ trong đó gian khổ. Bây giờ Hứa gia vào ở, ta Chu gia nguyện cùng Hứa gia canh gác tương trợ, trợ giúp Hứa gia vượt qua giai đoạn trước nan quan, không biết Hứa gia chủ ý như thế nào. Chu Nghị trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, cái này Chu gia như thế chủ động, tất nhiên có mưu đồ. Nhưng lúc này cũng không tốt trực tiếp tự tuyệt, thế là nói rằng, Chu Minh ý tốt, Hứa mộ tâm lĩnh. Chỉ là hôm nay chỉ là yến hội, không nói chuyện khác. Nói xong Hứa Trường Sinh cầm chén rượu lên, đến, Chu Minh ta mời người một chén. Chu Nghị sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là gượng cười nói, Hứa gia chủ nói đúng, cũng là Chu mộ nóng lòng. Vậy chúng ta hôm nay chỉ nói phong nguyện, thoải mái uống. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Nghị mặc dù ngoài miệng không còn đề cập kết minh sự tình, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ mặt vẫn là bị Hứa Trường Sinh bắt được. Không bao lâu, yến hội kết thúc, Chu Nghị cáo từ rời đi. Nhưng ở rời đi thời khắc đó, hắn xích lại gần Hứa Trường Sinh, hạ giọng nói, "Hứa gia chủ, lúc trước hợp tác sự tình mong rằng ngươi nhiều hơn cân nhắc. Cái này Bách Quả Thành tài nguyên có hạn, các đại gia tộc ở giữa cạnh tranh kịch liệt. Hứa gia như muốn tại Bách Quả Thành đứng vững gốc chân, cùng ta Chu gia hợp tác mới là thượng sách." Nói xong, Chu Nghị liền quay người bước nhanh mà rời đi. Hứa Trường Sinh đứng tại chỗ, nhìn xem Chu Nghị đi xa bóng lưng, cau mày. Đi đến phủ đệ cửa chính thời điểm, Chu Nghị lại cố ý dừng bước lại tại đông đảo tán tu trước mặt, cao giọng nói rằng, "Hứa gia chủ, Chu mộ chờ mong ngươi trả lời chắc chắn." Nói xong, khoe miệng của hắn lộ ra một sợi cười tà. Lời này vừa ra, ở đây đám tán tu nhao nhao ghé mắt, châu đầu ghé tai lên. Trong phủ đệ Hứa Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, trong lòng đối Chu Nghị cách làm này có chút bất mãn, nhưng cũng không dễ làm trận phát tác. "Phụ thân, cái này Chu Nghị đến cùng có ý tứ gì?" Hứa Thiên Thành đi lên phía trước hỏi. Hứa Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, lúc đầu ta còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn cái này một tiếng nói ta hoàn toàn minh bạch. Hứa Thiên Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Phụ thân, ngươi minh bạch cái gì?" Hứa Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, đơn giản chính là Chu gia mười mấy năm qua, một mực nhận thành nội gia tộc khác xa lánh. Bây giờ chúng ta Hứa gia tới, bọn hắn liền nghĩ đến mượn liên minh chi ý để cho ta Hứa gia khi hắn Chu gia chim đầu đàn, từ đó Chu gia cũng may trong đó mưu lợi. Hóa ra là dạng này, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hứa Thiên Thành bừng tỉnh hiểu ra. Hứa Trường Sinh trầm tư một lát, trước án binh bất động, nhìn xem gia tộc khác động tác. Hôm nay chúng ta lớn nhất nhiệm vụ là bên ngoài những tán tu kia. minh bạch phụ thân, mẫu thân cùng Niệm Ly tỷ tỷ đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Hứa Thiên Thành cung kính hồi đáp. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ừm, vậy là tốt rồi. Nói xong, lập tức quay người hướng phía nội viện đi đến, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này bách quả thành thế cục, so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp a, bất quá ta Hứa gia cũng không phải giỏi tính toán như vậy. Mà lúc này, gia tộc khác cũng tại mật thiết chú ý Hứa gia nhất cử nhất động. Lâm gia trong hành lang, Lâm Bá Thiên nghe thủ hạ báo cáo, sắc mặt âm trầm, ừ, cái này Chu gia cùng Hứa gia đều không phải là đèn đã cạn dầu. Phái người nhìn chằm chằm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức đến báo. Gia tộc khác cũng là tâm tư giống nhau, trong lúc nhất thời, Hứa gia dường như đưa thân vào một trường vô hình lưới lớn bên trong. Hứa gia bên trong, Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Niệm Ly đang bận cùng đến đây thuê linh điển đám tán tu trao đổi. Nhờ vào Hứa Trường Sinh xếp đặt tiến hội, mở tiệc chiêu đãi toàn thành tu sĩ, dẫn đến không ít tán tu cũng biết Hứa gia có linh điển cho thuê, có linh thiết mỏ có thể đào tin tức. Hứa Niệm Ly cười nói tự nhiên, kiên nhẫn là đám tán tu giới thiệu linh điển tình huống, các vị đạo hữu, chúng ta Hứa gia linh điển linh lực dồi dào, thổ nhưỡng vì nhiều, nhất định có thể trợ các vị trồng trọt linh thực làm ít công to. Trần Phỉ Nguyệt ở một bên nói bổ sung, hơn nữa tiền thuê hợp lý, thời hạn mướn linh hoạt. Trọng yếu nhất là cái thứ nhất nguyệt tiền thuê toàn miễn, tháng thứ hai tiền thuê giảm phân nửa. Cái này trước nay chưa từng có ưu đãi cường độ chỉ hạn hôm nay. Nhớ kỹ chỉ hạn hôm nay, bỏ qua liền không lại có. Tưởng tượng một chút, ngươi có thể tại 2 tháng trước không có áp lực chút nào dưới tình huống, thỏa thích đến sử dụng chúng ta linh điện. Cơ hội như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn bỏ lỡ sao? Đừng có lại do dự, tranh thủ thời gian bắt lấy cơ hội khó có này, nhường tu vi của ngươi hoặc sinh hoạt nâng cao một bước a. Lúc này Hứa Niệm Ly dùng Hứa Trường Sinh dạy nàng giàu có kích tình tiêu thụ thoại thuật, nhưng ở đây đám tán tu cũng không khỏi tâm động lên. Trong tu tiên giới các tu sĩ chỗ nào gặp qua loại này thoại thuật, vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa liền bị nói đến tâm động không thôi. Cái gì? Tiền thuê toàn miễn? Ta muốn thuê. Một tên tán tu kích động hô. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vội vàng cùng hưng phấn, dường như sợ cái này cơ hội khó được từ trước mắt chạy đi. Đám tán tu lập tức sôi trào, nhao nhao tuân hướng thuê chỗ ghi danh, biểu thị mong muốn thuê linh điện. Trang diện kia giống như mãnh liệt thủy triều, người người đều tranh nhau chen lấn, chỉ sợ rơi vào người sau. Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Niệm Ly nhìn nhau cười một tiếng, đều đâu vào đấy cùng đám tán tu ký kết khế ước. 300 mẫu linh điển thành công toàn bộ cho thuê, cuối cùng thậm chí liền đảo linh thiết mộ tán tu đều chiêu mộ hoàn tất. Đến mức những cái kia thuê linh điển đám tán tu thấy được bọn hắn thuê linh điển là một mảnh hoang phế đã lâu linh điển, sẽ có hay không có nháo sự. Vậy cái này Hứa Trường Sinh coi như có lời, tin tưởng tại chính mình giải thích hạ những tán tu kia sẽ minh bạch bọn hắn là không lỗ. Nhớ ngày đó Hứa Trường Sinh mới vào tu tiên giới lúc, không cũng là như thế trải qua tới. Chỉ có thể nói, nhân quả tuần hoàn đều có định số. Không lâu, Hứa Trường Sinh biết được linh điển toàn bộ thuê ra tin tức, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hạn chế định bước đầu tiên chiến lược đã hoàn thành. Phụ thân, lần này linh điển cho thuê thuận lợi như vậy, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào? Hứa Thiên Thành hỏi. Một chữ, chờ. Hứa Trường Sinh ngữ khí kiên định mà bình tĩnh, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chờ. Hứa Thiên Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Đúng, chờ. Hứa Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, chờ gia tộc khác động tác, chờ Chu gia bước kế tiếp cờ, cũng chờ những tán tu này người mớn phản ứng. Hứa Thiên Thành như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thiên Thành minh bạch, hiện tại trong lúc này, chúng ta phải chẳng cần làm chút chuẩn bị. Không cần, ngươi chuyên tâm tu luyện là được. Hứa Trường Sinh khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần vì thế quan tâm. Hứa Thiên Thành đáp, vâng, phụ thân. Thiên Thành rõ ràng. Chương 237, các nhà phản ứng, phiền toái tới cửa. Chương 237, các nhà phản ứng, phiền toái tới cửa. Rất nhanh Hứa gia linh điển thuê sự tình tiến triển thuận lợi, tin tức rất nhanh truyền đến gia tộc khác trong hai. Lâm gia, ừm. Hứa gia linh điển nhanh như vậy liền cho mướn. Lâm Bá Thiên nghe thủ hạ mang tới tin tức, trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Không nghĩ tới cái này Hứa gia thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng coi như có chút nhu lực. Có thể sử dụng chỉ là không đến thời gian nửa tháng liền có thể nhường trong nhà không dùng được sản nghiệp thực hiện lợi nhuận. Trong lòng của hắn không khỏi đối Hứa gia người gia chủ này nhiều hơn mấy phần coi trọng. Thủ hạ nơm nớp lo sợ nói, gia chủ, thiên chân vạn sắc ca. Hứa gia mở ra tháng thứ nhất miễn nguyệt thuê, tháng thứ hai nguyệt thuê giảm phân nửa, những điều kiện này thật sự là quá mê người, những tán tu kia đều cấp thuê đâu. Lâm Bá Thiên ngồi ở trên chủ vị ngón tay gõ lấy cái bàn, trầm tư một lát sau nói rằng, ừ, cái này Hứa gia cũng là có chút thủ đoạn. Bất quá, chỉ là mấy trăm mẫu linh điền cùng một tòa linh thiết mỏ, cũng là không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần hắn Hứa gia an phận thủ thường, đừng vọng tưởng kiếm một chén canh, ta Lâm gia điểm này dung người chi lượng vẫn phải có. Thủ hạ vội vàng phụ hòa nói, gia chủ nói phải, cái này Hứa gia nếu là thức thời, cũng là có thể cùng những cái kia luyện khí gia tộc như thế tại cái này bách quả thành có sinh tồn chỗ trống. Lâm Bá Thiên ánh mắt mãnh liệt, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Hứa gia, có bất kỳ động tĩnh gì lập tức đi báo. Vâng, gia chủ. Thủ hạ đáp, sau đó lui xuống. Cùng lúc đó, gia tộc khác cũng biết Hứa gia linh điền trò thuê tin tức. Chu gia. Chu Nghị vừa rời đi Hứa gia, liền vội vàng chạy về Chu gia. Đại ca, ta trở về. Chu Nghị nói rằng, cước bộ của hắn hơi có vẻ vội vàng, trên trán còn mang theo một chút mồ hôi. Chu Hành vội vàng hỏi, tiến triển như thế nào? Hứa gia thái độ gì? Chu Nghị cau mày, lắc đầu nói rằng, kia Hứa Trường Sinh cáo giả, cũng không rõ ràng tỏ thái độ, chỉ là một mặt qua loa. Chu Hành hừ lạnh một tiếng, thử, cho thể diện mà không cần. Chu Nghị nói tiếp đi, bất quá Hứa gia linh điển cũng là đều cho mướn, động tác rất nhanh. Chu Hành trầm tư một lát, chứ không cần phải để ý đến chuyện này, chờ hắn biết bách quả thành bên trong các lớn sản nghiệp niên kỷ chia lợi ích có bao nhiêu linh hạch, đến lúc đó tự nhiên sẽ quỷ cầu chúng ta hợp tác. Bất quá chúng ta có thể thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hứa Trường Sinh mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, trong gia tộc chuyện cũng tất cả đều là Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Niệm Ly cộng đồng xử lý. Một khi gặp phải không quyết định chắc chắn được, các nàng liền sẽ truyền âm cho Hứa Trường Sinh. Ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại cho hoang phế 50 mẫu linh điền thanh lý cỏ dại, khôi phục thổ nhưỡng linh tính, nhường khả năng đủ bình thường trồng trọt linh thực. Cho dù là Hứa Trường Sinh có chút cơ kỳ tu vi, nhưng muốn đổi mới cái này 50 mẫu linh điền cũng là cần mấy ngày. Phụ thân, không xong, những cái kia thuê linh điền đám tán tu phát hiện linh điền hoang vu, cảm thấy nhận lấy lửa gạt, hiện tại yêu cầu thoái tô. Hứa Thiên Thành vẻ mặt lo lắng. Còn chưa chờ Hứa Thiên Thành nói xong, chỉ thấy một đám tán tu khí thế hung hăng đi tới, đem Hứa Trường Sinh bao bọc vây quanh. Bọn hắn từng cái trợn mắt tròn xoe, trong miệng càng không ngừng kêu la, cảnh tượng một lần lâm vào hỗn loạn. Hứa gia chủ, các ngươi đây là cố ý hại chúng ta a? Cái này linh điền thế nào loại đến xuống dưới? Một tên tán tu tức giận hô. Đúng thế, các ngươi đây không phải hố người sao? Cho chúng ta cái này hoang phế linh điền thế nào loại? Một tên khác tán tu lớn tiếng nói. Kháng nghị, kháng nghị. Lui linh thạch, lui linh thạch. Cảnh tượng lập tức mười phần hỗn loạn, đám người từng câu từng chữ ở giữa đều là đối Hứa gia bất mãn. Nhìn thấy như thế tình huống, gia tộc khác cũng đang âm thầm quan sát lấy Hứa gia nhất cử nhất động, chờ lấy nhìn Hứa gia trò cười. Lúc này Hứa Trường Sinh tiến lên một bước, đem chính mình trúc cơ khí tức triển lộ ra, lập tức cất cao giọng nói, chư vị an tâm chớ đổi, có thể nghe ta một lời. Thanh âm của hắn to mà hữu lực, mang theo một loại không cho kháng cự uy nghiêm. Hứa Trường Sinh trúc cơ khí tức vừa ra, chúng tán tu tiếng huyên náo lập tức nhỏ đi rất nhiều. Bọn hắn cảm nhận được tia khí tức cường đại, trong lòng không khỏi sinh ra một tia e ngại. Tốt, vậy chúng ta liền nghe Hứa gia chủ nói thế nào. Nếu là không cho ra một hợp lý bàn giao, chúng ta quyết không bỏ qua. Một cái luyện khí hậu kỳ tán tu tức giận nói rằng, nét mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, rất có không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế. Chính là, quyết không bỏ qua. Đông đảo tán tu cùng kêu lên phụ họa, thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ, tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Chư vị lặng lặng, ta có hai điểm muốn nói. Thứ nhất, ta Hứa gia mới tới cái này Bách Quả Thành, chắc hẳn chư vị cũng là biết. Vì vậy cái này linh điển hoang phế từ lâu cũng không phải là ta Hứa gia cố ý gây nên. Lại nói ta Hứa gia mấy ngày trước thuê ra linh điển ký kết khế ước thời điểm có thể từng có nói qua cái này linh điển chính là không phải hoang phế linh điển. Hứa Trường Sinh mở miệng, ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua đám người, ngữ khí trầm ổn mà kiên định. Hứa Trường Sinh lời vừa nói ra, chúng tán tu hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người trả lời. Không bao lâu đám người có một tán tu hô, Hứa gia chủ ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Lập tức, đám tán tu cùng xúc động phẫn nộ, đúng, chính là cưỡng từ đoạt lý. Còn có ta từng nhớ kỹ các ngươi Hứa gia cho thuê linh điền ngày đó nói qua, cho thuê linh điền linh lực dồi dào, thổ nhưỡng phì nhiêu, đây chính là các ngươi Hứa gia nói phì nhiêu sao? Trong đó một tán tu càng là giận không kìm được, hắn chỉ vào trước mặt Hoàng Vu linh điền. Hứa Trường Sinh vẻ mặt không thay đổi, lần nữa lớn tiếng nói, chư vị đừng nội, lại nghe ta nói hết lời. Vừa mới bị đạo hữu này nói không sai, ta Hứa gia đúng là nói qua linh điền linh lực dồi dào, thổ nhưỡng phì nhiêu. Nhưng là chư vị mời nhìn cái này linh điền mấy chục năm không ai quản lý, lại vẫn có thể mọc ra nhiều như vậy cỏ dại, cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh linh điền bản thân nội tình sao? Chỉ cần thêm chút sửa trị, nó tất nhiên có thể khôi phục trước kia phì nhiêu. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên đám người. Cái này, đám tán tu nhất thời nghẹn lời, mong muốn phản bác lại phát hiện giống như phản bác không được. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt lộ ra do dự cùng thần tình cốt hoặc. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Hứa Trường Sinh khỏe miệng có chút dương lên. Nám, dễ dàng. Thân làm thế kỷ 20 người xuyên biệt, Hứa Trường Sinh biết rõ ngôn ngữ mị lực cùng bác đại tinh thầm, tăng thêm tại làm tinh đông đảo nhà tư bản hôn lúc hạng, hắn ứng đối chút chỉ biết tu tiên các tu sĩ có thể nói là thành thạo điều luyện. Hắn rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói, các vị đạo hữu, ta Hứa gia tuyệt không lừa gạt chi ý đại gia ngẫm lại, như cái này linh điển thật không có chút giá trị, ta Hứa gia cần gì phải đại phí chu trương cho thuê. Đơn giản là muốn cùng chư vị cùng nhau phát triển, thực hiện cùng có lợi. Bây giờ gặp phải điểm này nhỏ khó khăn, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể vượt qua. Lời của hắn rất có sức cuốn hút, dường như vì mọi người miêu tả ra một bức mỹ hảo tiền cảnh. Đám tán tu nghe xong, vẻ mặt dần dần hòa hoãn. Bọn hắn nguyên bản phẫn nộ biểu lộ dần dần biến mất, bắt đầu chăm chú suy nghĩ Hứa Trường Sinh lời nói. Nhưng vẫn có bất mãn thanh âm truyền đến, Hứa gia chủ, ngươi cái này hoàng phế linh điền vẫn là không có cách nào loại a. Chương 238, Lắc lư đại pháp, ngôn ngữ mị lực chương 238, Lắc lư đại pháp. Luôn ngữ mị lực Hứa Trường Sinh mỉm cười, thong dong nói rằng, đừng nội. Tiếp xuống ta đem nói cái này điểm thứ hai, ta Hứa ra mặc dù chưa từng rõ ràng cáo chi linh điền hoang phế, nhưng cũng chưa từng giấu giếm. Ta Hứa ra cho ra điều kiện ưu đãi, chư vị ở trong thành có thể từng gặp. Tháng thứ nhất miễn thuê, tháng thứ hai tiền thuê giảm phân nửa. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy thể hiện ta Hứa ra thành ý? Ánh mắt của hắn kiên định, ngữ khí tràn ngập tự tin. Thế nhưng là, trong đám người vẫn là có tán tu muốn nói lại thôi. Hứa Trường Sinh cắt ngang hắn, các ngươi trước hãy nghe ta nói hết, ta Hứa gia có phải hay không cho các ngươi miễn tháng thứ nhất thuê sao? Kia bình thường một mẫu linh điền nguyệt thuê nhiều ít linh thạch? Hai khối hạ phẩm linh thạch. Có người hồi đáp, tốt, ta nếu là xin các ngươi đem cái này hoang vu linh điền đổi mới một mẫu đâu? Muốn bao nhiêu linh thạch? Hứa Trường Sinh hỏi tiếp, cũng là hai khối hạ phẩm linh thạch. Nếu như thế chúng ta không ngại nghĩ như vậy, ta cho các ngươi miễn đi tháng thứ nhất nguyệt thuê có phải hay không chính là tương đương với cho hai người các ngươi khối linh thạch? Mà cái này hai khối linh thạch tương đương với để các ngươi đổi mới cái này hoang phế linh điền tiền lương. mà chỉ cần mấy ngày các ngươi liền có thể đem cái này phế linh điền biến thành thượng đẳng tốt linh điền, như thế xuống tới các ngươi có thể ở sau đó hơn 20 ngày bên trong miễn phí trồng trọt linh thực. Ngoài ra ta hứa ra trả lại cho các ngươi tháng thứ 2 nguyệt thuê giảm phân nữa, mất đi các ngươi một khối hạ phẩm linh thạch. Hứa Trường Sinh lời nói này nói xong, đám tán tu rơi vào trầm tư. Bọn hắn cau mày, châu đầu ghé tai, thấp giọng thảo luận Hứa Trường Sinh lời nói. Nguyên bản phẫn nộ cảm xúc dần dần lắng lại, bắt đầu chăm chú cân nhắc trong đó lợi và hại. Một lát sau, có tán tu nói rằng, Hứa gia chủ, ngài tiểu nói này, giống như đúng là cái lý này. Hắn gãi đầu một cái, trên mặt phẫn nộ đã bị chất phát thay thế. Hứa gia chủ thật sự là người tốt ta. Chúng ta chiếm lớn như thế tiện nghi, còn đến đây chỉ trích ngài, chúng ta thật sự là vong ân phụ nghĩa hàng người. Đông đảo tán tu nghị luận ầm ĩ, không ít người trên mặt càng là lộ ra vẻ xấu hổ. Trong ánh mắt của bọn hắn đã không còn phẫn nộ, thay vào đó là hối hận cùng tự trách. Hứa Trường Sinh thấy mọi người thái độ có chỗ chuyển biến, nói tiếp, các vị đạo hữu, ta hứa ra là thành tâm cùng đại gia hợp tác, tuyệt sẽ không lừa đại gia. Chỉ cần chúng ta dắt tay cố gắng, cái này linh điển nhất định có thể mang đến phong phú hồi báo. Nói xong, đông đảo tán tu nhịn không được vỗ tay lên, thậm chí có người cao giọng hô, nguyện cùng Hứa ra cùng tiến thối. Lúc này, trước đó dẫn đầu gây chuyện tán tu đi lên phía trước, thật sâu hướng Hứa Trường Sinh cúi không người. Hắn mặt lộ vẻ thẹn nói rằng, Hứa gia chủ, là chúng ta lỗ mãng, tin vào người khác sẵn luôn, hiểu lầm hảo ý của ngài. Còn xin ngài tha thứ sự lỗ mãng của chúng ta. Sau này, chúng ta nhất định sẽ thật tốt quản lý mảnh này linh điền, tuyệt sẽ không lại cô phụ kỳ vọng của ngài. Trong âm thanh của hắn tràn đầy thành khẩn cùng ấy nấy. Cái khác tán tu cũng nhao nhao bắt trước. Hứa Trường Sinh vội vàng đỡ dậy hắn, nói rằng, không sao không sao, đại gia cũng là nóng đội, ta đều lý giải. Sau này mong rằng đại gia ủng hộ nhiều hơn Hứa gia. Chúng tán tu nhao nhao gật đầu nói phải, một trận phong ba như vậy lắng lại. Hứa Trường Sinh mỉm cười nhìn đám người, trong lòng càng là tràn đầy cảm giác thành tựu. Quả nhiên ngôn ngữ chính là lớn nhất nghệ thuật ta. Hắn mèn mèn đổi một loại thuyết pháp trước mắt đám tán tu này liền bị hắn lắc lư quẻ. Đã hiểu lầm đã giải trừ, vậy chúng ta liền cùng nhau bắt đầu thu thập cái này linh điền a. Dứt lời, Hứa Trường Sinh dẫn đầu đi hướng chính mình kia 50 mẫu linh điền, chúng tán tu thấy thế, cũng đội vàng đuổi theo. Thậm chí còn có không ít tự giác xấu hổ tán tu mong muốn chủ động trợ giúp Hứa Trường Sinh đổi mới cái kia 50 mẫu linh điền. Bất quá đối với này Hứa Trường Sinh đều nhất nhất từ chối, hắn là thật thật không tiện lại hố những này đáng yêu đám tán tu. Dù sao Hứa Trường Sinh mới vừa bận trở thành nhà tư bản, ở sâu trong nội tâm giữ lại lương tri. Hứa Trường Sinh huy động linh quốc, bắt đầu đổi mới linh điền. Đông đảo đám tán tu trông thấy thân làm trúc cơ đại tu, Hứa gia gia chủ Hứa Trường Sinh đều tự mình đối hoang phế linh điền tiến hành đổi mới, nhao nhao nhiệt tình mười phần, khí thế ngất trời làm lên. Dù sao trúc cơ đại tu đều cố gắng như vậy, bọn hắn còn có tư cách gì không cố gắng đâu. Trong lúc nhất thời, bên trong linh điền tràn đầy bận rộn thân ảnh. Quốc vung dậy, linh thổ tung bay, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Linh điền bên ngoài Hứa Thiên Thành cũng là một mặt sùng bái nhìn qua phụ thân Hứa Trường Sinh thân ảnh, lúc này nội tâm của hắn gieo một quả giống. Một quả có thể giống phụ thân như thế hữu dung hữu nhu, chịu khổ nhọc, có thể dẫn đầu gia tộc đi hướng thịnh vượng hạt giống. Cách đó không xa chuẩn bị xem náo nhiệt gia tộc khác gian tế, nhìn thấy nguyên bản tức giận không thôi đông đảo tán tu bây giờ mỗi cái đều vui lòng phục tùng, trong nháy mắt ngậm bứt lên. Xảy ra cái gì? Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vốn cho là sẽ là một trận kịch liệt xung đột, sao liệu lại biến thành như vậy hài hòa cảnh tượng? Bởi vì khoảng cách xa xôi, bọn hắn chỉ có thể xa xa trông thấy đám người động tác cùng thần thái, cũng không thể nghe rõ bọn hắn nói lời nói. Kia từng trương nguyên bản phẫn nộ mặt giờ phút này lại tràn đầy nhiệt tình, nhưng những bọn gian tế này không nghĩ ra. Bất quá bọn hắn vẫn là phái người vội vàng rời đi, hướng riêng phần mình gia tộc báo cáo tình huống mới nhất. Chu gia? Cái gì? Hứa gia lại đem những tán tu kia đều trấn an được. Chu Hành nghe Chu Nghị báo cáo, sắc mặt âm trầm. Lúc này Chu Hành mười phần không vui, lúc đầu muốn thừa dịp sự kiện lần này đã kích một chút Hứa gia, nhưng nhận thức đến không có Chu gia trợ giúp, chỉ dựa vào hắn Hứa gia là khó mà tại Bách Quả Thành đứng vững chân. Không nghĩ tới Hứa Trường Sinh lại có thủ đoạn như thế, tùy tiện liền hóa giải nguy cơ. Đại ca, kia Hứa Trường Sinh quả thật có chút thủ đoạn, giam ba câu liền đem đám tán tu nói đến ngoan ngoãn, thậm chí có không ít tán tu đều đối thứ 10 điểm mà ơn. Chu Nghị nói rằng, trong giọng nói của hắn mang theo một tia kính nể. Có thủ đoạn lại có thể thế nào? Cái này tu tiên giới trung quy là cường giả vi tôn. Chu Hành hừ lạnh một tiếng. Chu Nghị cau mày, đại ca, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chu Hành đi qua đi lại, không ngừng suy tư đối sách. Cước bộ của hắn nặng nề, biểu lộ nghiêm trọng, đột nhiên, Chu Hành linh quang lóe lên, cười ha ha nói rằng, làm? Chúng ta tại sao phải làm cái gì? Tiếng cười của hắn bên trong mang theo một tia giảo hoạt, để cho người ta không nghĩ ra. Chu Nghị nghi ngờ nhìn về phía Chu Hành, mở miệng nói ra, "Đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta nếu không nhường Hứa gia lâm vào nguy cơ bọn hắn lại như thế nào có thể ngoan ngoãn làm ta Chu gia chim đầu đàn, đây không phải chính ngươi nói sao?" Nhìn xem như là du một đầu như thế Chu Nghị, Chu Hành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Ngươi nhà, làm sao lại không tỉnh ngộ đến? Ta hỏi ngươi, hiện tại Bách Quả Thành bên trong ai hầu như không hy vọng Hứa gia đứng vững gót chân? Đó là đương nhiên là thành nội bảy đại trúc cơ gia tộc rồi." Chu Nghị không chút do dự trả lời. Chu Hành nhẹ gật đầu, nói tiếp, không sai, kia Hứa gia lần này thành công giải quyết việc này, danh vọng dần dần lên, gia tộc khác sẽ trơ mắt nhìn xem hắn Hứa gia tại cái này Bách Quả Thành đứng vững gót chân sao. Dù cho gia tộc khác không xuất thủ, chờ Hứa gia đứng vững gót chân sau, Hứa gia bước kế tiếp là làm gì? Chu Nghị gãi đầu một cái, không quá xác định nói, mở rộng gia tộc sản nghiệp, chiếm trước tài nguyên, để cao gia tộc linh thạch tích lợi. Trong ánh mắt của hắn mang theo một chút mê mang, hiển nhiên còn không có hoàn toàn đuổi theo Chu Hành Mạch suy nghĩ. Chương 239, Lưu Nôn Phỉ Ngự chương 239, Lưu Nôn Phỉ Ngự Chu Hành vỗ tay một cái, nói rằng, không sai. Một cái gia tộc mong muốn phát triển, tu tiên tài nguyên là ắt không thể thiếu. Mà cái này Bách Quả Thành bên trong rất nhiều tài nguyên đã sớm bị các đại gia tộc chia cắt xong. Một khi Hứa gia mong muốn thu hoạch càng nhiều tài nguyên, tất nhiên sẽ xúc động cái khác lợi ích của gia tộc, nhất là liên quan tới Bách Quả Thành lợi ích phân phối. Đến lúc đó, gia tộc khác tất nhiên không muốn, Hứa gia cũng thế tất sẽ cùng gia tộc khác sinh ra xung đột. Cho nên chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến Hứa gia cùng Đường Mạt Lộ thời điểm lại ra tay, há không rượu quá thay. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, dường như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chu Nghị bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt lộ ra khâm phục thần sắc, đại ca cao kiến, vẫn là đại ca nghĩ đến Chu Toàn. Kia là tự nhiên, không phải tại sao là ta làm đại ca, ta làm gia chủ. Phân phó, mật thiết chú ý gia tộc khác cùng Hứa gia động tĩnh. Chu Hành có chút ngửa đầu, sắc mặt tràn đầy tự tin cùng uy nghiêm. Vâng, đại ca. Chu Nghị đáp, xoay người đi an bài. Lâm gia trong hành lang, gia chủ Lâm Bá Thiên nghe thủ hạ báo cáo. Gia chủ, Hứa gia thành công trấn an những tán tu kia, bây giờ chúng ta muốn hay không làm chút gì? Thủ hạ có chút không người, vẻ mặt cung kính bên trong mang theo một tia vội vàng. Lâm Bá Thiên có chút nheo mắt lại, trầm tư một lát sau nói rằng, trước không đổi, ta Lâm gia xem như Bách Quả Thành rất nhiều gia tộc đứng đầu, muốn có đầy đủ kiên nhẫn cùng dùng người chi lượng. Hứa gia lần này có thể trấn an tán tu, cũng coi như có chút bản sự. Lại xem bọn hắn đến tiếp sau như thế nào động tác, như an phận thủ thường, cũng là có thể bình an vô sự. Như mưu toan khiêu chiến ta Lâm gia địa vị, lại ra tay cũng không muộn. Vâng, gia chủ anh minh. Thủ hạ cung kính nói rằng, sau đó chậm rãi lui ra. Lâm Bá Thiên phất phất tay, để cho thủ hạ lui ra. Hắn ngồi một mình ở trong hành lang, ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, trong lòng tính toán Bách Quả Thành tương lai thế cục. Mà Bách Quả Thành bên trong gia tộc khác cũng giống như thế, đều là không có chủ động hướng Hứa gia ra tay. Dù sao có thể trở thành Bách Quả Thành trúc cơ gia tộc gia chủ người đều không phải là ngu ngốc, mỗi cái đều không muốn làm cái này chim đầu đàn, cho dù là đối một cái mới đến cũng là như thế. Bởi vì không ai có thể bảo chứng cái này mới tới Hứa gia phải chăng che giấu thực lực hoặc là phía sau có lợi hại gì chỗ dựa. Trong lúc nhất thời, Bách Quả Thành bầu không khí biến vi diệu mà bình thản. Thế lực khắp nơi đều đang âm thầm quan sát, tạo thành một loại nhìn như bình tĩnh lại ẩn giấu mãnh liệt của diện. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái trong nháy mắt thời gian 3 tháng đi qua. Ai, thế nào một cái để lọt đều nhặt không đến a? Hứa Trường Sinh mặt mũi tràn đầy thất vọng hướng về phủ đệ đi đến. Đi trên đường, Hứa Trường Sinh càng nghĩ tâm tình càng là không tốt. Khác người xuyên việt là đi đến đâu, cơ duyên theo tới cái nào? Hắn đâu? Dòng dã 80 năm, ngoại trừ có cái bàn tay vàng bên ngoài, hắn không có gặp phải bất kỳ cơ duyên. Hiện tại càng là thời gian 3 tháng tìm không thấy một cái phù hợp yêu cầu nữ tu. 3 tháng a? Dòng dã 3 tháng a? Mỗi lần Hứa Trường Sinh làm xong trong linh điền sự tình cùng trong nhà một chút chuyện trọng yếu sau, hắn đều biết lựa chọn đi Bách Quả Thành khắp nơi dạo chơi. Tỷ như, tử quán, phiên chợ, sân thi đấu, pháp bảo cửa hàng, tán tu căn cứ. Thứ nhất là vì có thể tốt giảng hòa dung nhập Bách Quả Thành. Thứ hai thì là định dùng chính mình động sát chi nhãn thiên phú, nhìn xem có thể hay không phát hiện một chút có thiên phú mà mỹ lệ tú nữ trẻ. Kết quả, Bách Quả Thành tình huống Hứa Trường Sinh cũng là hiểu rõ tới không ít. Nhưng phù hợp hắn tiêu chuẩn một cái nữ tu cũng không tìm tới. Rõ ràng yêu cầu của hắn cũng không cao a. Cũng chính là một giới tính nữ, hai có cái thiên phú, tốt nhất là luyện đan luyện khí trận pháp gì gì đó. Ba linh căn tốt một chút, bốn tuổi nhỏ hơn một chút, năm sinh đẹp một chút. Cái này rất khó tìm sao? Yêu cầu rất cao sao? Như là ba tháng trước đó Hứa Trường Sinh có thể sẽ lòng tin tràn đầy trả lời ngươi, không khó, ta Hứa Trường Sinh làm một chút cơ lão tổ, đây không phải dễ dàng sao? Nhưng là ba tháng về sau Hứa Trường Sinh không thể không thừa nhận, xác thực không đơn giản. Ngược lại hắn tìm dòng dã ba tháng, lại là một cái đều không tìm được. Cuối cùng hắn tổng kết ra, thỏa mãn phía trên mấy cái yêu cầu không khó, nhưng là đồng thời thỏa mãn tất cả yêu cầu rất khó. Ba tháng này trong lúc đó, Hứa Trường Sinh cũng thấy bất quá không ít có luyện đan, luyện khí trở thiên phú tu sĩ. Mặc dù thiên phú đẳng cấp đều chỉ có một hoặc nhị tinh, nhưng cũng đủ để thỏa mãn Hứa Trường Sinh thiên phú yêu cầu. Thế nhưng là những người này hoặc là nam nhân, hoặc là tuổi tác tương đối lớn lão nữ tu, nếp nhăn trên mặt đều đi ra, thậm chí có chút liền dòng dõi đều có thể khai ra lập tộc. Mặc dù Hứa Trường Sinh cũng là cao tuổi rồi, nhưng hắn là trúc cơ tu sĩ a. 80 tuổi trúc cơ tu sĩ chỉ có thể nói chính vào trắng niên, tinh lực dồi dào thời điểm. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm thề, ta Hứa Trường Sinh coi như đời này trở thành mẹ đóa con tôi quả nhân, vĩnh viễn vây chết tại chỉ có một cái linh thực thiên phú cũng sẽ không chấp nhận. Phải biết hắn nhưng là một cái cực độ nhan cậu, thị giác độc vật, không phải cho dù có treo cũng không cần tình nguyện. Đương nhiên rồi, hắn là nhan cậu là vấn đề nhỏ, càng lớn vấn đề là cái gì? Là hắn không thể để cho cái này trên người ưu tú hoa hạ huyết thống trở thành tu tiên giới cho cười. Không phải hắn thế nào đối với lên mấy bạn bạn hoa hạ nhân dân. Không bao lâu, Hứa Trường Sinh về tới Hứa gia phủ đệ. Vừa mới tiến cửa phủ, Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Niệm Ly liền đi tới. Phu quân, ngươi lại đi phiên chợ? Trần Phỉ Nguyệt trong mắt mang theo vài phần lo lắng. Đúng vậy a. Hứa Trường Sinh điểm một cái, trên mặt vẫn mang theo chưa tiêu thất lạc. Kia, yeah. Vậy ngươi Trần Phỉ Nguyệt muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút do dự. Thế nào, Phỉ Nguyệt? Hứa Trường Sinh nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Ta nói không nên lời, vẫn là để Niệm Ly tới nói a. Trần Phỉ Nguyệt vẻ mặt xoắn xuýt, dường như khó mà mở miệng. Niệm Ly, ngươi tới nói. Hứa Trường Sinh đưa mắt nhìn sang hướng Niệm Ly. Ba ba, mấy ngày nay thành nội lưu truyền ra một chút lưu ngôn vị ngữ. Nói cái gì ba ba ngươi thân là nhất gia chi chủ trúc cơ tu sĩ, còn tự thân đi linh điền, làm mất thân phận. Hứa Niệm Ly nói một hơi, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, trong mắt tràn đầy bất bình. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, liền cái này, ta đã sớm biết, chúng ta không cần để ý tới những này lời đàm thiếu, chúng ta làm tốt chính mình sự tình là được. Thế nhưng là, phu quân, có thể cái này lời đồn đại truyền đi càng ngày càng hung, thậm chí có người mắng ngươi Trần Phỉ Nguyệt lông mày nhíu chặt, lo lắng. A, mắng ta cái gì? Ta tới nghe một chút. Nghe được cái này, Hứa Trường Sinh lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, dường như đối Lưu Ngôn Phỉ Ngự không thèm để ý chút nào. Đoạn này bây giờ là nói hắn cũng là thường xuyên đi vào trong thành đi dạo xung quanh, nhưng cũng chỉ là nghe được có người nói mình có sai lầm gia chủ thân phận. Trần Phỉ Nguyệt cắn môi một cái, làm sao nàng như thế nào mở miệng, đều không có bất kỳ cái gì thành âm phát ra. Ba ba, bọn hắn mắng ngươi. Mắng ngươi là thôn phu, đám dân quê, ruộng đất và nhà cửa ông. Rốt cục Hứa Niệm Ly lấy hết dũng khí hô lên những này lời khó nghe. Hứa Trường Sinh nghe vậy, không những không giận mà còn cười, ha ha, không sai không sai cũng là chuẩn xác. Tiếng cười của hắn cởi mở, không có chút nào bị những này đục mạ ảnh hưởng đến tâm tình. Hứa Niệm Ly tức giận nói rằng, ba ba ngươi thế nào còn cười được, bọn hắn như thế nhục mạ ngươi, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Chương 240, Bách Quả Minh chương 240, Bách Quả Minh đúng vậy a, phu quân. Ngươi vẫn là đường đi linh điền, về sau ta đi trồng linh thực, ngươi tới quản lý gia tộc sự vụ a. Trần Phỉ Nguyệt hốc mắt ửng đỏ mà nhìn xem Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh nhìn xem hai nữ, trấn an nói, Phỉ Nguyệt Niệm Ly, chớ có vì thế phiền lòng. Ta nếu vì thế tức giận không đi trồng trọt linh thực, ngược lại làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Thế nhưng là phu quân, ta nghe xong thành nội những cái kia nói như vậy ngươi, ta lòng ta liền tốt đau nhức. Trần Phỉ Nguyệt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, nói rằng, Phỉ Nguyệt, chớ có thương tâm. Những lời này không gây thương tổn được ta mảy may. Ta tự mình đi linh điền trồng trọt, một là bởi vì gia tộc vừa mới sáng tạo, gia tộc sản nghiệp còn không có phát triển, linh thạch thu nhập không đủ suất. Hai là vừa bạn có thể yếu thế lấy địch, nhảy ra một ít người tính toán bên trong. Hơn nữa mấy lời đồn đại nhảm nhí này, bất quá là có ý đồ riêng người cố ý truyền tới mà thôi. Nói đến đây Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Hứa Niệm Ly vẫn là tức giận nói rằng, thế nhưng là ba ba, vậy cũng không thể tùy ý bọn hắn dạng này nói lung tung. Tốt, tốt Niệm Ly, vi phụ trong lòng hiểu rõ. Chúng ta chỉ cần tiếp tục cố gắng, đề cao thực lực, tu tiên giới chúng quy là cường giả vi tôn. Hứa Trường Sinh mỉm cười nói. Đưa tiễn hai nữ sau khi đi, Hứa Trường Sinh trên mặt biểu lộ không còn như vừa rồi bình tĩnh như vậy. Vừa mới chỉ là vì không muốn tại Phỉ Nguyệt cùng Niệm Ly trước mặt biểu hiện ra ngoài, miễn cho các nàng vừa xung động, chúng kế của người khác. Lúc này Hứa Trường Sinh trong đầu không ngừng suy tư, cái này Lưu Ngôn Phỉ Ngữ truyền ra phía sau đến tuột cùng là ai đang dở trò? Là Chu gia, vẫn là Lâm gia, hoặc là gia tộc khác? Hứa Trường Sinh cau mày, ánh mắt thâm trầm. Hắn trong thư phòng đi qua đi lại, trong lòng âm thầm phân tích từng cái gia tộc động cơ cùng khả năng. 3 tháng qua, hắn cũng là đại khái hiểu rõ xong cái này Bách Quả Thành các loại tình huống, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì thành nội 7 đại trúc cơ gia tộc như thế bài ngoại nguyên nhân. Nguyên lai Bách Quả Thành bên trong ngoại trừ bát đại trúc cơ gia tộc bên ngoài, a không, hiện tại là 9 nhà, còn có rất nhiều cái khác luyện khí tiểu gia tộc cùng tán tu, những này luyện khí gia tộc đa số đều âm thầm đầu nhập vào thành nội mấy đại trúc cơ gia tộc. Vì vậy hàng năm mấy đại trúc cơ gia tộc đều có thể từ phụ thuộc thế lực thu lấy tới không ít linh thạch tích lợi. Nhưng cái này cùng Bách Quả Thành bên trong các lớn sản nghiệp lợi ích chia so sánh vẫn là kém không ít. Bách Quả Thành bên trong, đa số sản nghiệp mặt đất đều là thuộc về Huyền Linh Tông tất cả, tỉ như thành nội đa số cửa hàng thuộc về quyền đều là Huyền Linh Tông, thậm chí liền tán tu ở lại phòng ở cũng là thuộc về Huyền Linh Tông. Nhưng bởi vì Huyền Linh Tông lãnh thổ diện tích to lớn vô cùng, căn bản quản lý không đến. Thế là Huyền Linh Tông khai thác phân đất phong hầu quản lý hình thức, đem dưới trướng mặt đất quyền sử dụng toàn bộ giá thấp cho thuê các đại thành trì người trưởng quản. Các đại thành trì chỉ cần cách mỗi mấy năm giao đủ nhất định linh thạch liền có thể, cùng loại với Lam Tinh bên trên thu tô công. Tưởng tượng một chút Huyền Linh Tông hàng năm chỉ là đất này ra sản nghiệp đều có vô số linh thạch doanh thu. Dựa theo Huyền Linh Tông quy tắc, giống Bách Quả Thành loại này thành nhỏ, bất kỳ trúc cơ gia tộc chỉ cần vào ở thành nội đều có thể trở thành người trưởng quản. Một khi trở thành người trưởng quản, như vậy liền có thể tham dự trong thành này các lớn lợi ích phân phối. Cái này Bách Quả Thành quang địa sản liền có thể thu cái mấy chục vạn linh thạch, trừ bỏ nộp lên Huyền Linh Tông kia một bộ phận cùng quản lý tốn hao, cũng ít ra có thể sạch lợi nhuận chừng 20 vạn linh thạch. Cái này 200.000 linh thạch chính là từ thành nội các lớn trúc cơ gia tộc theo phân phối tỷ lệ phân phối, nói cách khác hàng năm các đại gia tộc có thể từ cái này chia mấy vạn linh thạch. Có thể nói, chỉ là cái này chia chính là thành nội các lớn trúc cơ gia tộc hàng năm chừng phân nửa thu nhập. Cầm mạnh nhất Lý gia tới nói, gia tộc một năm ít lợi 5-6 vạn, mà cái này chiếm hơn phân nửa, gia tộc khác càng rất chi. Nơi này không phải nói Lý gia một năm chỉ có thể kiếm 5-6 vạn, mà là nói dưới tình huống bình thường sẽ tích lợi, trúc cơ tu sĩ càng khó nuôi sống. Tại to lớn như vậy lợi ích trước mặt, các đại gia tộc không khỏi là cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy phân ngạch của mình. Đương nhiên đây chỉ là linh thạch tích lợi, ngoại trừ cái này bên ngoài còn có thành nội đội hộ vệ, thủ vệ chờ một chút rất nhiều cương vị, những này chân quý vào nghề cơ hội cũng là nắm giữ tại các lớn trúc cơ gia tộc trong tay. Những này chức vị không chỉ có mang đến thực tế ích lợi, càng là gia tộc thế lực kéo dài cùng củng cố. Tóm lại, Bách Quả Thành bên trong 7 gia tộc lớn đối với chuyện này phi thường trọng thị. Dù sao cái này liên quan đến lấy bọn hắn hàng năm linh thạch tích lợi. Mỗi nhiều một cái gia tộc tham dự phân phối, bọn hắn hàng năm linh thạch tích lợi liền sẽ giảm xuống, nắm giữ trong tay liên quan tới thành nội cương vị danh ngạch cũng biết rút lại. Như thế gia tộc tích lợi không chỉ có biến thiếu, gia tộc trong thành địa vị cũng biết giảm xuống. Đây cũng là vì cái gì Chu gia tại cái này Bách Quả Thành chờ đợi 10 năm gần đây, cũng bị bài xích 10 năm nguyên nhân chủ yếu nhất. Cũng là vì cái gì Bách Quả Thành bên trong chỉ có 7 đại trúc cơ gia tộc mà không phải cửu đại trúc cơ gia tộc. Bởi vì Chu gia cùng Hứa gia đều không có gia nhập Bách Quả Minh, cho nên cũng tham dự không được ở trong đó lợi ích phân phối. Bách Quả Minh chính là Bách Quả Thành bên trong cầm quyền gia tộc lấy được một cái liên minh tên. Bất quá cho dù là dạng này, Chu gia cũng chưa từng dự định từ bỏ gia nhập Bách Quả Minh. Nhưng Hứa Trường Sinh liền không giống nhau, hắn tạm thời cũng không muốn gia nhập cái này Bách Quả Minh, đi chạm đến thành nội bảy gia tộc lớn lợi ích, được chia một chén này canh. Tốt ta, kỳ thật cũng không phải là Hứa Trường Sinh không muốn, mà là làm không được. Hứa gia mới đến, căn cơ còn thấp, thực lực cũng không cách nào cùng gia tộc khác so sánh. Nếu là cưỡng ép muốn cầu gia nhập Bách Quả Minh, thu hoạch được lợi ích phân phối, chỉ sợ thật sẽ trở thành mục tiêu công kích, rước lấy tai họa ngập đầu. Dù sao Hứa gia cũng không giống như Chu gia như thế, có một cái trăm năm trúc cơ gia tộc xem như hậu trường. Theo Hứa Trường Sinh biết, Chu gia đương thời gia chủ Chu Hành Mẫu thân chính là sát vách Viêm Dương thành nội trăm năm trúc cơ Trần gia dòng chính thành viên. Cũng chính là bằng vào cái tầng quan hệ này, Chu gia tại Bách Quả thành lập đi lập lại vượt nhảy 10 năm gần đây, bảy gia tộc lớn cũng không đối Chu gia ra tay. Chỉ là đem nó xem như tôm tép nhãi nhép, cũng đem nó một mực bài xích tại Bách Quả Minh bên ngoài. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là Chu gia phía sau là Trần gia, mới đưa đến Chu gia đến nay còn không có gia nhập vào Bách Quả Minh, mà đối với không có bối cảnh, không có thực lực, không có căn cơ nữa ra, Hứa Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn yên lặng góp nhặt nội tình cùng thực lực. Chỉ cần chờ hắn tìm tới một cái có luyện đan thiên phú hoặc là cái khác cao ích lợi nghề nghiệp đạo lữ, hai người tái sinh dưới có thiên phú hài tử, đây còn không phải là nguyên địa cất cánh. Đến lúc đó Hứa Trường Sinh chính là tôn quý luyện đan sư, vẫn là một tôn không cần tu luyện, toàn bộ thời gian đều có thể dùng tại luyện đan vĩ đại luyện đan sư. Chỉ cần hắn không chết, Hứa gia bất diệt, như vậy cuối cùng sẽ sừng sững tại cái này giới đỉnh phong, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trải qua như thế dừng lại phân tích, Hứa Trường Sinh cơ bản có thể xác định những lời đồn đại kia chuyện nhảm chính là Chu gia truyền đi. Bởi vì Hứa Trường Sinh nếu là một mực làm linh thực phu, tiên vui tại hiện trạng lời nói đối Chu gia nhất là bất lợi. Chu gia một mực mong mỏi Hứa gia kìm nén không được, chủ động đi khiêu chiến thành nội bảy gia tộc lớn quyền uy, từ đó Chu gia liền có thể thừa cơ đục nước béo cỏ, nhu cầu lợi ích. Ngược lại là thành nội bảy gia tộc lớn là hỉ nhạc kiến thức. Tuy nói bọn hắn có thể sẽ xem thường Hứa Trường Sinh, nhưng tuyệt đối hy vọng Hứa Trường Sinh cứ như vậy một mực khi hắn linh thực phu. Nghĩ đến cái này, Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, Chu gia món nợ này ta nhớ kỹ, ngày sau ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Chương 241, Phỉ Nguyệt lo lắng. Chương 241, Phỉ Nguyệt lo lắng Chu gia đại đường. Đại ca, Chu Nghị vội vàng chạy đến, vẻ mặt hơi có vẻ vội vàng. Ừm, chuyện gì? Chu Hành nhìn về phía người tới, trong ánh mắt mang theo một tia uy nghiêm. Đại ca, tiên Hứa Trường Sinh vẫn như cũ mỗi ngày đi linh điện, với bên ngoài lưu nôn phỉ ngữ không phản ứng chút nào. Ngay cả Hứa gia cũng không phản ứng gì, tựa như không phải là đang nói bọn hắn như thế. Chu Nghị trong giọng nói lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng bất an. Chu Hành nhíu nhíu mày, trầm tư chốc lát nói, cái này Hứa Trường Sinh cũng là bảo trì bình thản, bất quá ta cũng không tin hắn có thể một mực dạng này nhịn xuống đi. Tiếp tục tản lời đồn đại, tăng lớn cường độ, ta ngược lại muốn xem hắn có thể nhịn tới khi nào. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ. Vâng, đại ca. Chỉ là, vạn nhất Hứa Trường Sinh thật căn bản không có đỏ mắt kia lợi ích phân phối, chúng ta nên như thế nào? Chu Nghị cau mày, đưa ra lo âu trong lòng. Chu Hành cười lạnh một tiếng, thử, đây không có khả năng. Ta cũng không tin hắn Hứa Trường Sinh thật là như vậy không ôm chí lớn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chắc chắn cùng kinh thường. Chu Hành minh bạch một cái gia tộc mong muốn lớn mạnh, linh thạch tu tiên tài nguyên là ắt không thể thiếu. Nếu không liền phải cùng hắn Chu gia như thế, dòng dã 10 năm, gia tộc thế lực không có bao nhiêu tăng trưởng, trong gia tộc chỉ là 3 cái trúc cơ tu sĩ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhằm vào Hứa Trường Sinh lưu ngôn phỉ ngữ không chỉ có không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Từ lúc đầu đường nhỏ hẻm nhỏ lưu truyền, đến bây giờ toàn thành đều biết. Toàn thành trên dưới mặc kệ là nam hay là nữ, là tu sĩ vẫn là phàm nhân, thậm chí từ trăm tuổi lão giả cho tới 3 tuổi tiểu nhi, đều biết thành nội tới một cái trúc cơ đứa ra. Hứa gia gia chủ bỏ mặc lấy gia tộc sự vụ không quản lý, hàng ngày chạy tới linh điền làm ruộng. Có thể nói Hứa gia biến tướng tại Bách Quả thành nổi danh một lần. Đương nhiên Bách Quả thành bên trong đám người đối với Hứa Trường Sinh hàng ngày đi linh điền bồi dưỡng linh thực cho ra cái nhìn bất động. Đa số gia tộc thế lực cho rằng Hứa Trường Sinh cùng với phía sau Hứa gia không ôm chí lớn, không nghĩ thế nào phát triển gia tộc thế lực, đề cao gia tộc thực lực. Mà là hàng ngày cùng cái tán tu đồng dạng tốn hao thời gian dài cùng tinh lực đi kiếm lấy linh thạch. Đương nhiên bọn hắn là hết sức vui vẻ Hứa Trường Sinh một mực dạng này. Dù sao, một cái không có dã tâm đối thủ, đối bọn hắn tới nói không cấu thành uy hiếp, thậm chí còn có thể trở thành bọn hắn trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Bất quá cũng có đa số tán tu cho rằng dạng này không có gì không tốt, ai quy định gia tộc chi chủ liền không thể trồng trọt linh điền. Bọn hắn cho rằng Hứa Trường Sinh loại này chuyên chú vào linh thực cách làm, trên thực tế là một loại khác phương thức tu luyện, đại đạo tu tiên, tu không phải liền là tùy tâm sử dụng. Loại này quan điểm tại tán tu bên trong đưa tới nhất định của mình, để bọn hắn đối Hứa Trường Sinh nhiều hơn mấy phần tán đồng cùng thân phục. Mà Hứa gia gia chủ khẳng định chính là một cái mười phần yêu quý linh thực tu sĩ. Đối với thành nội những này nhao nhao hỗn loạn nghị luận, thân làm người trong cuộc Hứa Trường Sinh mắt điếc hai ngờ, vẫn như cũng làm theo ý mình tiến về linh điền lao động. Người khác cái nhìn cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn nghĩ như thế nào. Như thế nào làm? Lam Tinh bên trên có câu ngạn ngữ nói hay lắm, tiến tước làm sao biết chí lớn. Lúc này hắn cũng nghĩ nói lên một câu, chỉ là đê đẳng tu sĩ làm sao biết ta chi chí lớn quá hay. Trong lòng hắn, ngay lúc này ẩn nhẫn là vì ngày sau quật khởi làm chuẩn bị. Hứa gia mới tới cái này Bách Quả Thành, muốn cái gì không có cái gì. Khỏi cần phải nói, ngay cả hạch tâm tộc nhân đều không có mấy cái, hắn có thể như thế nào phát triển gia tộc? Chỉ có thể lựa chọn cố gắng kiếm lấy linh thạch, sau đó nhanh chóng khai chi tán diệp, cho gia tộc góp một viên thạch. Nhưng là, hao tốn thời gian mấy tháng, Hứa Trường Sinh không tìm được một cái có thể thấy vừa mắt nữ tu, điều này làm hắn rất đau đầu. Thực sự không có cách nào, cũng chỉ có thể nhường Phỉ Nguyệt cực khổ nữa vất vả. Dù sao mình tuyệt không chấp nhận. Đi tới, Hứa Trường Sinh lại về đến nhà, hôm nay lại là một cái không thu hoạch một ngày. Phu quân, ngươi trở về rồi. Trần Phỉ Nguyệt cười nhẹ nhàng tiến lên đón. Phỉ Nguyệt, thế nào không có gặp Nhậm Ly? Hứa Trường Sinh một bên vào cửa, một bên trái phải nhìn quanh lấy hỏi. Đây chính là ta muốn nói cho phu quân tin tức tốt của ngươi, Nhậm Ly sáng hôm nay cảm giác được chính mình muốn đột phá, đi bế quan. Trần Phỉ Nguyệt trên mặt tràn đầy vui sướng cùng tự hào. Hứa Trường Sinh nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, ha ha, như thế một tin tức tốt. Thích thú qua đi, Hứa Trường Sinh lại hỏi, đúng rồi, Phỉ Nguyệt, gia tộc gần đây nhưng có cái gì tình huống mới? Trần Phỉ Nguyệt lông mày nhẹ trao lại, nói rằng, phu quân, gần đây ngược không có xảy ra cái đại sự gì, chỉ là thành nội lời đồn càng ngày càng. Không sao, lưu luôn phỉ ngữ mà thôi. Chúng ta không thêm vào để ý tới là được. Hứa Trường Sinh không hề lo lắng khoát tay áo. Phu quân nói đúng, chỉ là cái này lưu luôn phỉ ngữ một mực không ngừng, đối với gia tộc danh dự tóm lại có chút ảnh hưởng. Trần Phỉ Nguyệt lo lắng nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, quả thật là như thế. Thế nhưng là Hứa Trường Sinh cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết, trừ phi hắn từ bỏ đi trồng trọt linh thực. Nhưng cái này là không thể nào, một khi mất đi hắn này chủ yếu linh thạch thu nhập nơi phát ra, toàn bộ Hứa gia ích lợi cũng chỉ có thể duy trì sinh kế. Về sau thậm chí liền hệ thống đều không sử dụng được, trừ phi chuẩn bị đi xúc động cái khác lợi ích của gia tộc. Hứa Trường Sinh nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, an ủi, Phỉ Nguyệt, chớ có vì thế phiền não, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta Hứa gia không ngừng cường đại, những lời đồn kia tự sẽ tự sụp đổ. Phu quân nói đúng, chỉ là thành nội gia tộc của hắn có thể hay không thừa dịp này đối với chúng ta độc thủ. Trần Phỉ Nguyệt trong mắt vẫn lộ ra lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp có vẻ hơi tiểu thụy. Yên tâm Phỉ Nguyệt, đây cũng là ta vì cái gì tình nguyện lựa chọn làm linh thực phu nguyên nhân. Chỉ cần chúng ta bất động thành nội bảy gia tộc lớn lợi ích, bọn hắn cũng sẽ không đối với chúng ta ra tay. Hứa Trường Sinh ngữ khí trầm ổn, dường như hết thảy đều tại hắn trong tính toán. Sau đó Hứa Trường Sinh bắt đầu cho Trần Phỉ Nguyệt phân tích ra, Huyền Linh Tông đối với dưới trướng các thế lực lớn ở bề ngoài là cấm chém giết. Một khi đối gia tộc khác diệt tộc sau không chỉ có phải phạt linh thạch còn phải thu hồi bị diệt gia tộc sản nghiệp. Đây đối với phe thắng lợi là cực kỳ không thân thiện, song phương liều mạng, thật vất vả thắng còn phải bị Huyền Linh Tông phạt linh thạch, ngoài ra còn không chiếm được bị diệt gia tộc hoặc thế lực sản nghiệp, chỉ có thể nói bệnh thiếu máu tới nhà bà ngoại. Hứa gia càng là như vậy, mới lập thậm chí liền lập tộc đại điện cũng còn không có xử lý, trong gia tộc tài nguyên có thể nghĩ. Dù cho bảy gia tộc lớn có thể tùy tiện diện Hứa gia, nhưng người nào lại nguyện ý làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu? Nhất là Hứa gia còn không có động đến bọn hắn lợi ích dưới tình huống. Đến mức Chu gia a, Hứa Trường Sinh cũng không phải rất lo lắng. Toàn bộ Chu gia chỉ có 3 vị trúc cơ tu sĩ, Chu Hành huynh đệ tăng thêm phụ thân của bọn hắn Chu Đào. Chu Đào tuy là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng là ở vào bế quan trạng thái. Chu Hành huynh đệ một cái trúc cơ một tầng, một cái trúc cơ tầng 2, chút thực lực ấy cũng liền so với hắn Hứa gia mạnh lên một chút. Bất quá chỉ cần chờ Niệm Ly đột phá, đến lúc đó Hứa gia liền có 2 cái trúc cơ tầng 2 tu sĩ, căn bản không sợ. Trọng yếu nhất là, phàm là Chu Hành không đốc, cũng sẽ không đối Hứa gia ra tay. Chương 242, giỏi đoán ý người Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt. Chương 242, giỏi đoán ý người Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt. Trần Phỉ Nguyệt nghe Hứa Trường Sinh phân tích, khóa chặt lông mày dần dần giãn ra, nói rằng, phu quân như thế vừa phân tích, thiếp thân trong lòng cũng là an tâm rất nhiều. Sau đó nàng nhẹ nhàng tựa ở Hứa Trường Sinh trong ngực, phu quân có người thật tốt. Chỉ là cái gì? Hứa Trường Sinh lòng tràn đầy nghi hoặc. Phu quân, nếu không ngươi tái giá mấy cái muội muội vào cửa a? Trần Phỉ Nguyệt ngữ khí nhu hòa, lại để cho Hứa Trường Sinh rất là chấn kinh. A? Hứa Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Hứa Trường Sinh là thật không nghĩ tới Trần Phỉ Nguyệt sẽ chủ động nói ra lời này. Chẳng lẽ Phỉ Nguyệt phát giác được chính mình trong khoảng thời gian này sợ tác sở vi? Thế nhưng là chính mình không có nói qua với nàng nha. Ra ngoài cũng là một mực lấy quen thuộc Bách Quả Thành làm lý do, cũng không có làm ra cái gì không hợp cách cử động. Trần Phỉ Nguyệt nhìn thấy Hứa Trường Sinh giật mình bộ dáng, khẽ cười nói, phu quân, ta biết được ngươi vì gia tộc phát triển lo lắng, cưới nhiều mấy vị muội muội vào cửa, cũng có thể vì gia tộc khai chi tán diệp, tăng thêm trợ lực. Trần Phỉ Nguyệt xử lý gia tộc sự vụ trong khoảng thời gian này, nàng minh bạch gia tộc mong muốn nhanh chóng phát triển lớn mạnh, nhân khẩu thịnh vượng là mấu chốt. Một cái gia tộc nếu là không có đủ số lượng hạch tâm tộc nhân như vậy, gia tộc này khó mà lớn mạnh, mà Hứa gia trước mắt vấn đề lớn nhất chính là nhân khẩu vấn đề. Toàn bộ Hứa gia liền 5 người, Hứa Niệm Ly vẫn là Huyền Linh Tông đệ tử qua mấy năm liền sẽ rời đi. Hứa Thiên Phúc càng là chỉ có 4-5 tuổi, Thiên Thành cũng là có thể giúp đỡ một chút, thế nhưng là trước mắt trọng yếu nhất vẫn là đến tu luyện, để sớm ngày trúc cơ. Tổng kết tới nói, Hứa gia chân chính người có thể dùng được chỉ có nàng cùng phu quân Hứa Trường Sinh. Đây mới là trở ngại Hứa gia phát triển vấn đề trọng yếu nhất, lại vấn đề này còn không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. Hứa Trường Sinh nghe Trần Phỉ Nguyệt lời nói, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn không nghĩ tới Phỉ Nguyệt như thế giỏi đoán ý người. Phỉ Nguyệt, ta. Hứa Trường Sinh muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp. Phu quân, ngươi đừng nói nữa. Ta biết ngươi đối ta tình thâm nghĩa trọng, có thể gia tộc tương lai quan trọng hơn, cho nên khẩn cầu phu quân cưới mấy cái muội muội trở về. Trần Phỉ Nguyệt ánh mắt khẩn thiết, ngữ khí kiên định. Hứa Trường Sinh nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt kiên định thần sắc, trong lòng cảm động không thôi. Thậm chí có như vậy một cái chớp mắt, hắn muốn. Bất quá vẹn vẹn một cái chớp mắt mà thôi, dù sao mình trên thân nhận không chỉ là chính mình. Ly Nhi vẫn chờ hắn, phụ thân mẫu thân, Ôn Linh chờ một chút cũng còn chờ đợi mình. Phỉ Nguyệt, tâm ý của ngươi ta minh bạch, nhưng việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hứa Trường Sinh cầm thật chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình cùng cảm kích. Đối với việc này, cứ việc Phỉ Nguyệt đồng ý, nhưng là Hứa Trường Sinh vẫn là có ý định nhất định phải phù hợp chính mình thấp nhất điều kiện, tuyệt không chấp nhận. Tùy ý cưới vợ nạp thiếp đối Phỉ Nguyệt tới nói là không tôn trọng không nói, còn đối toàn cả gia tộc là có hại vô lợi. Nếu là cưới chính là một cái bát cửu phẩm linh căn nữ tu, về sau trúc cơ lại là một cái phiền toái sự tình. Dù sao ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn xem chính mình sớm chiều ở chung mấy chục năm đạo lữ già đi à. Ngược lại Hứa Trường Sinh làm không được như thế vô tình, nhất là hắn còn kinh nghiệm sinh ly tử biệt thống khổ. Phu quân, ta cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Chỉ cần có thể nhường Hứa ra càng ngày càng tốt, ta cái gì đều bằng lòng. Trần Phỉ Nguyệt ánh mắt vô cùng kiên định, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết. Hứa Trường Sinh đem Trần Phỉ Nguyệt ôm vào trong ngực, nhẹ nói, "Phỉ Nguyệt, cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Chỉ là cái này cưới vợ sự tình, còn cần tìm tới phù hợp lại chân tâm bằng lòng cùng chúng ta cộng đồng vì gia tộc nỗ lực người." Trần Phỉ Nguyệt lặng lặng tựa ở Hứa Trường Sinh trong ngực, cảm thụ được Hứa Trường Sinh nhiệt độ. Không bao lâu, Trần Phỉ Nguyệt nói lần nữa, "Phu quân, ta cái này có một cái tốt nhân tuyển, nếu không ngươi suy nghĩ một chút." Hứa Trường Sinh nao nao. Không chờ Hứa Trường Sinh phản ứng, Trần Phỉ Nguyệt tiếp tục nói, "Là ta trước đó tại xử lý gia tộc sự vụ lúc kết bạn một vị nữ tử, tên là An Thi Duyệt. Nàng xuất thân từ Bách Quả thành một cái tiểu gia tộc, làm người thông minh thiện lương, mộng tưởng là trở thành một cái đan sư. Ta cùng nàng trò chuyện qua mấy lần, cảm giác nàng là cái nhân tuyển thích hợp." Cái này, Hứa Trường Sinh có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Đây cũng không phải là hắn không quả quyết, mà là Phỉ Nguyệt vừa mới nói với hắn chuyện này, hắn cũng không thể vội vàng đáp lại. Phúc Trần Phỉ Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng, "Phu quân, ngươi bộ dáng này thật sự là thú vị. Ta cũng không phải bức ngươi lập tức làm quyết định, chỉ là trước đề cập với ngươi nhắc lên." Nụ cười của nàng như ngày xuân nắng ấm, xua tán đi Hứa Trường Sinh trong lòng một chút xấu hổ. Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, "Phỉ Nguyệt, chỉ là việc này liên quan đến gia tộc tương lai, cẩn thận trọng cân nhắc." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, "Phu quân nói đến có lý, kia phu quân trước tiên có thể cùng cái này An Duyệt Thi tiếp xúc một chút, tìm hiểu một chút nàng phẩm tính cùng ý nghĩ, lại làm quyết nghị." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, "Tốt, việc này liền làm phiền Phỉ Nguyệt ngươi hao tổn nhiều tâm trí." Nhìn xem như thế giỏi đoán ý người Trần Phỉ Nguyệt, Hứa Trường Sinh đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, trong lòng tràn đầy chịu mến. Mấy ngày sau, ngay tại thành nội bốn phía loạn đi dạo, Hứa Trường Sinh thu vào Trần Phỉ Nguyệt truyền âm. "Phu quân, An gia gia chủ cùng An Thi Duyệt đang cùng ta trao đổi trong thành này cửa hàng cho thuê chuyện, mau trở về." Trần Phỉ Nguyệt thanh âm tại Hứa Trường Sinh trong đầu vang lên. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, trả lời, "Phỉ Nguyệt, vậy ngươi trước thật tốt cùng bọn hắn trao đổi lấy, ta cái này gấp trở về." Dứt lời, Hứa Trường Sinh tăng tốc bước chân, hướng phía Hứa gia phủ đệ tiến đến. Không bao lâu, Hứa Trường Sinh về đến trong nhà, đi vào phòng tiếp khách. Nhìn thấy Hứa Trường Sinh bóng người, Trần Phỉ Nguyệt liền đội vàng đứng lên nên đón, "Phu quân." Một bên An Trường Bình cùng An Thi Duyệt cũng đội vàng đứng dậy hành lễ, gặp qua Hứa gia chủ. Hai người cung kính nói rằng, "Nhân vật: An Trường Bình tuổi tác 53, tư chất bát phẩm linh căn tiên phú, luyện đan, nhất đinh, thể chất không thực lực, luyện khí tầm 9 nhân vật." An Thi Duyệt tuổi tác 21, tư chất thất phẩm linh căn tiên phú, chế phủ, nhị tinh, thể chất không thực lực, luyện khí tầng 4 chế phủ. "Hài sao? Ha ha ha, Phỉ Nguyệt thật sự là phúc tinh của ta. Không nghĩ tới ta tìm mấy tháng đều không tìm được, lúc này lại bị Phỉ Nguyệt tự mình đưa đến tới trước mặt." Lúc này Hứa Trường Sinh thật muốn ôm Trần Phỉ Nguyệt lập tức hôn một cái. Trần Phỉ Nguyệt tựa hồ là cảm thấy Hứa Trường Sinh ý nghĩ, phong tình bạn chủng nhìn Hứa Trường Sinh một cái. Ý tứ dường như chính là đang nói, "Phu quân, nơi này còn có người ngoài đâu, ngươi cũng chớ làm loạn." Hứa Trường Sinh vội vàng thu liễm vẻ mặt, đối với An Trường Bình cùng An Duyệt Thi nói rằng, "An gia gia chủ, An cô nương, để hai vị đợi lâu." An gia gia chủ liền vội vàng đứng lên đáp lễ, "Hứa gia chủ khách khí." Đám người ngồi xuống lần nữa, Hứa Trường Sinh nhìn về phía An Thi Duyệt, chỉ thấy nàng khuôn mặt mỹ lệ, thần sắc tự nhiên, cho người ta một loại dịu dàng cảm giác điềm tĩnh. An Thi Duyệt cảm nhận được Hứa Trường Sinh ánh mắt, cũng nhìn lại. Đây chính là thành nội truyền đi xôn xao Hứa gia gia chủ Hứa Trường Sinh. Nhìn cũng là khí vũ bất phàm, đáng tiếc lại là cái chỉ biết vùi đầu trồng linh thực hạng người. An Thi Duyệt trong lòng âm thầm bán thầm, bất quá trên mặt vẫn như cũ mang theo vừa vặn mỉm cười. Chương 243, hợp tác đề nghị. Chương 243, hợp tác đề nghị. Hứa Trường Sinh cũng không biết An Thi Duyệt suy nghĩ trong lòng, khẽ cười nói, "Mới vừa nghe hai vị tại cùng nội tử trao đổi cửa hàng cho thuê sự tình, không biết tình huống cụ thể như thế nào." An Trường Bình vội vàng nói, "Hứa gia chủ, chúng ta An gia xác thực cố ý mướn quý tộc cửa hàng, tiền thuê phương diện đều dễ thương lượng." Hứa Trường Sinh rồi mới lên tiếng, "An gia gia chủ, đã ngươi như thế có thành ý, tiền thuê phương diện đợi lát nữa lại nói. Hiện tại ta muốn biết cửa hàng này mướn về sau, An gia dự định như thế nào kinh doanh. Chúng ta An gia chủ doanh đan dược chuyện làm ăn, trong thành cũng có một chút danh khí. Nếu là có thể mướn quý tộc cửa hàng, tự nhiên là dự định tiếp tục làm đan dược chuyện làm ăn." An Trường Bình đội vàng trả lời một đống lớn chính mình liên quan tới cửa hàng kinh doanh ý nghĩ. Sau khi nghe xong, Hứa Trường Sinh không khỏi nhẹ gật đầu, nghĩ thầm cái này An Trường Bình ý nghĩ cũng không tệ. An gia thực lực tuy nói tại Bách Quả thành bên trong đông đảo luyện khí gia tộc không có chỗ xếp hạng, nhưng là tại Bách Quả thành bên trong lại có nhất định danh khí, danh xưng luyện đan thế gia. Nghe nói An gia mấy trăm năm trước là Bách Quả thành trúc cơ đại tộc một trong, lại trong tộc còn có tôn quý nhị giai luyện đan sư. Chỉ là về sau An gia xảy ra một loạt biến cố, dẫn đến An gia bây giờ biến thành không có ý nghĩa luyện khí tiểu tộc. Đến nay An gia người còn một mực tại cố gắng tại tái hiện tổ tiên vinh quang, trở thành trúc cơ đại tộc càng là mong mỏi trong nhà có thể ra lại một cái nhị giai luyện đan sư. Đáng tiếc a, cái này An Thi duyệt điểm thiên phú sai, không phải nhị giai luyện đan sư còn có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng bây giờ nếu là tiếp tục chấp nhất tại luyện đan như vậy, dù cho có nhị tinh chế phù thiên phú cũng chỉ có thể chẳng khác gì so với người thường. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, ánh mắt lần nữa rơi vào An Thi duyệt trên thân, mang theo vài phần tiếc hận. Sau đó ho nhẹ một tiếng, nói rằng: "An gia chủ, ngươi ý nghĩ không sai. Bất quá ngươi hẳn là cũng biết cửa hàng này chỗ phiên chợ trung tâm." Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, An Trường Bình liền vội vàng nói: "Hứa gia chủ, tiền thuê phương diện chúng ta có thể lại thêm một chút." Hứa Trường Sinh khoát tay áo, nói rằng: "An gia chủ, đây cũng không phải là tiền thuê vấn đề. Cái cửa hàng này vị trí cực dai, lui tới lưu lượng khách lớn. Cho dù là ta Hứa gia cũng chỉ có như thế một cái tốt nhất cửa hàng, cho nên ta hiểu được." An Trường Bình cùng An Thi Duyệt nhau nhau lộ ra biểu tình thất vọng. Hứa Trường Sinh thấy thế, mỉm cười, nói rằng: "An gia chủ, An cô nương đừng nội, ta lời còn chưa nói hết đâu. Ý của ta là, như An gia muốn mướn này cửa hàng, cũng không phải là không thể được, nhưng nhất định phải ứng thuận với ta một cái điều kiện." An Trường Bình lập tức mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng hỏi: "Hứa gia chủ thỉnh giảng, chỉ cần An gia có thể làm được, định không chối từ." An Duyệt Thi cũng một mặt mong đợi nhìn về phía Hứa Trường Sinh. "Vừa mới ta cũng đã nói, cái cửa hàng này vị trí cực dai, lui tới lưu lượng khách lớn, cạnh tranh cũng là mười phần kịch liệt. Bởi vậy như chỉ là đơn thuần kinh doanh đan dược chuyện làm ăn, chỉ sợ khó mà trổ hết tài năng. Ta hy vọng chúng ta hai nhà tiến hành hợp tác, trong cửa hàng đã bán ra đan dược lại bán ra linh dược như thế nào?" Hứa Trường Sinh nói rằng. "Cái này..." An Trường Bình mặt lộ vẻ vẻ do dự, dường như tại cân nhắc lợi hại. "Đương nhiên cửa hàng ích lợi chúng ta hai nhà các bàn luật các, bán đi vật phẩm là ngươi An gia, ích lợi chính là ngươi An gia. Bán là ta Hứa gia chính là thuộc về ta Hứa gia ích lợi. Ngoài ra có ta Hứa gia che chở, tin tưởng đối ngươi An gia cũng có rất nhiều chỗ tốt, đồng thời ngươi An gia để báo đáp lại cũng muốn miễn phí giúp chúng ta Hứa gia bán linh dược. Không biết An gia chủ ý như thế nào?" Hứa Trường Sinh ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem An Trường Bình. An Trường Bình trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía nữ nhi An Thi Duyệt, hai người nhìn thoáng qua nhau sau, hắn mở miệng nói: "Hứa gia chủ, chuyện này quan hệ trọng đại, thỉnh cho phép ta cùng tiểu nữ trở về cẩn thận suy nghĩ vài ngày sau mới quyết định, có thể chứ?" Hứa Trường Sinh mỉm cười gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, trả lời nói: "Đương nhiên không có vấn đề, An gia chủ cần mạo xương phút thời gian đến cân nhắc. Ta Hứa gia nguyện ý chờ ngài hồi phục." An Trường Bình cảm kích chắp tay nói tạ, cảm tạ Hứa gia chủ lý giải, vậy ta cùng tiểu nữ liền cáo từ trước. Nói xong, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt tự mình đưa An Trường Bình cha con ra cửa phủ. Trở lại phòng tiếp khách, Trần Phỉ Nguyệt trên mặt tràn đầy nụ cười hài lòng, nhẹ giọng hỏi: "Phu quân, ngươi đối cái này An gia có ý kiến gì hay không?" Hứa Trường Sinh trầm tư một lát, ngữ khí bình tĩnh trả lời: "Từ trước mắt đến xem, An gia mặc dù đã suy sụp, nhưng vẫn có mấy vị nhất giai luyện đan sư, coi như không tệ." Trần Phỉ Nguyệt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Kia An Thi Duyệt đâu? Phu quân cảm thấy nàng này thế nào?" Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ nhìn Trần Phỉ Nguyệt một cái, cười khổ nói: "Phỉ Nguyệt, ngươi nha." Trần Phỉ Nguyệt hờn dỗi mà nhìn xem Hứa Trường Sinh, nói rằng: "Phu quân, ta cái này còn không phải là vì gia tộc muốn đi. Nếu là phu quân có thể đem kia An Thi Duyệt cưới về Hứa gia, như vậy Hứa gia liền có thể được đến An gia duy trì, chúng ta Hứa gia sản nghiệp cũng có thể phát triển đan dược nghiệp vụ." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng kéo qua Trần Phỉ Nguyệt bả vai, dịu dàng nói: "Ta biết khổ tâm của ngươi." Trần Phỉ Nguyệt nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, tiếp tục nói: "Cho nên phu quân sử xuất vừa mới kia một kế mưu, một mũi tên trúng ba con chim. Kể từ đó đã có thể cùng An gia sáng tạo tốt đẹp quan hệ hợp tác. Thứ hai lại có thể đem chúng ta Hứa gia trong tay đọc lại đại lượng linh dược bán đi, đổi thành chân quý linh thạch. Thứ ba còn có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Phu quân, ngươi nói có đúng hay không?" Trần Phỉ Nguyệt nói xong, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên ho khan, khụ khụ khụ: "Phu quân, ta nói đều là thực lòng lời nói a, bất quá, phu quân ngươi cảm thấy An gia sẽ bằng lòng chúng ta đề nghị sao?" Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, nói rằng: "Khó mà nói, bất quá cái này đề nghị đối An gia tới nói là đã là kỳ nộ cũng có phong hiểm, liền xem bọn hắn như thế nào quyền hành." Trần Phỉ Nguyệt khẽ gật đầu, nói rằng: "Cũng phải, chỉ mong An gia có thể bằng lòng, đối với chúng ta như vậy hai nhà đều tốt." Hứa Trường Sinh an ủi: "Phỉ Nguyệt, chớ có quá mức lo lắng, cho dù An gia không đáp ứng, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa chính là..." Trần Phỉ Nguyệt tựa ở Hứa Trường Sinh trong ngực nhẹ gật đầu, hai nữ liền an tĩnh như vậy ôm. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im, ấm áp không khí trong phòng tràn ngập ra. Không biết qua bao lâu, Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ Trần Phỉ Nguyệt bả vai, nói rằng: "Phỉ Nguyệt, sắc trời không còn sớm, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi à." Một bên khác, An gia. An Trường Bình cha con trở lại An gia sau, lập tức đem An gia đám người triệu tập lại, thương nghị Hứa Trường Sinh nói lên hợp tác đề nghị. "Gia chủ, cái này Hứa gia đề nghị nhìn như không sai, nhưng trong đó phong hiểm lại không nhỏ a." Một vị An gia tộc lão cao mày nói rằng. An Trường Bình nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói rằng: "Ta cũng biết rõ trong đó lợi và hại, cho nên mới triệu tập mọi người cùng nhau thương nghị. Chư vị, việc này quan hệ tới An gia tương lai, tất cả mọi người phát biểu một chút cái nhìn của mình a." Lúc này, một vị khác tộc lao nói rằng: "Gia chủ, ta cảm thấy cái này hợp tác phong hiểm quá lớn, ta không đồng ý." Sau đó hắn bắt đầu giải thích nói: "Hứa gia hợp tác đề nghị danh nghĩa là hợp tác, kỳ thực là ta An gia đầu nhập vào hắn Hứa gia, phụ thuộc vào hắn Hứa gia. Cái này Hứa gia mới đến, căn cơ chưa ổn, chúng ta An gia không cần thiết đi theo mạo hiểm. Hơn nữa, một khi chúng ta tiếp nhận cái này hợp tác đề nghị, chẳng khác nào đã mất đi quyền tự chủ, về sau khắp nơi chịu lấy Hứa gia tiết chế, đây đối với chúng ta An gia tới nói cũng không là một chuyện tốt. Chương 244, An gia lựa chọn. Chương 244, An gia lựa chọn. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp rơi vào trầm mặc. Mỗi người đều đang tự hỏi vấn đề này, cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, vẫn là vị kia trước hết nhất phát biểu tộc lão phá vỡ trầm mặc. Nhị trưởng lão, không thể nói như thế. Hứa gia mặc dù mới đến, nhưng tốt xấu là trúc cơ gia tộc, vừa vặn có thể giúp chúng ta chấn nhiếp trong thành cái khác luyện khí gia tộc ngấp nghé. Tuy nói chúng ta cũng cần giúp Hứa gia miễn phí bán linh dược, nhưng đây bất quá là thuận tay sự tình. Ngoài ra trọng yếu nhất là chúng ta An gia cần Hứa gia cái kia ở vào phiên chợ trung tâm địa vị cái kia cửa hàng. Cho nên lần này hợp tác cũng không phải là đơn thuần phụ thuộc, mà là song phương đôi bên cùng có lợi. Chúng ta An gia bây giờ tình trạng, nếu không nếm thử mới kỳ ngộ, lại như thế nào có thể trọng trấn gia tộc. Nói xong, An gia đám người không khỏi nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhưng mà, đúng lúc này, lại có một vị tuổi trẻ tộc nhân nói rằng, có thể bạn nhất thất bại, chúng ta An gia nhiều năm tích lũy thậm chí An gia cũng sẽ không còn tồn tại. Đúng vậy a. Nếu như Hứa gia đổ, vậy chúng ta An gia chẳng phải là muốn đi theo gặp nạn. An gia đám người lâm vào kịch liệt tranh luận bên trong, riêng phần mình biểu đạt cái nhìn của mình cũng lo lắng. Có tộc nhân cho là nên nắm lấy cơ hội, cùng Hứa gia hợp tác, mà một số người khác thì kiên quyết phản đối loại này mạo hiểm hành vi. An Trường Bình lặng lặng lắng nghe đại gia thảo luận, nội tâm cũng tại lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nói với mọi người, "Tốt à, để chúng ta trước lánh tính một chút, cho đại gia một đêm thời gian thật tốt suy nghĩ. Ngày mai chúng ta lại đến quyết định phải chăng muốn cùng Hứa gia hợp tác." Nghe nói như thế, đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, chờ đám người tán đi về sau, An Trường Bình cố ý đem nữ nhi An Thi Duyệt lưu lại. Hắn nhìn xem An Thi Duyệt, ngữ khí nghiêm túc hỏi nàng, "Thi Duyệt, đối với cùng Hứa gia hợp tác, ngươi đến cùng thấy thế nào?" An Thi Duyệt trầm tư một lát, hồi đáp, "Phụ thân, ta cảm thấy vừa rồi Tam trưởng lão nói rất có đạo lý. Mặt ngoài nhìn, cái này tựa hồ là một lần hợp tác, nhưng trên thực tế lại giống như là chúng ta An gia đầu nhập vào hắn Hứa gia. Bởi vậy, hợp tác có được hay không quyết định bởi chúng ta có tin tưởng hay không Hứa gia có thể tại Bách Quả thành đặt chân." An Trường Bình nhíu mày, "Kia theo ý kiến của ngươi, Hứa gia có thể đứng vững gót chân khả năng lớn bao nhiêu?" An Thi Duyệt trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói, "Chắc hẳn phụ thân ngài cũng đã được nghe nói trong thành lưu truyền những lời kia à, Hứa gia chủ không quan tâm gia tộc sự vụ, mỗi ngày đều tại trong linh điền trồng trọt linh thực. Mặc dù nhìn như vậy lên Hứa gia chủ không có cái gì dạ tâm, nhưng chính là bởi vì nguyên nhân này, ta ngược lại cảm thấy Hứa gia có khả năng tại Bách Quả thành cắm rễ xuống tới." Nàng dừng lại một chút, tiếp lấy kiên định nói, "Nữ nhi cho là chúng ta có thể thử một chút cùng bọn hắn hợp tác." An Trường Bình trong mắt lóe lên một tia hào quang sáng tỏ, hắn gật đầu biểu thị đồng ý, "Không sai, Hứa gia vừa đến nơi đây, còn không có vững chắc căn cơ. Nếu như Hứa gia chủ nóng lòng mở rộng phạm vi thế lực của mình, khẳng định sẽ khiến gia tộc khác cảnh giác cùng áp chế. Nhưng mà, Hứa gia lựa chọn chuyên chú vào trồng trọt linh thực, mặt ngoài nhìn như ở không có cái gì dạ tâm, trên thực tế lại là lấy lui làm tiến. Một phương diện, bọn hắn sẽ không khiến cho gia tộc khác quá mức đề phòng. Một phương diện khác, bọn hắn có thể tích lũy tài phú, vì gia tộc tương lai phát triển đặt vững cơ sở vững chắc. Ta cũng cho rằng Hứa gia có tương đối lớn cơ hội đứng vững gót chân." Nhưng là, An Trường Bình ngay sau đó lại thở dài một hơi, "Thế nhưng là cái này dù sao chỉ là suy đoán của chúng ta, vạn nhất Hứa gia cũng không phải như vậy nghĩ, hoặc là đã xảy ra một chút không tưởng tượng được tình huống đâu." An Thi Duyệt ngắt lời nói, "Phụ thân, nào có không có chút nào nguy hiểm mua bán. Chúng ta An gia bây giờ đã đến tình cảnh như vậy, nếu không bắt buộc mạo hiểm, chẳng lẽ liền cam tâm một mực không hạ xuống?" An Trường Bình trầm mặc không nói, trên mặt của hắn lộ ra một chút do dự cùng lo lắng. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Thi Duyệt, vi phụ lại làm sao không biết, chỉ là cái này bước ra một bước, liền lại không quay đầu con đường." An Thi Duyệt đi đến An Trường Bình bên người nói rằng, "Phụ thân, nữ nhi tin tưởng ngài sẽ làm ra đối An gia có lợi nhất quyết định." Nói xong, An Thi Duyệt là xong lễ lui ra. Trong phòng chỉ còn lại có An Trường Bình một người, hắn một mình trong phòng dạo bước, suy nghĩ phân loạn. Kỳ thật An Trường Bình trong lòng đối với cùng Hứa gia hợp tác sự tình đã có lựa chọn, nhưng thủy chung đối một chuyện khác không thể quyết định. Cái kia chính là liên quan tới hắn nữ nhi An Thi Duyệt. Hôm nay tại Hứa gia đại sảnh thời điểm, An Trường Bình mơ hồ cảm giác được Hứa gia chủ nhìn mình nữ nhi An Thi Duyệt ánh mắt có chút không giống bình thường. Lại thêm hôm nay vừa mới bắt đầu lúc Trần Phỉ Nguyệt nâng lên một chút ý vị thâm trường lời nói, hắn sợ hãi một khi cùng Hứa gia hợp tác, An Thi Duyệt sẽ bị cuốn vào trong đó. Lúc này An Trường Bình nội tâm tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Hắn khát vọng gia tộc có thể mượn lần này khó được kỳ ngộ cấp tốc vượt khởi. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không nguyện ý lấy hy sinh nữ nhi hạnh phúc làm đại giá. Đối với nữ nhi của mình An Thi Duyệt, An Trường Bình vẫn luôn phá lệ yêu thương, loại tình cảm này tại An Thi Duyệt 6 tuổi lúc bị kiểm chắc ra nắm giữ thất phẩm linh căn thời điểm đạt đến đỉnh phong. Khi đó, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần An Thi Duyệt tại phương diện luyện đan có chút thiên phú, hắn liền sẽ không chút do dự điều động toàn bộ gia tộc lực lượng, toàn lực ủng hộ nàng đột phá tới trúc cơ cảnh giới. Nhưng mà, làm cho người tiếc nuối là, gần 20 năm đi qua sau, An Thi Duyệt tại luyện đan lĩnh vực không có chút nào thành tích, vẫn dừng lại tại bất nhập phẩm luyện đan sư trình độ, chỉ có thể luyện chế một chút bình thường tạp đan, tỉ như thích hợp phàm nhân sử dụng tông sư đan trở. Cái này khiến An Trường Bình cảm giác sâu sắc thất vọng, bây giờ loại tình huống này hắn đã bất lực thuyết phục trong gia tộc đám người trợ nàng tấn thăng trúc cơ. Cứ việc thất phẩm linh căn tại An gia cực kỳ khan hiếm, nhưng cũng không phải là chỉ có An Thi Duyệt một người nắm giữ, dựa vào cái gì nàng liền có thể vận dụng gia tộc tài nguyên đi đến thử trúc cơ đâu? Nếu quả thật như vậy làm, tất nhiên sẽ dẫn phát An gia đông đảo tộc nhân mạnh mẽ bất mãn cùng chống lại. Đêm đã khuya, An Trường Bình vẫn như cũ không cách nào ngủ. Hắn ở trong lòng còn tại lặp đi lặp lại cân nhắc lấy, đến cùng muốn hay không đem nữ nhi của mình đưa đi cùng Hứa gia thông gia. Đầu tiên, hai nhà bắt đầu hợp tác, như vậy An gia chẳng khác nào chính thức đầu nhập vào Hứa gia. Đến lúc đó Hứa An hai nhà hưng suy vinh nhục đem hoàn toàn ỷ lại tại Hứa gia. Nếu như Hứa gia diệt vong, như vậy An gia cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dù cho Hứa gia hưng thịnh, An gia phải chăng có thể từ đó được lợi vẫn là ẩn số. Đây chính là An Trường Bình lo lắng chuyện, tuy nói An gia là cái thứ nhất đầu nhập vào Hứa gia luyện khí gia tộc, nhưng khó đảm bảo Hứa gia hưng thịnh sau không có cái khác cường đại hơn luyện khí gia tộc gia nhập Hứa gia trận doanh. Nếu như Hứa gia không niệm tình xưa, quên đi An gia tổng lòng chi công, như vậy An gia liền sẽ mất đi một cái quật khởi tuyệt hảo cơ hội. Đối mặt loại tình huống này, An Trường Bình cảm thấy chỉ có hai lựa chọn, hoặc là từ bỏ hợp tác, giữ vững độc lập phát triển con đường, chờ đợi càng thời cơ tốt, hoặc là được An cả ngã về không, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Hứa gia trên thân, đánh cược An gia tương lai. Nhưng An Trường Bình nội tâm càng có khuynh hướng mạo hiểm thử một lần, thành công thì An gia hưng thịnh, khôi phục tổ tiên vinh quang. Thất bại thì An gia hủy diệt. Chương 245, thông gia. Chương 245, thông gia. Chỉ là, đối với thông gia nhân tuyển, hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Đầu tiên, thông gia An gia nữ tử nhất định phải là An gia dòng chính, đồng thời về sau tại Hứa gia địa vị không thấp. Chỉ có dạng này, An Trường Bình mới dám cam đoan Hứa gia quật khởi về sau sẽ không qua sông đoạt cầu. Thế nhưng là An gia có thể cung cấp hôn phối dòng chính nữ tử mặc dù không ít, nhưng đại đa số đều là bát phẩm hoặc cửu phẩm linh căn. Không nói Hứa gia phải chăng để ý những này bát phẩm cửu phẩm linh căn An gia nữ tử. Coi như các nàng thật gả đi, tương lai tại Hứa gia chỉ sợ cũng rất khó có tương đối cao địa vị, tác dụng không lớn. Bởi vậy, trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là nhường nữ nhi của mình An Thi Duyệt hay là đại trưởng lão tôn nữ An Nhan Tịch. Hai người đều là An gia dòng chính, đều là có được thất phẩm linh căn. Chỉ có điều An Nhan Tịch trước mắt mới 16 tuổi, lại tại 2 năm trước liền đã đột phá tới nhất giai hạ phẩm luyện đan sư. Cứ việc có hai lựa chọn, nhưng An Trường Bình càng có khuynh hướng lựa chọn nữ nhi của mình An Thi Duyệt. Nữ nhi của mình An Thi Duyệt chỉ là một cái bình thường thất phẩm linh căn tu sĩ. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, chỉ sợ rất khó chiếm được trúc cơ đan, vậy đời này chỉ sợ chỉ có thể dừng bước tại luyện khí kỳ. Nhưng mà, nếu như nàng có thể đến Hứa gia, thu hoạch được Hứa gia gia chủ tài nguyên duy trì, như vậy nàng thành công trúc cơ khả năng đem gia tăng thật lớn. Ngoài ra, dù cho An Thi Duyệt không cách nào trở thành trúc cơ tu sĩ, bởi vì nàng thở nhỏ đi theo tại bên cạnh mình, học được không ít quản lý tri thức. Bởi vậy tại Hứa gia phụ trách một vài gia tộc sự vụ vẫn là hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Lại thêm Hứa gia gia chủ đối với gia tộc sự vụ cũng không quan tâm, An Trường Bình có đầy đủ lòng tin tưởng An Thi Duyệt một khi gả vào Hứa gia, liền có thể trong gia tộc nắm giữ địa vị tương đối cao. Cứ như vậy, đã có thể giải quyết tương lai khả năng vấn đề xuất hiện, lại có thể cho nữ nhi cung cấp một cái đột phá trúc cơ cảnh giới cơ hội. Nguyên bản cái này vốn không phải cần cân nhắc vấn đề, nhưng An Trường Bình cũng không muốn miễn cưỡng nữ nhi của mình, càng không nguyện ý thấy được nàng trung thân hạnh phúc bị các loại lợi ích chỗ xen lẫn, cứ việc đây là có lợi nhất lựa chọn. An Trường Bình trong lòng do dự, ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, lại không cách nào xuyên thấu An Trường Bình sâu trong nội tâm vẻ lo lắng. Hắn dừng bước lại, đứng lặng phía trước cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ kia phiến thâm thúy bầu trời đêm, trong ánh mắt để lộ ra vô tận mê mang, trong miệng tự lẩm bẩm: "Cha à, nếu như ngài còn tại thế lời nói, đối mặt cục diện như vậy, ngài sẽ lựa chọn ra sao đâu?" An Trường Bình nhớ tới phụ thân, trong lòng chính là một hồi đau nhức, thiên không phù hộ hắn An gia. Phụ thân của hắn chính là tham gia một buổi đấu giá sau, bị cướp tu giết chết tại Vệ Bách Quả thành trên đường. Kỳ thật cũng không phải là hắn An gia mua không nổi cái này trúc cơ đan, mà là hắn An gia tìm không thấy mua trúc cơ đan con đường cùng mang không trở về cái này trúc cơ đan. Đây cũng là đa số luyện khí gia tộc từ đầu đến cuối khó mà sinh ra trúc cơ tu sĩ nguyên nhân. Về phần tại sao nhất định phải mang về trúc cơ đan, mà không phải tại cái kia thành nội hoặc là trong phường thị đột phá, đây chính là các thế lực lớn quy tắc ngầm. Luyện khí tu sĩ đột phá trúc cơ cần một cái yên tĩnh lại linh khí tương đối dư giả địa phương. Vì hạn chế luyện khí gia tộc đại lượng xuất hiện trúc cơ tu sĩ từ đó uy hiếp được địa vị của bọn hắn, các lớn trúc cơ gia tộc đều sẽ tiềm ẩn nhằm vào nhóm người này. Tỷ như không cho phép ngoại lai tu sĩ mượn dùng những cái kia linh khí dư giả địa phương tiến hành đột phá. Thậm chí có chút trúc cơ gia tộc sẽ coi đây là dẫn, hấp dẫn những cái kia mua được trúc cơ đan luyện khí tu sĩ đi địa bàn của bọn hắn, sau đó đem nó đánh giết thu hoạch được trúc cơ đan. Loại chuyện này tại tu tiên giới tầng tầng lớp lớp, thậm chí những gia tộc này làm như thế còn sẽ không trái với phường thị quy tắc. Giống lúc trước Hứa Trường Sinh có thể đột phá hoàn toàn là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Không phải bằng vào hắn vừa mới bắt đầu nơi ở nồng độ linh khí thật đúng là không thể trèo chống hắn đột phá trúc cơ. Tới Trần Phỉ Nguyệt đột phá lúc, Hứa Trường Sinh một nhà đã sớm đem đến một cái linh khí càng thêm nồng đậm địa phương, đây cũng là Trần Phỉ Nguyệt có thể đột phá nguyên nhân một trong. Thời gian không biết qua bao lâu, An Trường Bình cứ như vậy lặng lặng dựa vào cửa sổ, thời gian dần qua tiến vào mộng đẹp. Ngày kế tiếp, An gia đám người lần nữa tụ tập tại trong hành lang, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Trên mặt của mỗi người đều toát ra chờ mong cùng lo nghĩ thân sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm An Trường Bình, chờ đợi hắn làm ra cuối cùng quyết sách. An Trường Bình quét mắt một cái đám người, chậm rãi mở miệng nói ra, trải qua một đêm nghị sâu tính kỹ, chắc hẳn mọi người đối với gia tộc tương lai phát triển phương hướng đều đã có cái nhìn của mình. Ta quyết định cùng Hứa gia hợp tác, hơn nữa còn là nâng toàn tộc chi lực duy trì Hứa gia. An Trường Bình thanh âm kiên định mà hữu lực, quanh quẩn tại toàn bộ trong hành lang. Câu nói này như là đất bằng kinh lôi, nhưng tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, An gia đại đường lâm vào hỗn loạn tương mừng, mọi người nghị luận ầm ĩ, nguyên bản một bộ phận người cũng là duy trì cùng có lợi hợp tác. Nhưng loại này hợp tác giới hạn trong bình thường đầu nhập vào, một khi xảy ra nguy cơ hắn An gia sẽ tùy thời đung đưa không ngừng. Gia chủ, quyết định này có phải hay không quá vội vàng? Chúng ta hẳn là lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Một vị tộc lão đội vàng nói. Đúng vậy à, gia chủ,
vạn nhất Hứa gia thất bại, chúng ta An gia sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Một vị khác tộc nhân cũng phụ hòa nói. An Trường Bình nâng lên hai tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, "Chư vị, ta minh bạch trong lòng các ngươi sầu lo, nhưng bây giờ An gia tình trạng đại gia cũng tin tưởng. Nếu không bắt buộc mạo hiểm, chẳng lẽ cứ như vậy một mực suy sụp xuống?" Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Hứa gia mặc dù mới đến, căn cơ còn thấp, nhưng bọn hắn lại là hàng thật giá thật trúc cơ gia tộc. Trải qua ta cẩn thận phân tích, Hứa gia tại Bách Quả Thành đứng vững gót chân khả năng cao đến 6-7 thành. Nếu như chúng ta đợi đến Hứa gia tại Bách Quả Thành hoàn toàn cắm rễ sau lại đi đầu quân, kia đã quá muộn. Tương phản, nếu như chúng ta có thể trở thành cái thứ nhất hướng Hứa gia dựa sát vào gia tộc, làm Hứa gia quật khởi lúc, chúng ta sẽ thu hoạch được to lớn hồi báo. Có lẽ, đây chính là chúng ta thực hiện tổ tiên vinh quang thời cơ." Nói đến đây, trong hành lang bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, mỗi cái trong đầu người đều xuất hiện mỹ hảo ước mơ, tái hiện tổ tiên vinh quang là bọn hắn An gia người mấy đời người mộng tưởng và truy cầu. "Gia chủ, ta không đồng ý." Đúng lúc này An gia nhị trưởng lão mở miệng nói, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ giận dữ, trừng mắt An Trường Bình nói rằng, coi như chúng ta là cái thứ nhất đầu nhập vào Hứa gia luyện khí gia tộc, nhưng là ngươi thế nào cam đoan Hứa gia khởi thế sau sẽ không quên ta An gia cống hiến? Phải biết tháo cối giết lửa chuyện tại cái này tu tiên giới thế nhưng là thường xuyên xảy ra a. An Trường Bình nhìn xem hai tộc lão, vẻ mặt kiên định nói, nhị trưởng lão, ngài lo lắng không phải không có lý, cho nên ta còn làm tay kia chuẩn bị. A, nói nghe một chút. Nhị trưởng lão mở miệng dò hỏi, thông gia. Đơn giản hai chữ từ An Trường Bình trong miệng nói ra, trong hành lang trong nháy mắt lại là một mảnh xôn xao. Đông đảo An gia tộc nhân nhíu nhíu mày. An Thi Duyệt cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, nàng dường như đoán được phụ thân ý nghĩ. Chương 246, lựa chọn cuối cùng chương 246, lựa chọn cuối cùng không sai, chính là thông gia. An Trường Bình trầm giọng nói, ta dự định đem ta An gia một tên dòng chính nữ tử gả cho Hứa gia gia chủ, trở thành Hứa gia chủ mẫu một trong. Kể từ đó, đại gia phải chăng còn lo lắng Hứa gia sẽ tháo cối giết lửa? Nhưng là, gia chủ, Hứa gia gia chủ sẽ đồng ý chúng ta cái này thông gia thỉnh cầu sao? Một vị tộc lão nhịn không được nói rằng. An Trường Bình ánh mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói rằng, chúng ta có thể đem cái này liệt vào chúng ta đầu nhập vào điều kiện, hơn nữa ta tin tưởng Hứa gia sẽ đồng ý điểm này. Dù sao chỉ có dạng này, chúng ta song phương khả năng trình độ lớn nhất thu hoạch đối phương tín nhiệm. Tốt, ta tán thành. Nguyên bản bình tĩnh mặc không phát ra tiếng đại trưởng lão đống nhiên đồng ý nói. Ta cũng tán thành, chỉ là cái này thông gia nhận tuyển chúng ta đến suy nghĩ thật kỹ. Tam trưởng lão có chút nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, rơi vào trầm tư. Nghe được trận này dưới An gia đám người nhao nhao kích động lên, mong muốn tự đề cử mình, đề cử nhà mình nữ nhi hoặc là tôn nữ. Phải biết đây chính là đi Hứa gia đương chủ mẫu a. Hứa gia thế nhưng là trúc cơ gia tộc a. Trong đám người, một vị nam tử trung niên vội vàng nói, gia chủ, tiểu nữ nhà ta tuổi vừa mới đôi tám, ngày thường hoa dung nguyệt mạo, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, nhất định có thể đảm nhiệm cái này thông gia chi trách. Một vị khác lão giả cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng nói, tôn nữ của ta càng là có chi thức hiểu lễ nghĩa, tài nghệ song toàn, gả cho Hứa gia gia chủ cũng định không bôi nhọ ta An gia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại đường huyên náo vô cùng, đám người ngươi một lời ta một câu, đều hy vọng nhà mình nữ tử có thể được tuyển chọn. An Trường Bình nhìn xem đám người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, trong lòng không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ. Hắn nhìn An Thi Duyệt một cái, trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn háng giọng một cái, lớn tiếng nói, mọi người im lặng. Chuyện thông gia, ta cũng đã có nhân tuyển thích hợp. Lúc này, An Thi Duyệt sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng cắn môi một cái. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào An Trường Bình trên thân, chờ đợi hắn nói ra người kia chọn danh tự. Ta quyết định, nhường Thi Duyệt gả cho Hứa gia gia chủ. An Trường Bình rốt cục nói ra quyết định của mình. Cái gì? Cái này không công bằng. Tại sao là Thi Duyệt? Lập tức có người An gia tộc nhân đưa ra chất vấn. Nữ nhi của ta An Linh Nhi cũng là dòng chính, dáng dấp cũng xinh đẹp như hoa, vì sao không cho nàng đi? Một vị tộc nhân kích động nói rằng. Đánh giám, con gái của ngươi nếu có thể đi lời nói, nữ nhi của ta cũng có thể đi. Một vị khác tộc nhân cũng không cam chịu yếu thế hô. Trong lúc nhất thời, đại đường lần nữa loạn thành một bầy. Duy chỉ có An Thi Duyệt đứng bình tĩnh ở một bên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cắn chặt môi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng nhìn trước mắt tranh đến mặt đỏ tới mang thai các tộc nhân, trong lòng cảm thấy một hồi bi thương. Nàng biết rõ, tại gia tộc lợi ích trước mặt, người hạnh phúc dường như biến không có ý nghĩa. An Trường Bình sầm mặt lại, phẫn nộ quát, tất cả yên lặng cho ta. Thanh âm của hắn giống như lôi đình, trong nháy mắt nhường huyên náo đại đường yên tĩnh trở lại. Đám người lúc này mới dừng lại cãi lộn, nhìn về phía An Trường Bình. An Trường Bình ánh mắt nghiêm nghị đảo qua đám người, chậm rãi nói rằng, các ngươi coi là Hứa gia là như vậy dễ bảo, tùy tiện đưa một cái dòng chính nữ tử liền có thể trở thành Hứa gia chủ mẫu. Các ngươi đầu óc suy nghĩ gì? Thông gia không phải đơn giản đem người đưa qua, mà là muốn vì gia tộc nhu cầu lợi ích lớn nhất. Các ngươi chỉ muốn đem nhà mình nữ nhi đưa đi hưởng phúc, có hay không nghĩ tới gia tộc tương lai? Ta lựa chọn Thi Duyệt, tự nhiên có ta suy tính. Thi Duyệt không chỉ có là dòng chính, vẫn là thất phẩm linh căn, hơn nữa từ nhỏ sự thông tuệ của nàng cùng kiến thức tại An gia thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng là siêu quần bạt tụy. Nàng đi Hứa gia khả năng tốt hơn củng cố hai nhà chúng ta quan hệ, vì gia tộc mang đến càng nhiều chỗ tốt. Nhưng mà, đám người bất mãn cũng không có vì vậy mà hoàn toàn tiêu tán. Gia chủ, coi như thế, cũng không thể dễ dàng như vậy liền quyết định a. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Chính là, chuyện này đối với trong gia tộc cái khác nữ tử cũng không công bằng. Lại có người phụ hòa nói. An Trường Bình nói tiếp, việc này đã định, ai như còn dám nhiều lời, đừng trách ta không để ý đồng tộc chi tình. Thanh âm của hắn nghiêm khắc mà quyết tuyệt, trong ánh mắt lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nói xong, hắn nhìn về phía An Thi Duyệt, ngữ khí hòa hoãn chút, "Thi Duyệt, ủy khuất ngươi, nhưng đây là vì gia tộc tương lai." An Thi Duyệt cố nén nước mắt, nói rằng, "Phụ thân, nữ nhi minh bạch." Nàng biết mình không cách nào vi phạm ý nguyện của phụ thân, thế nhưng là phụ thân thật cũng không để ý chính mình cả đời hạnh phúc sao? Ý nghĩ này trong lòng nàng chợt lóe lên, nhưng lại bị nàng cưỡng ép đè xuống. An Trường Bình thở dài, "Kia tốt, tất cả giải tán đi, riêng phần mình chuẩn bị cùng Hứa gia hợp tác công việc. Lần này, chúng ta An gia có thể hay không quật khởi, liền nhìn này nhất cử." "Vâng, gia chủ." Đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Đám người lần lượt tán đi, An Thi Duyệt cũng thất hồn lạc phách rời đi đại đường. Ban đêm, An Thi Duyệt ngồi một mình ở phía trước cửa sổ, nhìn trên trời trăng sáng, nước mắt lần nữa nhịn không được trượt xuống. Trong nội tâm nàng tràn đầy mê mang cùng bất lực, nàng chưa từng nghĩ tới bình thường chính mình kính trọng nhất ba ba vậy mà lại để cho mình xung làm thông gia công cụ. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, An Trường Bình thanh âm truyền đến, "Thi Duyệt là vi phụ." An Thi Duyệt xoa xoa nước mắt, nói rằng, "Phụ thân, ta đã ngủ, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau." "Thi Duyệt." An Trường Bình sững sờ tại ngoài cửa, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ cùng ấy nấy. An Trường Bình dường như muốn nói gì, nhưng lời vừa tới miệng nhưng thủy chung nói không nên lời. An Trường Bình ở ngoài cửa đứng hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, "Vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Lúc đầu hắn muốn theo nữ nhi của mình giải thích một chút, chính mình làm như thế nguyên nhân. Có thể, có lẽ đây chính là tình thương của cha phương thức biểu đạt một trong a. Tình nguyện nhường An Thi Duyệt oán trách hắn vị này phụ thân, cũng không giải thích nguyên nhân trong đó. Ánh trăng như nước, vẩy vào An Trường Bình bóng lưng rời đi bên trên, lộ ra phá lệ cô đơn. Trong lòng của hắn xoắn xuýt cùng thống khổ, như thế nào người bên ngoài có thể tùy tiện lý giải? Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đem An Nhan Tịch đưa đi thông gia, nhường An Thi Duyệt lưu tại An gia. Đối với điểm này An gia đại trưởng lão là giơ hai tay đồng ý, thế nhưng là vì mình nữ nhi tương lai, An Trường Bình khăng khăng lựa chọn nhà mình nữ nhi. Vì thế thậm chí đáp ứng về sau An gia toàn lực trợ An Nhan Tịch trúc cơ, lúc này mới được đến đại trưởng lão tương trợ, không phải nhường toàn tộc đồng ý còn thật sự là một chuyện việc khó. Về phần tại sao không đem An Nhan Tịch đưa đi thông gia đổi được đại trưởng lão toàn lực tương trợ An Thi Duyệt trúc cơ, đó là bởi vì An Nhan Tịch tại luyện đan cái này một đường bên trên càng có thiên phú. An Nhan Tịch 14 tuổi thời điểm liền đã trở thành nhất giai hạ phẩm luyện đan sư, mà An Thi Duyệt trước mắt hơn 20 còn dừng lại tại bất nhập phẩm, đến lúc đó dù cho có đại trưởng lão duy trì cũng khó có thể phục chúng. Nhưng An Trường Bình tại cái này phía sau làm tất cả An Thi Duyệt cũng không biết. Trong phòng An Thi Duyệt nghe phụ thân từ từ đi xa tiếng bước chân, nước mắt lần nữa mơ hồ hai mắt. Nàng nhào ngã xuống giường, đầu tựa vào gối đầu bên trong, im lặng nức nở. Nàng không rõ, vì cái gì vận mệnh của mình muốn bị an bài như vậy, vì cái gì phụ thân không hỏi xem ý kiến của nàng, liền tự tiện quyết định tương lai của mình. Đêm càng thêm thâm trầm, An Thi Duyệt tiếng khóc cũng dần dần ngừng, chỉ còn lại có ngoài cửa sổ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Chương 247, khiếp sợ Hứa Trường Sinh. Chương 247, khiếp sợ Hứa Trường Sinh. Sáng sớm hôm sau, An Thi Duyệt đi ra cửa phòng. An Trường Bình nhìn thấy nữ nhi, trong lòng càng là mười phần khổ sở. "Thi Duyệt, ngươi..." An Trường Bình muốn nói lại thôi. An Thi Duyệt trầm mặc một lát, nói rằng, "Phụ thân, ta không trách ngài, ta chỉ là..." "Không phải muốn đi Hứa gia sao?" "Đi thôi." An Trường Bình bất đắc dĩ gật đầu, mang theo An Thi Duyệt cùng nhị trưởng lao hướng phía Hứa gia đi đến. Trên đường đi, ba người đều trầm mặc không nói. Mà Hứa Trường Sinh sớm đã thu đến An gia phái người truyền đến muốn hợp tác tin tức, vì vậy hôm nay hắn cố ý không có đi linh điện. Làm An Trường Bình một đoàn người đến Hứa gia lúc, Hứa Trường Sinh tự mình đi ra ngoài đón lấy. "Gặp qua Hứa gia chủ, sao dám làm phiền gia chủ đại giá?" Ba người cùng kêu lên nói rằng. "An gia chủ, vị này là..." Hứa Trường Sinh ánh mắt rơi vào hai trưởng lao trên người, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. An Trường Bình đổi đội vàng giới thiệu, "Hứa gia chủ, vị này là ta An gia nhị trưởng lão, lần này đến đây là đến trao đổi Hứa An hai nhà cụ thể công việc." Hứa Trường Sinh mỉm cười hướng nhị trưởng lão gật đầu ra hiệu, sau đó mời đám người tiến vào trong phủ. Đám người đi vào Hứa gia phòng tiếp khách, phân chủ khách ngồi xuống. Vào chỗ sau, Hứa Trường Sinh trước tiên mở miệng, "An gia chủ hôm nay đến đây, chắc là đã suy nghĩ kỹ hợp tác sự tình." An Trường Bình đứng dậy nói rằng, "Hứa gia chủ, ta An gia lần này đến đây cũng không phải tới cân nhắc hợp tác." Hứa Trường Sinh nhíu mày, sắc mặt càng là đen lại, trầm giọng nói, "An gia chủ, đây là ý gì? Chẳng lẽ đang trêu đùa ta Hứa gia?" An Trường Bình vội vàng nói, "Hứa gia chủ đừng nội, nghe ta giải thích. Ta An gia muốn đầu nhập vào ngài Hứa gia, từ đây có vinh cùng đình có nhục cùng đủ." "An gia chủ, lại đang làm gì vậy? Trước đó không phải nói hợp tác sao? Cái này đầu nhập vào cùng hợp tác, thế nhưng là khác nhau rất lớn a." Hứa Trường Sinh hơi sững sờ, vẻ mặt hơi chậm. Hắn không nghĩ tới An gia đến một màn như thế, phải biết hắn Hứa gia vừa lập, không có cái gì, cái này An gia lại còn nghĩ đến đầu nhập vào hắn Hứa gia. An Trường Bình hít sâu một hơi, vô cùng cung kính nói rằng, "Hứa gia chủ, Hứa An hai nhà nếu như chỉ là hợp tác, song phương đều khó mà thực hiện nhanh chóng phát triển. Chỉ có đầu nhập vào, An gia mới có thể cùng Hứa gia chân chính chặt chẽ tương liên, Hứa gia cũng có thể càng yên tâm hơn vận dụng An gia lực lượng, chúng ta cũng có thể toàn tâm toàn ý vì Hứa gia hiệu lực. Chúng ta An gia tin tưởng vững chắc Hứa gia tại ngài dẫn dắt hạ quyết định có thể quật khởi, cũng hết lòng tin theo Hứa gia quật khởi về sau tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta An gia. Chúng ta An gia cam nguyện cùng Hứa gia cộng vinh đủ." Nói xong lời cuối cùng, An Trường Bình ngữ khí càng thêm sục sôi cao vút. "Tốt, người An gia đã như vậy tin cậy ta Hứa gia, ta đương nhiên sẽ không để các ngươi thất vọng." Hứa Trường Sinh đột nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói. An Trường Bình cùng nhị trưởng lão liếc nhau, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Đa tạ Hứa gia chủ, chỉ là chúng ta An gia tại đầu nhập vào trước, còn có một cái nho nhỏ yêu cầu. An Trường Bình nói rằng. Hứa Trường Sinh cười vang nói, An gia chủ cứ nói đừng ngại. Hứa gia chủ, là bảo đảm hai nhà chúng ta ở giữa có thể chân chính tín nhiệm lẫn nhau, ta kỳ vọng chúng ta An gia có thể cùng Hứa gia thông gia. Lại thông gia đối tượng là ngài. An Trường Bình trịnh trọng kỳ sự nói rằng. Hứa Trường Sinh nao nao, đầu có chút ngộng. Chờ một chút, nhường hắn vuốt. Đầu tiên An gia muốn đầu nhập vào hắn Hứa gia, tiếp theo An gia muốn cùng hắn thông gia, lại cái này thông gia đối tượng sẽ không An Thi Duyệt à? Nghĩ đến cái này, Hứa Trường Sinh khỏe mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía một bên An Thi Duyệt, chỉ thấy nàng túi thấp đầu, cắn chặt môi, sắc mặt từng đỏ, trong ánh mắt mang theo một vẻ khẩn trương cùng ngượng ngùng. Nhìn thấy An Thi Duyệt biểu hiện, Hứa Trường Sinh trong lòng đã có đáp án. Người tốt ta, cái này An gia thật sự là người tốt ta. Cái này một đợt không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, á không, là trong tuyết đưa lửa. An gia cái này một đợt thao tác cực đại thu hoạch Hứa Trường Sinh hảo cảm. Một bên ba người trông thấy Hứa Trường Sinh nửa ngày không có đáp lại, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Hứa Trường Sinh lấy lại bình tĩnh, hỏi thăm nói rằng: "An gia chủ, việc này không thể coi thường, không biết cái này thông gia đối tượng là?" An Trường Bình đội vàng nói: "Hứa gia chủ, chính là tiểu nữ An Thi Duyệt. Tiểu nữ mặc dù không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền lành. Ngoài ra nàng vẫn là thất phẩm linh căn tu sĩ, nếu có thể cùng Hứa gia chủ thông gia, ổn thỏa toàn tâm toàn ý phụ tá." Mặc dù đã đoán được, nhưng nghe đến An Trường Bình câu trả lời một phút này, Hứa Trường Sinh nội tâm vui sướng vẫn là giống như thủy triều sông lên đầu. Nếu để cho Hứa Trường Sinh biết An gia còn có một tên nắm giữ luyện đan tiên phú An Nhan Tịch, chỉ sợ sẽ càng thêm kích động sau đó nói, hai nhà thông gia chỉ có một cái sao được đâu. Sau đó vung tay lên, trực tiếp cưới hai nữ vào cửa, căn bản không mang cho An gia cơ hội cự tuyệt. Đáng tiếc Hứa Trường Sinh không biết rõ, không phải thật đúng là nhường Hứa Trường Sinh làm ra cái này vi phạm tội sự tình. Lam Tinh bên trên 16 tuổi thuộc về trẻ vị thành niên, trong tu tiên giới không phải a. Hứa Trường Sinh cố gắng bình phục tâm tình xuống, cố giả bộ trấn định nói, An gia chủ, lệnh ái hoàn toàn chính xác xuất chúng, chỉ là việc này liên quan ở song phương, không biết Thi Duyệt cô nương ý như thế nào. Hứa Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía một bên An Thi Duyệt, chỉ thấy nàng có chút túi đầu, gương mặt phím hồng, nhẹ nói, tất cả nhưng bằng phụ thân làm chủ. Đã như vậy, kia việc hôn sự này, ta Hứa Trường Sinh đáp ứng. Hứa Trường Sinh cởi mở nói, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Hứa Trường Sinh vừa dứt lời, An Trường Bình lập tức trên mặt toát ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho, vội vàng chắp tay nói rằng, đa tạ Hứa gia chủ, tiểu nữ có thể được Hứa gia chủ ưu ái, quả thật phúc phần của nàng. Sau này ta An gia sẽ làm toàn tâm toàn ý là Hứa gia hiệu lực, máu chảy đầu rơi sẽ không tiếc. An gia chủ yên tâm, ta Hứa gia chắc chắn thiện đãi Thi Duyệt cô nương, sẽ không để cho nàng chịu nửa phần ủy khuất. Ta Hứa Trường Sinh nói được thì làm được, chắc chắn hộ nàng chu toàn. Hứa Trường Sinh cũng cho ra chính mình kiên định cam đoan, giọng thành khẩn mà trịnh trọng. An Trường Bình đại hỉ, vội vàng nói, có Hứa gia chủ câu nói này, ta an tâm. Chỉ là không biết hôn sự này gia chủ dự định khi nào chuẩn bị. Nói đến đây, An Trường Bình xưng hô đều không tự giác thay đổi, từ trước đó Hứa gia chủ đổi thành gia chủ. Tuy nói Hứa Trường Sinh sắp cưới nữ nhi của mình, vậy hắn hẳn là con rể của mình, nhưng hắn cũng không dám hô một tiếng như thế. Tu tiên giới, lấy thực lực vi tôn, thực lực cường giả chính là tiền bối. Hứa Trường Sinh tự nhiên cũng phát giác An Trường Bình xưng hô biến hóa, hắn cũng không có tính toán hô An Trường Bình nhạc phụ dự định. Một chính là tuổi của mình muốn là so với hắn còn lớn hơn. Thứ hai là chính mình là trúc cơ kỳ tu sĩ. Ba thì là chính mình chính là chủ gia, An gia chính là phụ thuộc gia tộc. Nếu là hô nhạc phụ, sẽ để cho An gia người sinh ra một chút không nên có ý nghĩ. Hắn mỉm cười nói rằng, An gia chủ đừng nội. Hôn sự này cụ thể kỳ hạn tạm định, nữ nhi của ta Niệm Ly trước mắt còn đang bế quan, cái này đại hôn sự tình nàng sao có thể không tham gia. Cho nên thời gian cụ thể chờ ta nữ Niệm Ly xuất quan lại nói. Trừ cái đó ra lần này hôn sự ta còn chuẩn bị cùng nhau cưới hai người. Hai người? Không biết một người khác là. An Trường Bình sắc mặt có chút khẽ biến, chẳng lẽ Bách Quả Thành còn có gia tộc khác cùng hắn An gia như thế. Một bên An Thi Duyệt sắc mặt cũng là mười phần không tốt. Chương 248, Hứa An hai nhà hợp tác chương 248. Hứa An hai nhà hợp tác nhưng mà Hứa Trường Sinh cũng không có xem bọn hắn, mà là khẽ nhấp một cái trà, chậm rãi nói rằng, một người khác là đạo lữ của ta Phỉ Nguyệt. Phỉ Nguyệt vài thập niên trước liền đi theo ta, nhưng ta còn chưa cho nàng một trận thịnh đại hôn lễ. Cho nên lần này liền cùng một chỗ làm, không biết An gia nhưng có ý kiến. An Trường Bình lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẻ mặt buông lòng nói, hóa ra là Phỉ Nguyệt tiên tử, ta đây An gia tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu nữ có thể cùng Phỉ Nguyệt tiên tử cùng nhau cử hành hôn lễ, cũng là vinh hạnh của nàng. An Thi Duyệt nguyên bản căng cứng thần sắc cũng hòa hoãn xuống tới. Đối với cùng Trần Phỉ Nguyệt cùng nhau cử hành hôn lễ, An Thi Duyệt không có cảm giác được bất kỳ bất mãn gì. Ngược lại cảm thấy Hứa Trường Sinh không phải có mới nuối cũ người, đáy lòng đối với nó nhiều hơn một phần tán thành. Hứa Trường Sinh nhìn xem An Trường Bình cùng An Thi Duyệt phản ứng, hài lòng gật đầu, nói tiếp, đã việc này đã định, vậy cái kia hôn sự đại khái cứ như vậy, cụ thể công việc cùng thời gian chúng ta qua một thời gian ngắn bàn lại. Hiện tại chúng ta liền tốt quy hoạch một phen, Hứa An hai nhà hợp tác cụ thể công việc. An Trường Bình vội vàng đáp, gia chủ, liên quan tới Hứa An hai nhà hợp tác ta An gia cố ý trong đêm làm ra một phần phương án. Còn mời gia chủ xem qua. Nếu như có bất kỳ không ổn nào chỗ, chúng ta có thể lại thương nghị. A, ta xem một chút. Hứa Trường Sinh nhiều hứng thú nói rằng. Nói xong, An Trường Bình đối với một bên nhị trưởng lão ra hiệu, nhị trưởng lão vội vàng từ trong nhẫn chứa vật xuất ra kia phần phương án. Hứa Trường Sinh tiếp nhận phương án cẩn thận đọc. Càng đọc hắn càng là kinh hãi, không nghĩ tới cái này An Trường Bình như thế có quyết tâm, có dứt khoát. Chỉ thấy phương án bên trong kỹ càng quy hoạch Hứa An hai nhà tại phương diện hợp tác chi tiết, đại khái ý tứ chính là An gia cùng Hứa gia hợp lực kinh doanh phiên chợ trung tâm cái kia cửa hàng. An gia hàng năm sẽ hướng Hứa gia thanh toán 2000 linh thạch xem như cửa hàng tiền thuê, ngoài ra xem như phụ thuộc gia tộc An gia hàng năm nguyện ý hướng tới Hứa gia cung cấp 1000 linh thạch phí bảo hộ. Đồng thời trong cửa hàng kinh doanh đan dược ích lợi sẽ còn chia lên Hứa gia hai thành, mà An gia thì là không ràng buộc trợ giúp Hứa gia bán trong tiệm các loại linh dược. An gia còn có thể là Hứa gia cung cấp các loại tình báo cùng tài nguyên, trợ Hứa gia tại Bách Quả thành cấp tốc đặt chân. Hơn nữa, An gia tử đệ đều nguyện ý nghe từ Hứa gia điều khiển. Mà Hứa gia nghĩa vụ vẹn vẹn giữ gìn cửa hàng an toàn cùng bảo hộ An gia không nhận thành nội cái khác luyện khí gia tộc cư hiếp. Nhìn thấy cái này, người không biết còn tưởng rằng là Hứa gia làm ra bá vương điều khoản đâu. Cái này An Trường Bình thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Hứa Trường Sinh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía An Trường Bình, nói rằng: "An gia chủ, người An gia phương án này chỗ hiện ra thành ý, ta Hứa gia đã cảm nhận được. Chỉ là kể từ đó, An gia tự thân phát triển sẽ không nhận ảnh hưởng sao?" An Trường Bình kiên định nói: "Gia chủ, ta An gia bây giờ đã là hoàng hôn, như không được nữa biến báo chi pháp, chỉ sợ muốn không có bao nhiêu năm liền sẽ hoàn toàn sụp dốc, thậm chí biến mất tại cái này Bách Quả thành bên trong. Bây giờ An gia đã quyết định đầu nhập vào Hứa gia, tự nhiên muốn xuất ra đầy đủ thành ý hướng hồ, chỉ có Hứa gia hưng thịnh, An gia khả năng an ổn. Chỉ là hy vọng Hứa gia về sau không nên quên ta An gia công lao." Hứa Trường Sinh nghe xong vẻ mặt có chút động dung, nói rằng: "An gia chủ yên tâm, Hứa gia ổn thỏa dốc hết toàn lực. Chỉ là phương án này, ta cần làm sơ điều chỉnh, không thể để cho An gia may mà quá nhiều." An Trường Bình đội vàng nói: "Gia chủ nhân nghĩa, tất cả nhưng bằng gia chủ làm chủ." Tiếp khách bầu không khí trong sảnh lại lần nữa lâm vào vi diệu trong yên lặng. Sau một lúc lâu, Hứa Trường Sinh đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi nói rằng: "An gia chủ, ta ban đầu mô phỏng một chút điều chỉnh chi pháp, ngươi lại nghe một chút nhìn. Tiền thuê phương diện, 2000 linh thạch bảo trì không thay đổi. Nhưng hàng năm phí bảo hộ chúng ta Hứa gia liền không thu, các ngươi An gia đầu nhập vào ta Hứa gia bảo hộ các ngươi tự nhiên là nghĩa vụ. Cửa hàng kinh doanh đan dược kích lợi, Hứa gia chỉ lấy một thành. Ngươi xem coi thế nào?" An Trường Bình cùng nhị trưởng lão kích động nói rằng: "Đa tạ gia chủ, ta An gia ổn thỏa máu chảy đầu rơi, không phụ gia chủ kỳ vọng cao. Chờ một chút các ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta cũng có một cái điều kiện khác." Gia chủ mới nói, An gia có thể làm được ổn thỏa dốc hết toàn lực. An Trường Bình chắp tay nói rằng: "Các ngươi cũng biết ta Hứa gia vừa lập, cho nên ta cần các ngươi cho ta Hứa gia cung cấp An gia tàng kinh các có liên quan công pháp cùng với các loại pháp thuật." Hứa Trường Sinh vừa nói, một bên âm thầm quan sát An gia vẻ mặt của mọi người. Quả nhiên, An Trường Bình cùng An gia nhị trưởng lão vừa nghe đến yêu cầu này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lằng khó. An Trường Bình do dự một chút, nói rằng: "Gia chủ, cái này tàng kinh các công pháp và pháp thuật chính là ta An gia truyền thừa căn bản, việc này..." Nghe được An Trường Bình lời nói, Hứa Trường Sinh cũng rõ ràng chính mình nói lên điều kiện quả thật có chút quá mức, dù sao đây đều là người ta gia tộc căn cơ. Thế là hắn quyết định lui một bước, nói: "An gia chủ, chớ gấp cự tuyệt, trước hãy nghe ta nói hết. Ta nói tới công pháp pháp thuật giới hạn trong không phải các ngươi An gia không truyền sự học. Bây giờ chúng ta hai nhà có thể nói là có vinh cùng đinh có nhục cùng đục, ta Hứa gia nếu là được đến các ngươi An gia công pháp tương trợ cũng có thể tiến một bước gia tăng gia tộc nội tình, giảm mạnh quật khởi thời gian. Đồng thời để báo đáp lại, ngày sau ta Hứa gia nhất định trả lại ngươi An gia ba bộ trúc cơ công pháp hoặc pháp thuật." "Ba bộ trúc cơ công pháp hoặc pháp thuật? Chuyện này là thật?" An Trường Bình ba người một mặt kinh ngạc nhìn xem Hứa Trường Sinh. "Tự nhiên coi là thật." Hứa Trường Sinh không chút do dự gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. "Vẽ bánh nướng ai không biết, chờ ta Hứa gia quật khởi, sẽ còn thiếu chỉ là ba quyển trúc cơ công pháp. Đến lúc đó kim đan kỳ công pháp hoặc pháp thuật đều có thể cho các ngươi An gia an bài lên." An Trường Bình cùng nhị trưởng lão liếc nhau, hai người thấp giọng thương nghị vài câu. Sau đó, An Trường Bình hít sâu một hơi, đối với Hứa Trường Sinh ôm quyền hành lễ nói: "Gia chủ, việc này can hệ trọng đại, liên quan đến ta An gia truyền thừa vấn đề, còn mời cho ta trở về đi cẩn thận thương thảo một phen, chờ có kết quả sau, chắc chắn trước tiên bẩm báo gia chủ, cũng cho ra rõ ràng trả lời chắc chắn." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, sắc mặt không có chút nào vẻ bất mãn, ngược lại toát ra lý giải cùng tôn trọng chi tình, trầm giọng nói: "Tốt, vậy ta liền lặng chờ tin lành, chờ mong An gia quyết định." Được đến Hứa Trường Sinh đáp ứng, An Trường Bình lần nữa ôm quyền hành lễ, sau đó mang theo nữ nhi An Thi Duyệt quay người rời đi. Hứa Trường Sinh nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng cũng minh bạch chuyện này đối với An gia tới nói xác thực khó mà tùy tiện bằng lòng. Nhưng hắn cũng là vì Hứa gia tương lai phát triển cân nhắc. Tại xác định An gia cha con hai người đã đi xa về sau, Hứa Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa, bước chân vội vàng hướng lấy trong phủ đi đến. Không bao lâu, hắn liền tới một chỗ đỉnh biệt trước. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, Hứa Trường Sinh bước vào trong đó, chỉ thấy một tên thân ảnh xinh đẹp đang ngồi trên băng ghế đá, trong tay bưng lấy một cuốn sách dịch, chăm chú đọc lấy. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, nàng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười. "Phu quân, trao đổi xong rồi." Trần Phỉ Nguyệt thả ra trong tay thư quyển, đứng dậy đón lấy Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, đi đến Trần Phỉ Nguyệt bên cạnh ngồi xuống. Chương 249, cùng Phỉ Nguyệt đối thoại. Chương 249, cùng Phỉ Nguyệt đối thoại. A, không biết An gia có đồng ý hay không cùng ta Hứa gia hợp tác. Trần Phỉ Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ cùng chờ mong. Hứa Trường Sinh chậm rãi lắc đầu. "Cái gì? Chẳng lẽ nói An gia từ chối?" Trần Phỉ Nguyệt biến sắc, đôi mi thanh tú nhíu chặt. "Không, An gia cũng không phải là cự tuyệt, mà là lựa chọn đánh cược tương lai, đầu nhập vào ta Hứa gia." Hứa Trường Sinh mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng tự tin. "Thật sao? Quá tốt rồi." Trần Phỉ Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá, Phỉ Nguyệt bọn hắn An gia đưa ra một cái điều kiện, ta đáp ứng.
Điều kiện gì?
Trần Phỉ Nguyệt tò mò hỏi. Hứa Trường Sinh đem An Trường Bình nói lên chuyện thông gia cáo chi Trần Phỉ Nguyệt. Trần Phỉ Nguyệt nghe vậy, hơi sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng rất nhanh liền khôi phục tia nụ cười ôn nhu, nhẹ nói, "Phu quân, chuyện này đối với Hứa gia tới nói chính là việc chuyện tốt đâu. Thi Duyệt muội muội gả tiền đến, vừa bạn có thể vì gia tộc khai chi tán diệp, tăng thêm trợ lực." Hứa Trường Sinh vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Trần Phỉ Nguyệt tay, thâm tình nhìn qua nàng, ôn nhu nói, "Phỉ Nguyệt, ủy khuất ngươi." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt như cũ treo kia nụ cười ấm áp, đáp lại nói, "Phu quân nói quá lời, ta vì phu quân nỗ lực xa xa không kịp phu quân là ta nỗ lực 1/10. Chỉ cần có thể làm bạn tại phu quân bên người, ta liền đủ hài lòng. Bất quá nha, lần này hôn lễ tân nương cũng không chỉ An Thi Duyệt a." Hứa Trường Sinh cố ý thừa nước đục thả câu nói rằng. Trần Phỉ Nguyệt nghe xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nháy mắt mấy cái, hỏi, "Phu quân, chẳng lẽ còn có nhà khác cô nương sao?" Hứa Trường Sinh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt đủ cười, nói, "Đúng vậy à, còn có một cái khác cô nương, cái cô nương này đẹp như tiên nữ, khuynh quốc khuynh thành, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng." Trần Phỉ Nguyệt nghe Hứa Trường Sinh thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Nàng nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, vị cô nương này đến cùng là ai vậy?" Hứa Trường Sinh nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt bộ kia đáng yêu vừa đáng thương bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng, dịu dàng nói, "Ngốc Phỉ Nguyệt, cái này chính là ngươi nha. Trước đó ta thiếu một trận hôn lễ, bây giờ ta liền trả lại cho ngươi, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi trong lòng ta địa vị trọng yếu. Chỉ là hôn lễ này cần cùng người khác cùng một chỗ, không biết rõ ngươi có nguyện ý không, ta bằng lòng, ta bằng lòng." Còn chưa chờ Hứa Trường Sinh nói xong, Trần Phỉ Nguyệt liền không kịp chờ đợi ngắt lời hắn. Chỉ thấy nước mắt trong nháy mắt mơ hồ tầm mắt của nàng, một lát sau, nàng nghẹn ngào nói, "Phu quân, có thể ở cùng với ngươi, Phỉ Nguyệt đời này không tiếc." Hứa Trường Sinh đem Trần Phỉ Nguyệt chăm chú ôm vào trong ngực, cảm thụ được thân thể nàng nhiệt độ cùng mềm mại, trong lòng tràn đầy yêu thương cùng ấm áp. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc của nàng, thâm tình nói, "Phỉ Nguyệt, tin tưởng ta, Hứa gia tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn, chỉ là..." Trần Phỉ Nguyệt ngắt lời hắn, lắc đầu nói, "Phu quân đừng nói, Phỉ Nguyệt chỉ cần có thể cùng phu quân cùng một chỗ, khác liền cái gì đều không cầu." Hứa Trường Sinh cảm động không thôi, ôm chặt lấy Trần Phỉ Nguyệt, phảng phất muốn đưa nàng dung nhập trong thân thể của mình. Hắn nhẹ nói, "Tốt, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ." Vài ngày sau, An Trường Bình lần nữa đi vào Hứa gia. Hứa Trường Sinh vội vàng để cho người ta đem An Trường Bình mời đến trong phủ. Hai người vừa thấy mặt, An Trường Bình đi thẳng vào vấn đề nói, "Gia chủ, trải qua ta An gia đám người thận trọng thương nghị, cuối cùng quyết định tiếp nhận ngài nói lên điều kiện. Bất quá, chúng ta cũng kỳ vọng gia chủ có thể giữ lời hứa." Hứa Trường Sinh hớn hở ra mặt, cất cao giọng nói, "An gia chủ chi bằng giải sầu, ta Hứa Trường Sinh từ trước đến nay nói lời giữ lời, tuyệt sẽ không nói một đằng làm một nẻo." An Trường Bình gật đầu biểu thị hài lòng, gấp hỏi tiếp, "Như vậy, tiếp xuống chúng ta phải chăng hẳn là kỹ càng thảo luận một chút cụ thể giao tiếp chi tiết đâu? Gia chủ, ngài cảm thấy lúc nào bắt đầu tương đối phù hợp?" Hứa Trường Sinh làm sơ suy tư sau, đáp lại nói, "Nửa tháng sau như thế nào? Đến lúc đó, ta sẽ an bài Thiên Thành phụ trách việc này." An Trường Bình vui vẻ đồng ý, "Như thế rất tốt, kia nửa tháng này bên trong, ta An gia đem toàn lực ứng phó làm tốt thác ấn chuẩn bị." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, biểu thị tán thành, cũng tiếp tục truy vấn nói, "Cửa hàng chủ bị đến như thế nào?" "Hồi bẩm gia chủ, trước mắt cửa hàng ngay tại khu chiêng gõ trống tiến hành sửa chữa lại, dự tính còn cần một chút thời gian mới có thể chính thức khai trương." An Trường Bình như thật đáp, "Tốt, ta cái này có chút đề nghị, ngươi có thể đi trở về tham khảo một chút." Sau đó hắn đem chính mình tại Lam Tinh bên trên học đến một chút tiên tiến kinh doanh lý niệm cùng bán hạ giá thủ đoạn đại khái nói ra, bao quát hội viên chế độ, thời gian giảm giá, tặng phẩm sách lược chờ một chút. Đây đều là tại Lam Tinh bên trên vô cùng lưu hành còn có hiệu thương nghiệp thủ đoạn, nhưng ở cái thế giới này lại là trước nay chưa từng có sáng tạo cái mới. An Trường Bình nghe được trợn mắt hốt hồn, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì bừng tỉnh hiểu ra. Hắn sợ hai thán phục tại Hứa Trường Sinh kỳ tư diệu tưởng, những ý nghĩ này hoàn toàn lật đổ hắn đối kinh thương nhận biết. Hắn cảm khái nói, gia chủ ý tưởng này mới là đặc biệt, nếu là áp dụng, chắc hẳn cửa hàng kia chắc chắn chuyện làm ăn thịnh vượng. Hứa Trường Sinh khẽ cười nói, hy vọng như thế, dù sao đây là hai nhà chúng ta bước đầu tiên, nhất định phải làm tốt. An Trường Bình trịnh trọng gật đầu nói, gia chủ yên tâm, ta trở về chắc chắn thật tốt suy nghĩ ngài đề nghị, định không cho ngài thất vọng. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, sau đó đổi đề tài, hỏi, còn có, Thi Duyệt cô nương gần đây tâm tình như thế nào? An Trường Bình trả lời, tiểu nữ đã chờ mong lại có chút khẩn trương, dù sao sắp gả vào Hứa gia. Hứa Trường Sinh an ủi, nhưng nàng thoải mái tinh thần, Hứa gia sau này sẽ là nhà của nàng, không để cho nàng tất nhiên quá nhiều lo lắng. An Trường Bình vội vàng đáp, vâng, đa tạ gia chủ trấn an, tiểu nữ biết được sau chắc chắn an tâm không ít. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, An Trường Bình liền cáo từ rời đi, trở về bắt đầu chuẩn bị cửa hàng gây dựng tương quan công việc. Trong những ngày kế tiếp, Hứa Trường Sinh cũng không nhàn rỗi. Một phương diện, hắn thời khắc chú ý lấy cửa hàng kiến thiết tiến độ, bảo đảm tất cả theo kế hoạch thuận lợi đẩy vào. Một phương diện khác, hắn dựa vào trồng trọt tụ linh thảo kiếm lấy linh thạch. Bây giờ Hứa Trường Sinh cũng muốn tay chuẩn bị cường hóa dòng dõi cần thiết linh thạch. Nếu như muốn cho dòng dõi nắm giữ lục phẩm linh căn cùng tứ tinh chế phù thiên phú, liền cần hao phí dòng dã 50.000 linh thạch. Nhưng mà, giờ phút này Hứa Trường Sinh trong tay linh thạch hơi có vẻ túng quẫn, chỉ là 3-4 vạn linh thạch có thể dùng, lại còn không thể đem linh thạch hoàn toàn sử dụng hết, không phải toàn bộ Hứa gia khả năng thậm chí vận chuyển không ra. Ai, linh thạch vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Hứa Trường Sinh thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bất quá chỉ cần ta nắm giữ chế phù thiên phú, trở thành nhị giai phù sư, chỉ là mấy vạn linh thạch với ta mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh tâm tình lại rộng mở trong sáng lên. Nhị giai phù sư cùng nhị giai linh thực phu ở giữa có chênh lệch cực lớn, bất luận là tại thân phận địa vị vẫn là thu nhập phương diện. Chương 250, Tàng Kinh Các, gây dựng chuẩn bị. Chương 250, Tàng Kinh Các, gây dựng chuẩn bị. Trong tu tiên giới, linh thực phu một mực bị coi là tầng dưới chót nhất chức nghiệp một trong. Dù cho tấn thăng đến nhị giai linh thực phu, có khả năng kiếm lấy linh thạch số lượng vẫn tương đối lợi ích. So sánh dưới, nhị giai phù sư địa vị cùng đãi ngộ thì hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không chỉ có nhận đám người kính ngưỡng, hơn nữa còn có thể thu được phong phú thù lao. Một đoạn thời gian trước, Bách Quả Thành bên trong lưu ngôn phỉ ngữ không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất. Như hắn là nhị giai phù sư, cho dù hắn cả ngày chuyên chú vào chế phù công tác, cũng sẽ không có người đối với cái này có bất kỳ chỉ trích, ngược lại sẽ được đến mọi người khen ngợi. Dù sao, phù sư cái nghề nghiệp này gần với luyện đan, trận pháp chờ số ít mấy cái chức nghiệp, có địa vị cực cao và danh dự. Thời gian vội vàng, thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Phụ thân, An gia công pháp và pháp thuật thác ấn bản đã đều để vào tới ta Hứa gia tàng kinh các bên trong. Bình thường nhất giai công pháp có 26 bộ, trong đó bao quát không thuộc tính 2 bộ. Nhất giai thuật pháp ước chừng hơn 200 loại, trong đó nhất giai hạ phẩm pháp thuật chiếm 6 thành, nhất giai trung phẩm pháp thuật chiếm 3 thành, nhất giai thượng phẩm pháp thuật không đến 1 thành, cuối cùng có 6 bản nhất giai cực phẩm pháp thuật. Mặt khác còn thu nhận sử dụng bên cạnh tạp loại thư tịch gần ngàn bản, bao quát luyện đan, luyện khí, trận pháp chờ cái này chi thức thư tịch. Hứa Thiên Thành đều đâu vào đấy hồi báo. Hứa Trường Sinh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói rằng, rất tốt, kể từ đó ta Hứa gia cũng coi là tại công pháp nội tình bên trên có một vài gia tộc dáng vẻ. Phụ thân, ta có chuyện không biết có nên nói hay không. Hứa Thiên Thành có vẻ hơi do dự. Hứa Trường Sinh nghi hoặc nhìn thoáng qua Hứa Thiên Thành, nói rằng, nói đi, chuyện gì? Phụ thân, ta tại chỉnh lý lúc phát hiện An gia ẩn giấu đi không ít công pháp thuật cùng một chút tu luyện tri thức. Tỷ như mấy trăm bản công pháp và pháp thuật lại đều là nhất giai, không có một cái nào nhị giai. Trọng yếu nhất là bên cạnh tạp loại gần ngàn bản thư tịch bên trong, chỉ có một ít cơ sở nhất tu tiên bách nghệ tri thức. Giống như An gia danh xưng luyện đan thế gia, mặc dù đã xuống dốc, nhưng tóm lại là còn lại một chút luyện đan chuyên môn pháp môn hay là một chút tâm đắc. Hứa Thiên Thành một mặt bất mãn nói, nghe được cái này, Hứa Trường Sinh cũng có thể minh bạch Hứa Thiên Thành ý tứ, đơn giản chính là muốn nói An gia có chỗ giữ lại, không có hoàn toàn nói rõ ngọn ngành. Thiên Thành a, ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản, ngươi có biết một cái gia tộc để ý nhất chính là cái gì? Hứa Trường Sinh thầm tiếng hỏi. Hứa Thiên Thành nhíu nhíu mày, nói rằng, Thiên Thành không biết, mời phụ thân chỉ rõ. Hứa Trường Sinh chậm rãi nói rằng, một cái gia tộc để ý nhất chính là truyền thừa, mà công pháp này pháp thuật chính là gia tộc truyền thừa một trong, An gia có chỗ giữ lại thuộc về bình thường. Bây giờ bọn hắn chịu xuất ra những này, đã là biểu đạt lớn vô cùng thành ý, chúng ta nên mang cảm tạ chi tâm, nhất định không thể lòng tham, để tránh phá hủy hai nhà quan hệ. Hứa Thiên Thành bừng tỉnh hiểu ra, nói rằng, phụ thân nói cực phải, là hài nhi cân nhắc không chu toàn. Hứa Trường Sinh cười cười, nói rằng, không sao, ngươi cũng là vì gia tộc mớn, không qua lại sau làm việc còn cần nhiều chút suy nghĩ chính là. Thiên Thành minh bạch. Hứa Thiên Thành kính cẩn nghe theo đáp. Ngươi đi xuống đi, tàng kinh các bên trong nếu có người ngưỡng mộ trong lòng pháp thuật, chi bằng cầm lấy đi tu luyện, nhưng nhớ lấy không thể hàm hố. Hứa Trường Sinh thấm thía dặn dò. Là phụ thân, Thiên Thành cáo lui. Hứa Thiên Thành cung kính hành lễ một cái, sau đó quay người thối lui ra khỏi thư phòng. Hứa Thiên Thành sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh ngồi một mình ở trong thư phòng, nhìn xem mênh mông đêm tối, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Bây giờ, hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn mỹ, chỉ chờ nữ nhi Niệm Ly xuất quan, liền có thể thuận thế mở ra bước kế tiếp to lớn kế hoạch. Sau 3 tháng, Hứa gia trong hành lang, Hứa An hai nhà nhân vật trọng yếu tề tụ ở đây. Chỉ thấy An Trường Bình dẫn đầu nói, "Gia chủ, cửa hàng đã trang trí hoàn tất, chỉ chờ ngày mai chính thức khai trương." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói rằng, "Rất tốt." Giai đoạn trước tuyên truyền đều làm đến nơi đến chốn. An Trường Bình đáp lại nói, gia chủ yên tâm, dựa theo ngài trước đó lý niệm, đã ở trong thành các nơi trương thiết bố cáo, đồng thời phái người bốn phía tuyên truyền. Thành nội đông đảo tán tu đều biết chúng ta ngày mai gây dựng đan dược linh dược bớt 20 tin tức, ngoài ra chúng ta còn chuẩn bị một chút nhỏ quà tặng hấp dẫn khách hàng. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, nói rằng, không sai, cái kia nhân viên an bài đâu. An Trường Bình nói tiếp, gia chủ yên tâm, trong cửa hàng nhân viên phục vụ tất cả đều là thông qua ta An gia đặc huấn mấy tháng đê giai nữ tu. Các nàng không chỉ dung mạo mỹ lệ, thống nhất ăn mặc, hơn nữa đối trong cửa hàng các loại đan dược linh dược đều rõ như lòng bàn tay, nhất định có thể là khách hàng cung cấp chu đáo phục vụ. Trưởng quỹ thì là ta An gia một vị kinh nghiệm phong phú quản sự, nàng tại đan dược trên phương diện làm ăn rất có tâm đắc. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, cũng cường điệu nói, như thế rất tốt, ngày mai gửi dự, cần phải bảo đảm tất cả thuận lợi, không được có nửa phần sai lầm. Lúc này, An Trường Bình chắp tay nói, gia chủ yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, chỉ là gia chủ, cái này cửa hàng mới danh tự chúng ta bây giờ còn không biết. Trong đường đám người nhao nhao nhìn qua Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong, bọn hắn đều muốn biết nhà này sắp gây dựng tiệm mới sẽ lấy vật gì tên. Hứa Trường Sinh mỉm cười, tự tin nói, yên tâm đi, cửa hàng danh tự ta sớm đã nghĩ kỹ. Nói xong, chỉ thấy Hứa Trường Sinh từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một khối bảng hiệu, nhẹ nhàng vung lên, đưa nó hiện ra ở trước mặt mọi người. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia bảng hiệu bên trên dùng thiếp vàng chữ lớn viết ba cái cứng cáp hữu lực chữ, Linh Thủy Các. Nhìn thấy Linh Thủy Các ba chữ, mọi người ở đây đều là sửng sở, sau đó An Trường Bình dẫn đầu nói, tên rất hay. Linh Thụy hai chữ ngụ ý các tưởng, nhất định có thể nhường cửa hàng này chuyện làm ăn thịnh vượng, tài nguyên rộng tiến. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy a, danh tự này lấy được rượu. Ha ha, vẫn là gia chủ có văn hóa, đặt tên chính là không tầm thường. Danh tự này nghe liền rất có khí thế, nhất định có thể hấp dẫn không ít khách hàng. Không hổ là gia chủ, thật sự là anh minh thần võ a. Trong lúc nhất thời, trong hành lang tán âm thanh nổi lên bốn phía, Hứa Trường Sinh mỉm cười, khoát tay nói, danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, mấu chốt vẫn là phải dựa vào cố gắng của mọi người, đem cửa hàng kinh doanh tốt. Gia chủ nói đúng, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ gia chủ kỳ vọng. An Trường Bình bọn người cùng kêu lên nói rằng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tự tin, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, Linh Thụy Các nhất định có thể trở thành bách quả thành chói mắt nhất tồn tại. An Trường Bình chắp tay nói rằng, gia chủ, có như thế chu toàn chuẩn bị, lại thêm cái này tên rất hay, nhất định có thể toàn nguyện. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói rằng, kia ngày mai liền nhìn biểu hiện của mọi người. Hôm nay các vị cũng đều vất vả, sớm đi trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Đám người cùng kêu lên đáp, vâng, sau đó nhao nhao tán đi, là ngày mai mở ra nghiệp làm chuẩn bị cuối cùng. Hứa Trường Sinh nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng đối ngày mai mở ra nghiệp tràn đầy chờ mong. Ngày mai cũng là Hứa gia tại Bách Quả Thành đánh trận đầu thương nghiệp chiến, thành thì hoàn toàn đứng vững gót chân. Bại thì đối hai nhà tạo thành đả kích cực lớn. Chương 251, các nhà phản ứng, Linh Thụy các gầy dựng. Chương 251, các nhà phản ứng, Linh Thụy các gầy dựng là đêm. Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt phân tích ngày mai thành nội cái khác trúc cơ gia tộc động tác cùng cách đối phó. Cùng lúc đó, An Trường Bình cũng tại bên trong phòng của mình, cùng mấy vị An gia nhân vật trọng yếu lần nữa cẩn thận đọc qua thương thảo ngày mai gầy dựng quá trình cùng chi tiết, lặp đi lặp lại xác nhận không có bất kỳ cái gì bỏ sót chỗ. Ngày mai nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, chúng ta An gia vinh nhục cũng hệ nơi này. An Trường Bình thần sắc nghiêm túc nói rằng. Đám người nhao nhao gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Mà tại Hứa An hai nhà cái khác nơi nhỏ lánh, bọn tiểu nhị đang kiểm tra lấy hàng hóa bày ra, nữ tu nhóm tại ôn tập lấy đan dược linh dược chi thức, mỗi người đều đang vì ngày mai mở ra nghiệp điên lặng nỗ lực. Đêm dần khuya, Bách Quả Thành lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, mà ở mảnh này yên tĩnh phía dưới, lại dũng động Hứa ra cùng An ra đám người khẩn trương mà mong đợi tâm tình. Lâm ra, khởi bẩm gia chủ, ngày mai chính là Hứa ra cửa hàng gầy dựng thời gian, chúng ta muốn hay không làm chút gì? Một tên thuộc hạ đứng tại trong hành lang cung kính nói rằng. Lúc này Lâm ra trong hành lang, Lâm Bá Thiên đang ngồi trên ghế, trong tay cầm lấy một cái phù bút, hắn ngay tại chuyên chú vào vẽ phù lục. Nghe được thuộc hạ báo cáo sau, Lâm Bá Thiên nhíu nhíu mày, Hứa ra cửa hàng. Cái nào cửa hàng? Thuộc hạ vội vàng trả lời, hồi bẩm gia chủ, là tập trung tâm thành phố một cái cửa hàng, vài thập niên trước chính là tử gia lớn nhất cửa hàng. Lâm Bá Thiên lúc này mới nhớ tới, hóa ra là cửa tiệm kia a, ta nhớ ra rồi. Hừ, vị trí cũng không tệ. Gia chủ vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phải chăng muốn khai thác một chút hành động? Dù sao cửa hàng kia vị trí cực dai, nếu để cho Hứa gia thuận lợi kinh doanh xuống dưới, đối với chúng ta Lâm gia tới nói có lẽ không phải chuyện tốt. Thuộc hạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Bá Thiên cười lạnh nói, Hứa gia định dùng cửa hàng này kinh doanh cái gì? Thuộc hạ đuổi vội trả lời, theo chúng ta tìm hiểu tin tức, Hứa gia tựa hồ là cùng thành nội nào đó một cái luyện khí gia tộc liên hợp lại, tựa như là chủ yếu dự định bán đan dược. Lâm Bá Thiên nghe vậy, Lâm Bá Thiên dừng lại trong tay phù bút, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đan dược phô. Lập tức cười lạnh nói, nếu là bán đan dược, vậy cùng ta Lâm gia có quan hệ gì? Thuộc hạ nghe được cái này sững sờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch Lâm Bá Thiên ý tứ, ta hiểu được gia chủ, Tô gia cũng là chủ yếu bán linh dược, vừa vặn nhường hai nhà bọn họ chó căn chó. Nếu là Hứa gia thắng vừa vặn có thể suy yếu Tô gia thực lực. Nếu là Tô gia thắng, vừa vặn cũng có thể hạn chế Hứa gia phát triển, chúng ta Lâm gia chỉ cần xem kịch là được. Gia chủ anh minh, ngài thật sự làm mưu tính sâu xa. Lâm Bá Thiên thỏa mãn gật đầu, phất phất tay, không có việc gì, ngươi liền đi xuống trước đi. Thuộc hạ cung kính hành lễ, sau đó quay người rời đi. Tô gia trong hành lang, đám người sắc mặt khác nhau, có lo lắng, có thì xem thường. Gia chủ, Hứa gia ngày mai liền phải gầy dựng bán đan dược, đây đối với chúng ta Tô gia chuyện làm ăn chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng a. Nói chuyện chính là Tô gia một vị trưởng lão, hắn tên là Tô Trường Minh, giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo. Trường Minh trưởng lão quá lo lắng a. Chỉ là một cái luyện khí gia tộc luyện đan sư, có thể luyện ra đan dược gì đến? Sao có thể cùng chúng ta Tô gia so sánh đâu? Khác một trưởng lão khinh thường nói, hắn tên là Tô Giải Phong, là cái tính tình có chút vội vàng sao động người. Trường Minh trưởng lão nhíu nhíu mày, ngữ khí trầm trọng nói, lời tuy như thế, nhưng không thể phớt lờ a, Hứa gia cái kia cửa hàng vị trí có thể nói là vô cùng tốt, so với chúng ta Tô Thiên Đường vị trí cũng không kém. Nếu là bọn họ thật có thể luyện ra một chút tốt đan, sợ rằng sẽ cướp đi chúng ta không ít khách hàng. Tô gia chủ trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, ngày mai trước phái người đi tìm hiểu một chút Hứa gia cửa hàng tình huống, xem bọn hắn đến cùng có năng lực gì. Đợi hiểu rõ ràng sau, mới quyết định cũng không muộn. Vâng, gia chủ. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý Chu gia. Đại ca, cái này Hứa Trường Sinh thật đúng là chịu được tính tình a. Đoạn thời gian trước Lưu Nôn Phỉ ngữ chuyện còn không có giải quyết, hiện tại liền muốn trực tiếp mở cửa hàng đan dược. Chu Nghị một mặt lo lắng chạy vào gian phòng, đối với ngồi tại trước bàn sách Chu Hành nói rằng: "Ừm, việc này ta cũng hiểu biết." Chu Hành nhìn xem quyển sách trên tay, cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. "Vậy đại ca ta muốn hay không làm chút gì?" Chu Nghị có chút không biết làm sao, dù sao nếu để cho cái này Hứa gia mở tiệm mở thành công, kia Hứa gia cùng bọn hắn Chu gia kết minh tỷ lệ thì càng nhỏ. Chu Hành quỷ dị cười một tiếng, để quyển sách trên tay xuống, nhìn về phía Chu Nghị: "Yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả." tin tưởng ngày mai nhất định sẽ cho Hứa ra một niềm vui lớn bất ngờ. Nghe được câu này, Chu Nghị trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, ha ha, không hổ là đại ca. Lần này nhất định phải nhường cái này Hứa ra biết, không cùng chúng ta Chu ra hợp tác một cái giá lớn. Chu Hành đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, Hứa ra mong muốn cùng chúng ta Chu ra đối nghịch, quả thực chính là tự tìm đường chết. Ha ha, đại ca nói đúng. Chu Nghị vội vàng phụ họa, dường như đã thấy Hứa ra cửa hàng gầy dựng lúc bộ dáng chật vật. Bình minh tảng sáng, phương đông nổi lên ngân bạch sắc, tia nắng đầu tiên chậm rãi vẩy xuống, chiếu ở bách quả thành tập trung tâm thành phố một tòa lầu các phía trên. Tòa lầu các này tên là Linh Thụy Các, chỉnh thể hiện lên màu đỏ thắm, tại dương quang chiếu rọi lộ ra trang trọng mà trang nghiêm. Hứa Trường Sinh cùng An Trường Bình dẫn theo đám người sớm đi tới Linh Thụy Các bên trong, chuẩn bị nên đón cái này Linh Thụy Các mở ra nghiệp. Lúc này, Linh Thụy Các trước cửa đã chật ních rộn rộn ràng ràng đám người, có tán tu, cũng có trong thành gia tộc khác phái tới ngắm nhìn người. Đúng lúc này, Hứa Trường Sinh hướng về phía trước phóng ra một bước, thanh âm to hô, "Các vị đạo hữu, bản nhân là Hứa gia chi chủ Hứa Trường Sinh, thành nội có rất nhiều hứa mộ đến lưu ngôn phỉ ngữ, chắc hẳn đại gia đối ta cũng không xa lạ gì. Hôm nay chính là ta Hứa, An hai nhà lần đầu bắt tay hợp tác xây dựng Linh Thụy Các long trọng gầy dựng này, ở đây đối các vị đến đây cổ động bày tỏ chân thành cảm tạ. Bản cửa hàng trước mắt chủ yếu kinh doanh đan dược cùng linh dược, tại gầy dựng trong lúc đó càng là đẩy ra đông đảo ưu đãi hoạt động. Phàm là vào cửa hàng mua sắm người, đều có thể hưởng giảm còn 80 ưu đãi. Như tiêu phí đầy 300 linh thạch, còn đem nhận lấy một phần xinh đẹp tinh xảo nhỏ quà tặng. Chúng ta chỗ bán đan dược và linh dược đều do kinh nghiệm phong phú luyện đan sư tỉ mỉ luyện chế mà thành, phẩm chất thượng thừa, đại gia cứ yên tâm đi chọn mua." Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong đám người lập tức bạo phát ra trận trận tiếng khen. Hứa Trường Sinh nhìn xem nhiệt tình tăng cao đám người, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, quay đầu đối với một bên An gia trưởng lão nói rằng: "Tốt, giờ lành đã đến, có thể bắt đầu." Vị kia An gia trưởng lão lập tức cung kính hồi đáp: "Vâng, gia chủ." Sau đó quay người đối mấy vị khác quản sự nói: "Chuẩn bị gây dựng." Thanh âm của hắn giống như hồng trung giống như vang dội, truyền khắp toàn bộ đường đi, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Theo An gia trưởng lão vừa dứt tiếng, Linh Thụy Các bên trong truyền ra từng đợt vang dội tiếng chiêng, phản phất tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo: "Linh Thụy Các chính thức khai trương." Chương 252, bạo lửa Linh Thụy Các. Chương 252, bạo lửa Linh Thụy Các. Đúng lúc này, cửa hàng đại môn chậm rãi rộng mở, mọi người không kịp chờ đợi chen chúc mà vào. Vừa tiến vào trong tiệm, bọn hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Cùng bình thường cửa hàng co quắp nhỏ hẹp bố cục khác biệt, nơi này rộng rãi sáng tỏ, trang trí tinh xảo hoa lệ, tựa như một tòa cung điện sang trọng. Trong đại đường, quầy hàng bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, đan dược và linh dược dựa theo thuộc loại rõ ràng trưng bày lấy, để cho người ta liếc qua thấy ngay. Mà làm người khác chú ý nhất là trong cửa hàng đứng đấy một loạt thân mang thống nhất chế phục, tuổi trẻ mỹ mạo design nữ tu. Những cô gái này đều là An gia tỉ mỉ chọn lựa cũng huấn luyện 3 tháng nhân tài, mỗi người đều thể hiện ra chuyên nghiệp cùng thân thiết thái độ. Tại đa số nữ tu sau lưng đều đối ứng với một cái đặc biệt đan dược khu vực. Các nàng đối với mình phụ trách đan dược rõ như lòng bàn tay, có thể là khách hàng cung cấp kỹ càng giới thiệu và giải đáp nghi vấn. Làm những khách chú ý bước vào Linh Thụy Các một phút này, tất cả nữ tu cùng kêu lên hô to, hoan nghênh quang lâm. Thanh âm này thanh thúy êm tai, như là từng chuỗi như chuông bạc, quanh quẩn tại toàn bộ trong cửa hàng, nhường đám người cảm thấy tâm thần thanh thản, tâm tình vui vẻ. Các nàng mặt mỉm cười, chế phục cùng động tác cơ hồ làm được hoàn toàn thống nhất, dường như tựa như trong một cái mô hình khắc đi ra. Đối với những cái kia chưa bao giờ thấy qua như thế tràng diện đám tán tu tới nói, cảnh tượng trước mắt quả thực chính là một trận thị giác thị yến. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, miệng há thật lớn, dường như bị định thân chú đánh trúng như thế, không lúc đích. Chỉ có đằng sau không ngừng bọn tới lực đẩy mới đưa bọn hắn từ trong kinh ngạc kéo về hiện thực. Trong đó một tên nữ tu chú ý tới một vị vừa mới đột phá tới luyện khí trung kỳ tán tu, nàng mỉm cười đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi: "Vị đạo hữu này, xin hỏi ngài cần dạng gì đan dược đâu? Chúng ta nơi này có các loại thích hợp khác biệt luyện khí giai đoạn đan dược a." Vị kia tán tu có chút do dự, hắn nhíu mày, suy tư một lát sau nói rằng: "Ta vừa mới đột phá tới luyện khí trung kỳ, không biết rõ loại nào đan dược đối ta củng cố tu vi càng hữu hiệu một chút đâu." Nữ tu nghe xong hắn, trong mắt lóe lên một tia tự tin, nàng lập tức hướng hắn đề cử nói: "Lão hữu, ngài có thể thử một chút tiệm chúng ta bên trong tụ khí đan. Nó có thể trợ giúp ngài vững chắc cảnh giới, tăng cường linh lực trong cơ thể. Đối với luyện khí trung kỳ tu sĩ tới nói vô cùng phù hợp." Tán tu nghe xong nữ tu giới thiệu, trong lòng hơi động, hắn khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó nói: "Kia tốt, cho ta đến một bình a." Đúng lúc này, lại có mấy vị tu sĩ vây quanh, Linh Thụy các bên trong nữ tu nhóm đều đâu vào đấy ứng đối lấy, bận bịu mà bất loạn. Lúc này tụ khí tán chuyên khu bên trong một cái mỹ mạo nữ tu ngay tại hướng một cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ giới thiệu: "Vị đạo hữu này, đây là bán tụ linh tán chuyên khu, tụ linh tán là thích hợp luyện khí sơ kỳ tu sĩ sử dụng một loại tăng cường tu vi đan dược. Căn cứ phẩm chất có thể chia làm hạ trung thượng cực 4 đẳng cấp. Nhưng bởi vì chúng ta đan sư trình độ có hạn, trước mắt chỉ cung cấp hạ trung thượng 3 cái phẩm chất tụ linh tán, giá cả theo thứ tự là 1, 2, 3 viên linh thạch. Xin hỏi đạo hữu là cần mua gì phẩm chất tụ linh tán?" Tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu thanh âm ôn nhu tại bên tai vang lên, cái kia tán tu trong lòng một hồi dập dần, dường như đưa thân vào đám mây. Hắn bình thường cái nào gặp qua loại tình huống này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Nguyên bản hắn muốn nói chính mình mua thành phẩm tụ linh tán liền tốt, dù sao hắn cũng không có quá nhiều linh thạch. Nhưng mà, lời nói tới bên miệng nhưng lại thu về, nội tâm bắt đầu giằng co. Một phương diện, trên người hắn thật sự là không có bao nhiêu linh thạch, bình thường chỉ ăn hạ phẩm tụ khí tán. Một phương diện khác, hắn lại lo lắng cho mình liền tụ linh tán đều chỉ mua xuống thành phẩm, trước mắt vị này mỹ lệ dịu dàng nữ tu có thể hay không nhìn không nổi chính mình. Trong lúc nhất thời, hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Có thể nam nhân luôn luôn thích sĩ diện, nhất là tại mỹ lệ nữ tu trước mặt, không có chỗ nào mà không phải là muốn biểu hiện một chút chính mình, nói không chừng vận khí tốt có thể ôm mỹ nhân về. Ôm ý nghĩ như vậy, cuối cùng hắn cắn răng một cái, nói rằng ta muốn trung phẩm tụ linh tán. Nghe được nữ tu này nụ cười càng thêm hơn, tốt, vậy xin hỏi đạo hữu tốt cần bao nhiêu bình đâu? Chúng ta nơi này tụ linh tán đều là 5 mai một bình a. Tán tu căng thẳng trong lòng, trên mặt lộ ra một chút do dự, nhưng vẫn là gượng chống nói, trước cho ta đến 3 bình a. Nữ tu mỉm cười gật đầu, nói rằng tốt, xin ngài chờ một chút. Nàng nhanh chóng từ kệ hàng bên trên lấy ra 3 bình trung phẩm tụ linh tán, sau đó tay chân lanh lẹ mà đưa nó nhóm đưa tới tán tu trong tay, cũng lễ phép nói rằng đạo hữu cầm cẩn thận, linh thạch tính tiền mời đi sân khấu, chúc ngài tu luyện có thành tựu. Tán tu tiếp nhận tụ linh tán, giao xong linh thạch sau, nhìn xem trong ngực trống rỗng chỉ còn lại có cái này 3 bình trung phẩm tụ linh tán, lập tức có chút hối hận. Hắn âm thầm chửi mắng chính mình vì sao như thế xúc động, lập tức liền mua nhiều như vậy. Những này tụ linh tán giá cả không phải tiện nghi, cơ hồ tiêu hết hắn hơn phân nửa tích xúc. Hắn vốn định tại nữ tu trước mặt tẩy mạnh một chút, biểu hiện chính mình có năng lực mua sản phẩm chất cao đan dược, nhưng là bây giờ lại cảm giác trong lòng đang dỉ máu. Nhưng như là đã mua, hắn cũng chỉ có thể kiên trì rời đi. Linh thủy các bên trong xảy ra loại hiện tượng này không phải số ít, đa số các tu sĩ tại mỹ mạo nữ tu nhiệt tình trong ngôn ngữ, vì nam nhân tôn nghiêm, đều lựa chọn xúc động tiêu phí. Dù sao, ai không muốn tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện được càng cường đại, phong phú hơn có đâu? Linh thủy các bên trong tiếng người huyên áo, hắn thân số nhiều nhường An gia đám người mười phần giật mình, bọn hắn nghĩ tới sẽ nóng nảy nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nóng nảy. Hôm nay tới khách hàng có gần 9 thành tu sĩ là luyện khí trước trung kỳ, bọn hắn đều là chạy theo bất 20 ưu đãi mà đến. Đối với những này tầng dưới chót tu sĩ tới nói, bình thường vì kiếm lấy một khối linh thạch đám tán tu đều cần phấn đấu rất lâu, hiện tại có đan dược giảm còn 80 ưu đãi làm sao có thể không nắm chắc cơ hội đâu. Bọn hắn nhao nhao dự định ít ra mua xuống tương lai 3 tháng, thậm chí tương lai nửa năm tại nguyên tu luyện. Ngoài ra, tại xinh đẹp như hoa, nụ cười chân thành nữ tu nhóm nhiệt tình chào hàng hạ, càng là có không ít người lựa chọn phẩm chất cao hơn đan dược, cái này khiến linh thụy các ích lợi càng là lên một tầng lầu. An Trường Bình đứng tại lầu các thượng khán linh thụy các bên trong vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, đối với Hứa Trường Sinh nói rằng, gia chủ, dựa theo này tình hình, hôm nay nhất định có thể đạt được thành công lớn. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười, nói rằng, không sai, nhưng không cần thiết phớt lờ, nhất định phải cam đoan chất lượng phục vụ cùng đan dược cung ứng, nhất định không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái nữ tu đội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng nói, gia chủ, không xong. Trong tiệm nhân số nhiều lắm, chúng ta căn bản bận không qua nổi a. Hứa Trường Sinh nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh An Trường Bình. An Trường Bình lập tức đứng dậy, đối với Hứa Trường Sinh nói rằng, gia chủ, ta tự mình dẫn người đi hỗ trợ. Nói xong, khoe mắt của hắn lại không tự giác mà đối với An Thi Duyệt sử một cái biểu lộ. Chương 253, Thi Duyệt là không thích ta cái này tương lai phu quân sao. Chương 253, Thi Duyệt là không thích ta cái này tương lai phu quân sao. Hứa Trường Sinh nhìn xem An Trường Bình, nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt, động tác phải nhanh chút. Được đến Hứa Trường Sinh cho phép sau, An Trường Bình lập tức mang theo mấy cái bản lĩnh nhanh nhẹn An gia đệ tử gia nhập bận rộn trong đội ngũ. Cùng lúc đó, đông đảo An gia trưởng lão cũng nhao nhao được an bài tới Linh Thụy các trước, phụ trách giữ gìn trong các trật tự công tác. Giờ phút này, Linh Thụy các tầng cao nhất bên trong chỉ còn lại có hai cái thân ảnh, Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt. Tầng cao nhất cực kỳ yên tĩnh, cùng dưới lầu náo nhiệt ồn ào, đám người phun trào cảnh tượng tạo thành trên lệch rõ ràng. Loại này so sánh nhường An Thi Duyệt cảm thấy hết sức khó xử, nàng cũng minh bạch đây là phụ thân An Trường Bình đặc biệt vì hai người sáng tạo ra một chỗ không gian. Nhưng nàng nhưng lại không biết nên như thế nào đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Rốt cuộc, gia chủ, ta cũng xuống dưới hỗ trợ. An Thi Duyệt cúi đầu nhanh chóng nói, tay của nàng càng là không tự giác lay hoay bắp áo. Hứa Trường Sinh nhìn xem mười phần thẹn thùng An Thi Duyệt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia trêu cợt chi ý, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, nhẹ nói, thế nào? Thi Duyệt cứ như vậy không muốn cùng người tương lai phu quân ở cùng một chỗ sao? An Thi Duyệt nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, đầu của nàng thấp hơn, thanh âm như rồi mỗi giống như nhỏ bé, lắp bắp nói, gia chủ, không, không phải, ta chỉ là không biết do nên nói cái gì. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, tiếp tục truy vấn nói, à, kia Thi Duyệt cảm thấy giữa chúng ta hẳn là trò chuyện thứ gì đâu? An Thi Duyệt mặt càng thêm nóng hổi, nàng thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Trường Sinh một cái, chỉ là không ngừng lắc đầu, trong lúc bối rối lại có chút nói năng lộn xộn, ta không biết rõ. Gia chủ, ngài đừng hỏi ta nữa. Thấy tình cảnh này, Hứa Trường Sinh lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết An Thi Duyệt quá mức ngượng ngùng, nếu như lại tiếp tục truy vấn, chỉ sợ nàng thật muốn giận dữ xấu hổ gần chết. Thế là hắn thở dài thườn thượt một hơi, ra vẻ tiếp nối nói, tốt à, đã Thi Duyệt không muốn nói, vậy thì không nói. Bất quá, ta hy vọng có một ngày có thể nghe được ngươi chính miệng hô tên của ta. An Thi Duyệt cúi thấp đầu, giữ im lặng, nhưng trong lòng không hiểu dâng lên một dòng nước ấm. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh cũng không hề từ bỏ đùa An Thi Duyệt ý nghĩ. Hắn mỉm cười, cố ý giả trang ra một bộ thương tâm thất lạc dáng vẻ, nhẹ giọng thở dài nói, ai, Thi Duyệt hay là không muốn cùng ta thân cận à, ta thật sự là quá đáng thương. An Thi Duyệt nghe xong, gấp vội vàng ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy lo lắng giải thích nói, gia chủ, ta không có ý tứ kia, ngài không nên hiểu lầm. Hứa Trường Sinh thấy thế, trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng mặt ngoài lại như cũng giả bộ như khổ sở bộ dáng, ngựa khí trầm thấp nói rằng, kia vì sao Thi Duyệt một mực không chịu đổi giọng đâu? Chẳng lẽ ngươi thật không có chút nào thích ta cái này tương lai phu quân sao? An Thi Duyệt vội vàng khoát tay, vội vàng nói, gia chủ, không phải như vậy, chỉ là chúng ta vừa mới nhận biết. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Hứa Trường Sinh nhịn không được cười ra tiếng, hắn vươn tay sờ lên An Thi Duyệt đầu, an ủi, tốt, ta đùa ngươi chơi đâu, chớ khẩn trương. Chờ chúng ta ngày lại hôn, tin tưởng Thi Duyệt tự nhiên sẽ đổi giọng, đúng không? An Thi Duyệt khẽ gật đầu, trên mặt đỏ ửng vẫn chưa rút đi. Ánh mắt của nàng rơi vào Hứa Trường Sinh tuấn lãng gương mặt bên trên, trong lúc nhất thời càng nhìn phải có chút xuất thần. Thẳng đến Hứa Trường Sinh ho nhẹ một tiếng, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, cúi đầu, trong lòng hiệu con sông loạn. Nhìn thấy An Thi Duyệt vẫn là như thế ngại ngùng, Hứa Trường Sinh cũng chỉ có thể chủ động xuất kích, hắn kéo qua An Thi Duyệt tay, nghiêm túc nhìn xem con mắt của nàng, ôn nhu nói, "Thi Duyệt, về sau cũng không thể lại để nhà ta chủ a." Nói xong, hắn nhẹ nhàng bóp một chút An Thi Duyệt tay nhỏ. An Thi Duyệt bị Hứa Trường Sinh động tác giật nảy mình, phải biết nàng thế nhưng là chưa hề cùng cái khác phái tứ chi tiếp xúc a. Bất quá nghĩ đến sắp cùng Hứa Trường Sinh kết thành đạo lữ thật cũng không cự tuyệt, chỉ là nhịp tim càng thêm kịch liệt. Gương mặt của nàng như là quả táo chín đồng dạng, làm người chịu mến. Nàng dùng sức gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Ừm, tốt, gia chủ." Hứa Trường Sinh cười lắc đầu, "Cải chính, không đúng, phải gọi ta Trường Sinh ca ca." An Thi Duyệt mím môi, do dự một chút về sau, rốt cục lấy dũng khí mở miệng nói, "Giải, Trường Sinh ca ca." Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, mỉm cười khích lệ nói, "Cái này đúng nha, Thi Duyệt thật ngoan." Sau đó hắn nhẹ nhàng đem An Thương Nguyệt kéo đến cái ghế một bên ngồi xuống, dịu dàng mà hỏi thăm, "Thi Duyệt à, ngươi nói chúng ta cái này Linh Thụy Các về sau chuyện làm ăn sẽ như thế nào?" An Thi Duyệt bị Hứa Trường Sinh cử động làm cho có chút ngượng ngùng, gương mặt có chút phím hồng, nhẹ nói, "Trường Sinh, Trường Sinh ca ca, ta cảm thấy Linh Thụy Các hôm nay mặc dù tới rất nhiều tu sĩ, nhưng cơ hồ tất cả tu sĩ đều là bởi vì giảm còn 80 ưu đãi mới tới. Một khi chúng ta Linh Thụy Các không có cái này chính sách ưu đãi, tăng thêm tương lai chúng ta không có cái khác sáng tạo cái mới hoặc cải biến. Như vậy chúng ta cửa hàng khả năng liền sẽ biến bình thường không có gì lạ, rất khó cùng thành nội những cái kia nổi danh cửa hàng lớn chống lại." "A, nói một chút nguyên nhân." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, đồng thời trong tay vẫn không quên vuốt vuốt An Thi Duyệt kia như là bạch ngọc tay nhỏ. An Thi Duyệt sắc mặt càng đỏ, có chút ngượng ngùng mà liếc nhìn Hứa Trường Sinh, tiếp tục nói, "Chờ chúng ta Linh Thụy các ưu đãi biến mất sau, cửa hàng của hắn nắm giữ trưởng kỳ tích lũy danh dự cùng ổn định khách hàng, mà chúng ta nếu không có chỗ đặc biệt, khách hàng liền rất dễ dàng sói mòn." Dừng một chút, nàng lại thở dài nói, "Hơn nữa y theo chúng ta An gia luyện đan thực lực, so với đồng dạng luyện khí gia tộc còn dễ nói, thế nhưng là một khi đối đầu Tô gia loại này." Hơn nữa ta nói đến đây, An Thi Duyệt thanh âm nhỏ xuống tới, cảm xúc cũng không nhịn được xa xút lên. Nàng xem như luyện đan gia tộc xuất thân người, lại tại luyện đan bên trên không có chút thiên phú nào, cái này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một loại đả kích nặng nề. Hứa Trường Sinh nhìn xem An Thi Duyệt, hắn đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo ngọc thủ của nàng, an ủi, "Luyện đan không có thiên phú, nhưng nói không chừng Thi Duyệt ngươi tại phương diện khác có thiên phú đâu." Tỷ như luyện khí, chế phù, trận pháp. An Thi Duyệt sau khi nghe, hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Mặc dù trong lòng vẫn có chút thất lạc, chỉ coi Hứa Trường Sinh là đang an ủi mình. Hứa Trường Sinh biết hiện tại nói thế nào An Thi Duyệt đều có thể không tin, hắn cũng không chuẩn bị lại nói cái gì. Chờ qua một đoạn thời gian hắn sẽ đích thân uốn nắn An Thi Duyệt, trợ giúp nàng tìm tới thích hợp nghề nghiệp của mình. "Thi Duyệt, vậy ngươi nói một chút vì cái gì chúng ta không một mực làm chiết khấu ưu đãi?" Hứa Trường Sinh mở miệng chuyển di An Thi Duyệt chú ý lực, thuận tiện lại tiếp tục khảo sát một chút An Thi Duyệt năng lực. Nghe được Hứa Trường Sinh lời nói sau, An Thi Duyệt nhẹ nhàng cắn môi, trầm mặc sau một lát mới chậm rãi nói rằng, "Phương án này không làm được." Chương 254, phiền toái tới cửa. Chương 254, phiền toái tới cửa. Tiếp lấy nàng lại giải thích nói, "Chúng ta nếu là một mực làm như vậy lời nói, đầu tiên sẽ giảm mất chúng ta mỗi một viên đan dược kích lợi, gia tăng luyện đan số lượng, cứ như vậy chúng ta cần đầu nhập nhiều tư nguyên hơn cùng nhân lực, chi phí liền sẽ lên cao. Tiếp theo trọng yếu hơn là sẽ nhiễu loạn toàn bộ bách quả thành đan dược thị trường, khi đó hai nhà chúng ta sẽ thành toàn bộ bách quả thành công địch. Nhẹ thì tất cả đan dược phô đều sẽ hạ giá, cuối cùng chúng ta tự mình chuốc lấy cực khổ. Nặng thì thành nội các đại gia tộc liên hợp lại đối phó chúng ta, Hứa An hai nhà sẽ có diệt vong nguy hiểm." Nhìn xem An Thi Duyệt phân tích, Hứa Trường Sinh không khỏi nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười hài lòng, khích lệ nói, "Không sai Thi Duyệt, xem ra sau này cái này Linh Thụy các giao cho ngươi quản lý ta cũng yên tâm." "A?" An Thi Duyệt kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Hứa Trường Sinh. "Sao không bằng lòng?" Hứa Trường Sinh nhíu mày hỏi. An Thi Duyệt vội vàng khoát tay phủ nhận nói, "Không phải, chỉ là quá đột nhiên. Còn có cái này không phải là giao cho Phỉ Nguyệt tỷ tỷ đến quản lý sao? Phỉ Nguyệt bên kia, ta có sắp xếp chuyện của nàng. Cái này Linh Thụy các ta muốn lấy sau giao cho ngươi quản lý, ngươi nguyện ý không?" Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt An Thi Duyệt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. An Thi Duyệt nao nao, lập tức nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, có chút do dự nói rằng, ta không xác định chính mình có thể hay không làm xong. Hứa Trường Sinh mỉm cười, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ, nhẹ nói, "Không có việc gì, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể." Nói, hắn duỗi ra hai tay, phân biệt cầm An Thi Duyệt hai cái tay nhỏ. An Thi Duyệt cảm thụ được Hứa Trường Sinh hai tay truyền đến tín nhiệm, trong lòng không khỏi dâng lên một tia. Nàng cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói rằng, "Kia, vậy ta thử một chút a." Ngay sau đó, Hứa Trường Sinh lại cùng An Thi Duyệt trò chuyện lên một chút liên quan tới cửa hàng chuyện kinh doanh, hai người trò chuyện vui vẻ. Nhưng mà, đúng lúc này, dưới lầu đống nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. "Các ngươi Linh Thụy các bán là cái gì phá đan dược, đệ ta ăn xong vẹn vẹn qua nửa ngày thời gian, hắn liền lâm vào trạng thái hôn mê, sinh mệnh hấp hối." Một tiếng gầm thét truyền đến, thanh âm đinh tai nhức óc. Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt nghe được cái này âm thanh gầm thét, sắc mặt đống nhiên biến đổi, hai người liếc nhau, vội vàng đứng lên, vội vàng hướng dưới lầu nhìn lại. Chỉ thấy linh thụy các bên trong xuất hiện một tên thân hình cao lớn nam tử, hắn thân thể dày đặc, cơ bắp hở ra, giống như một đầu dã thú hung mãnh, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Lúc này đại hán bạm vỡ đang mặt mũi tràn đầy nộ khí, hai mắt trợn lên, tay chỉ trong tiệm một tên nữ tu, lớn tiếng trách cứ. Mà chung quanh những khách chú ý thì nhao nhao xuống lại tới, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. An Trường Bình đội vàng chen đến phía trước, đối với đại hán bạm vỡ nói rằng, vị đạo hữu này, trước đừng tức giận, việc này đợi ta linh thụy các điều tra rõ ràng, ổn thỏa cho ngươi một cái công đạo. Đại hán bạm vỡ tức giận hừ nói, bàn giao. Đệ ta mệnh đều nhanh không có, các ngươi lấy cái gì bàn giao? Các vị đạo hữu đều đến xem nhìn lên, đệ ta buổi sáng mới từ cái này linh thụy các bên trong mua một bình tụ linh đan, kết quả lúc này mới giữa trưa liền đã hôn mê bất tỉnh. Cái này linh thụy các bán là độc dược a? Đại hán bạm vỡ khàn cả giọng mà quát. An Trường Bình sắc mặt ngưng trọng nói rằng, vị đạo hữu này, việc này chưa tra ra, còn mời an tâm chớ đổi. Chúng ta chắc chắn cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đại hán bạm vỡ hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, cười lạnh nói, hài lòng trả lời chắc chắn. Nếu ta đệ thật có chuyện bất chắc, các ngươi linh thụy các liền đợi đến đóng cửa a. Nói, trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Luyện khí viên mãn, cái này linh thụy các thế nhưng là gặp phải phiền toái lớn a. Trong lòng mọi người đều là giật mình, cảm nhận được đối phương cường đại uy áp, An Trường Bình chấn động trong lòng, nhưng vẫn là chấn định nói, còn mời đạo hưu nói kỹ càng một chút lệnh đệ phục dụng đan dược trước sau tình huống. Đại hán bạm vỡ cưỡng chế lấy lửa giận, lớn tiếng nói, đệ ta buổi sáng mua đan dược trở về liền ăn vào, sau đó vẫn tại tu luyện, kết quả tu luyện tới một nửa liền miệng sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh. An Trường Bình nghe, chau mày, ánh mắt quét về phía mọi người xung quanh, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn biết, nếu như chuyện này không thể giải quyết tốt đẹp, như vậy hôm nay linh thụy các gầy dựng liền xem như hoàn toàn bị hủy. Kia lệnh đệ trước đó nhưng có cái gì bệnh cũ, hoặc là tu luyện trên đường phải chăng có cái khác dị thường? An Trường Bình tiếp tục hỏi. Đệ ta thân thể một mực thật tốt, ở đâu ra bệnh cũ? Chính là các ngươi cái này phá đan dược vấn đề. Đại hán vạm vỡ tức giận quát, nói liền phải xông lên phía trước. Nói xong, đại hán vạm vỡ liền không kiên nhẫn đẩy An Trường Bình một thanh. An Trường Bình một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, còn tốt bị một bên An gia tộc nhân đỡ lấy. An gia đám người thấy này, nhao nhao tiến lên, trợn mắt nhìn, cùng đại hán vạm vỡ giằng co. Ngươi đừng muốn làm cản. Đông đảo An gia đệ tử là An Trường Bình bên vực kẻ yếu hô. Đại hán vạm vỡ trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lại không chút nào sợ, ngược lại gân cổ lên hô, thế nào? Các ngươi linh thụy các bán thuốc giả còn không cho người nói. Đại gia nhìn rồi, cái này linh thụy các bán thuốc giả, ta tìm bọn hắn muốn thuyết pháp, kết quả bọn hắn còn muốn động thủ đánh người. Đáng thương đệ của ta a, bây giờ đang ở nhà bên trong nằm, bọn hắn linh thụy các không nghĩ bồi thường, còn nghĩ uy hiếp ta. Đại hán vạm vỡ than thở khóc lóc nói, bộ dáng kia hiển nhiên như cái người bị hại. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng lóe ra rào hoạt quan mang. Hắn một bên khóc thiên cấp đất, một bên bụng trộn quan sát đến bốn phía mọi người phản ứng, trong lòng âm thầm đắc ý. Lúc này, trong đám người chuyển tới một thanh âm, cái này linh thụy các xem ra cũng không có gì đặc biệt, về sau cũng không thể tới này mua đan dược. Một người khác phụ hòa nói, đúng vậy a, nói không chừng bọn hắn đan dược đều là thấp kém phẩm. Những lời này như là hỏa trùng đồng dạng, cấp tốc đốt lên tâm tình của mọi người. Trong lúc nhất thời, tiếng chỉ trích, tiếng chất vấn vang vọng toàn bộ linh thụy các. Hứa Trường Sinh đứng ở trên lầu mắt thấy đây hết thảy, trong lòng đã có đáp án. Hắn hiểu được cái này đại hán vạm vỡ căn bản không phải đến đòi muốn thuyết pháp, mà là cố ý náo sự. Hắn hít sâu một hơi, đi đến An Thi Duyệt bên người, tại bên thai nàng thấp giọng nói mấy câu. An Thi Duyệt nghe xong nhẹ gật đầu, sau đó đội vàng rời khỏi phòng. Tiếp lấy, Hứa Trường Sinh quay người đi xuống lầu. Đi vào dưới lầu, Hứa Trường Sinh mặt không đổi sắc nhìn xem ở đây mỗi người, đối với đám người chắp tay nói rằng, các vị đạo hữu, chuyện hôm nay chưa tra ra, còn mời đại gia chớ có dễ tin lời đồn. Ta Hứa Trường Sinh lấy linh thụy các danh dự đảm bảo, chắc chắn cho đại gia một cái chân tướng. Lúc này, cái kia đại hán vạm vỡ phát ra cười lạnh một tiếng, nói đến ngược nhẹ nhõm, đệ ta hiện tại cái dạng này, ngươi còn ở nơi này hoang ngôn xảo ngữ, đừng tưởng rằng ngươi là trúc cơ kỳ tu sĩ chúng ta liền sợ ngươi. Chương 255, giằng co, vạch trần. Chương 255, giằng co, vạch trần. Hứa Trường Sinh ánh mắt lập tức biến sắc bén, nhìn chằm chằm đại hán vạm vỡ, nhưng trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, đạo hữu, nếu quả như thật là ta linh thụy các đan dược vấn đề, ta linh thụy các bằng lòng gánh chịu trách nhiệm, cũng cho ngươi gấp trăm lần bồi thường. Nghe được câu này, đại hán vạm vỡ mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi, gấp trăm lần bồi thường, lời này của ngươi có thể tính số? Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, hồi đáp, đương nhiên chắc chắn, chỉ cần xác định là ta linh thụy các đan dược vấn đề, ta tuyệt sẽ không đổi ý, nhưng là nếu như là có người cố ý vu hãm, ta linh thụy các tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tốt. Đại hán vạm vỡ nghe xong Hứa Trường Sinh lời nói, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cha a cha à, hỏi một chút ta liền nói ta đệ đem mua đan dược tất cả đều ăn. Ngược lại không có chứng cứ, nếu là có thể cầm tới cái này gấp trăm lần bồi thường, như vậy ta chúc cơ tài nguyên cũng có. Dù cho không có bồi thường ta còn có. Ha ha ha. Hứa Trường Sinh nhìn xem đại hán vạm vỡ hiện ra nụ cười trên mặt, trong lòng thoáng chút đăm chiêu mở miệng dò hỏi, vị đạo hữu này nói ngươi đệ ăn ta linh thụy các đan dược trúng độc, không biết đệ ngươi là tu vi thế nào? Đại hán vạm vỡ sửng sốt một chút, dường như không nghĩ tới Hứa Trường Sinh lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, nói rằng, đệ ta chính là luyện khí 8 tầng. Là ta cùng hắn cùng một chỗ đến đây. Đại hán vạm vỡ phách lối nói rằng, Nhìn thấy đại hán vạm vỡ biểu lộ, Hứa Trường Sinh tiếp tục hỏi, mua sắm chính là đan dược gì? Hao tốn nhiều ít linh thạch? Tự nhiên là tụ linh đan. Bỏ ra đại hán vạm vỡ ánh mắt biến đổi, nhớ tới Hứa Trường Sinh ca ca nói tới gấp trăm lần bồi thường, trong lòng lại hơi hơi tính toán một chút, mở miệng nói ra, bỏ ra 500 linh thạch. Là trung phẩm tụ linh đan vẫn là hạ phẩm tụ linh đan? Trung phẩm tụ linh đan. Đại hán vạm vỡ ngữ khí khẳng định nói rằng, trung phẩm tụ linh đan. Ngươi xác định? Hứa Trường Sinh lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ nhìn xem đại hán vạm vỡ, tựa hồ đối với đáp án này cũng không hài lòng. Đại hán vạm vỡ nhìn thấy Hứa Trường Sinh biểu lộ, trong lòng không khỏi siết chặt. Nhưng nghĩ tới Hứa Trường Sinh trước đó nói gấp trăm lần bồi thường hứa hẹn, hắn kiên trì hồi đáp, xác định, chính là trung phẩm tụ linh đan. Tốt, ngươi xác định liền tốt. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó đối với một bên An Trường Bình dặn dò nói, An gia chủ, làm phiền ngươi đi thăm dò một chút sáng hôm nay trung phẩm tụ linh đan tiêu thụ tình huống. Vâng, gia chủ. An Trường Bình lập tức quay người rời đi. Đạo hữu, không ngại nói cho ngươi, ta linh thủy các chủ yếu là mặt hướng cấp thấp tu sĩ, giống trung phẩm tụ linh đan loại này đan dược không nói 10 phần khan hiếm, nhưng số lượng cũng liền không nhiều, tùy tiện tra một cái liền có thể tra ra. Hiện tại ta lại cho ngươi một lần chủ động nhận lầm cơ hội, không phải chờ An gia chủ trở về, có thể đã muộn. Hứa Trường Sinh nhìn trước mắt cái này đại hán vạm vỡ nói rằng. Mà lúc này, đại hán vạm vỡ nghe được Hứa Trường Sinh lời nói bỗng cảm giác bất an, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi mịn, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, "Hừ, cha liền cha, ta còn có thể sợ ngươi sao?" "Đương nhiên, cũng có thể là ta nhớ lầm." Hứa Trường Sinh mỉm cười, không nói nữa, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy An Trường Bình trở về. Chỉ chốc lát sau, An Trường Bình đội vàng trở về, tại Hứa Trường Sinh bên tai nói nhỏ vài câu. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đại hán vạm vỡ, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, "Đạo hữu, ngươi có lời gì nói?" Đại hán vạm vỡ sắc mặt biến trắng bệch, ấp úng nói, cái này là ta nhớ lầm, mua là hạ phẩm tụ linh đan." Nói xong, hắn có chút chột dạ nhìn thoáng qua Hứa Trường Sinh. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh lại vẻ mặt tự nhiên, dường như đã sớm liệu đến kết quả này. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trúc cơ tu vi phun ra ngoài, "Nhớ lầm. Ngươi cái này đổi giọng không khỏi cũng quá gượng ép đi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không bằng thực đưa tới, đến tột cùng là ai sai bảo ngươi đến cố ý gây chuyện?" Đại gia mau nhìn xem a, cái này linh thụy các bán độc đan không nói, còn nghĩ giết người diệt khẩu a. Đại hán vạm vỡ khàn cả giọng hô hào, lần nữa bắt đầu bán đáng thương, ý đồ dùng dư luận khiến cho Hứa Trường Sinh khuất phục. Hứa Trường Sinh sắc mặt biến âm trầm, ánh mắt của hắn như là hai thanh như lợi kiếm nhìn chằm chằm đại hán vạm vỡ, phẫn nộ quát, tốt một cái hồ ngôn loạn ngữ, đổi trắng thay đen. "Các vị đạo hữu, chắc hẳn các ngươi đều nghe được người trước mắt này vừa mới nói đệ đệ của hắn là ăn ta linh thủy các trung phẩm tụ linh đan, mới có thể trúng độc. Nhưng mà, làm ta vạch trong đó sơ hở lúc, hắn lại lập tức đổi giọng nói là chính mình nhớ lầm. Như thế thay đổi thất thường, thật là khiến người hoài nghi hắn chân thực ý đồ." Người chung quanh nghe được Hứa Trường Sinh lời nói, bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt của bọn hắn nhao nhao nhìn về phía đại hán vạm vỡ, trong mắt lóe ra hoài nghi. Đại hán này nhìn sắc thực không thích hợp. Có người thấp giọng nói rằng, nói không chừng thật là cố ý nháo sự. Một người khác phụ hòa nói, vẫn là xem trước một chút linh thủy các xử lý như thế nào a. Còn có người đề nghị. Hứa Trường Sinh nhìn xem đám người, trong lòng hơi cảm giác trấn an. Thế là, hắn tiếp tục nói, ta linh thủy các lấy thành tín kinh doanh, chưa hề có nghĩ qua bất kỳ lừa gạt cử chỉ. Chuyện hôm nay, chúng ta chắc chắn tra cái tra ra manh mối, cho các vị một cái công đạo. Đạo hữu, ngươi nếu là lại không thành thật khai báo, đừng trách ta không khách khí. Hứa Trường Sinh thanh âm bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm, nhường đại hán vạm vỡ không khỏi dùng mình một cái. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền bị kiên định thay thế, nói rằng, chính là các ngươi linh thụy các đan dược có vấn đề. Viên đan dược kia là đệ đệ ta mua sắm, đến mức đến tột cùng là hạ phẩm vẫn là trung phẩm, có lẽ là chính ta sai lầm. Nhưng vô luận như thế nào, đều không thể che giấu các ngươi linh thụy các bán độc đan sự thật. Nhìn xem miệng so tảng đá còn cứng rắn đại hán vạm vỡ, Hứa Trường Sinh vốn định trực tiếp giải quyết hắn. Có thể nhưng vào lúc này, An Thi Duyệt vội vàng chạy tới, tại Hứa Trường Sinh bên tai nói nhỏ vài câu. Nghe xong nàng, Hứa Trường Sinh lập tức sinh lòng một kế, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Hắn xoay người sang chỗ khác, mặt hướng đại hán vạm vỡ, ngữ khí bình tĩnh lại tràn ngập uy nghiêm nói, "Rất tốt, đã ngươi công bố chính mình tính sai, như vậy ta bằng lòng lại cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại nói cho ta, để ngươi hôm nay buổi sáng tới chúng ta linh thủy các mua sắm đan dược đến cùng là cái gì?" Đại hán vạm vỡ nhìn chăm chú Hứa Trường Sinh, chỉ thấy hắn khí định tần nhàn, lực lượng mười phần, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi bối rối. Hắn giờ phút này đã lâm vào tuyệt cảnh, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì trả lời, lần này tuyệt đối không có sai, chính là hạ phẩm tụ linh đan. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nói, "Tốt, vậy ta hỏi lại ngươi, để ngươi mua mấy quả? Hao tốn nhiều ít linh thạch?" "5 viên." "Tiêu phí 400 linh thạch." Nhưng mà, đại hán vạm vỡ vừa mới dứt lời, một bên An Thi Duyệt liền không kịp chờ đợi vượt lên trước quát lớn, "Ngươi nói láo. Chúng ta linh thụy các hôm nay gây dựng, phàm là đầy tiêu phí đầy 300 linh thạch chúng ta đều sẽ đưa một phần ngẫu nhiên quà tặng, ngươi có thể xuất ra chúng ta linh thụy các đưa ra ngẫu nhiên quà tặng sao?" Chương 256, giết gà dọa khỉ, đội hộ vệ tìm tới cửa. Chương 256, giết gà dọa khỉ, đội hộ vệ tìm tới cửa. Đại hán vạm vỡ ánh mắt trong nháy mắt biến có chút trốn tránh lên, hắn ấp a ấp đúng hồi đáp, "Cái này, ta đây đệ mua xong đan dược liền rời đi, cũng không đi lấy kia cái gì quà tặng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tại mạnh miệng." "Thi Duyệt, xuất ra thu hình lại thạch, cho đại gia nhìn một chút." Hứa Trường Sinh lạnh lùng nói. An Thi Duyệt nghe vậy, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một khỏa thu hình lại thạch, cũng đem nó hướng phía trước một lần hành động. Chư vị đây là ta Linh Thụy Các vì phòng ngừa một ít người hữu tâm làm tiểu động tác cố ý đặt ở trong các, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Đám người nhao nhao xuống lại tới, ánh mắt nhìn chằm chằm viên kia thu hình lại thạch. Mà đại hán vạm vỡ nhìn thấy cái này thu hình lại thạch thì sắc mặt trắng bệch lên. Theo An Thi Duyệt rót vào linh lực, thu hình lại trong đá lập tức hiện ra một bức rõ ràng hình tượng. Trong hình tượng, đại hán vạm vỡ cùng với đệ đệ thân ảnh có thể thấy rõ ràng, hai người một mực tại Linh Thụy Các bên trong ngồi ngồi, cuối cùng chỉ mua một bình tụ khí tán liền vội vàng rời đi. Đám người một mảnh xôn xao, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, từ đầu tới đuôi đều là cái này đại hán vạm vỡ đang nói láo, cố ý bôi đen Linh Thụy Các, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phẫn nộ chi tình. Đám người nhao nhao bắt đầu chỉ trích lên đại hán vạm vỡ đến, luôn từ kịch liệt. Mà đại hán vạm vỡ mắt thấy sự tình bại lộ, trong lòng lập tức hoảng hồn, hắn lập tức quay người mong muốn thoát đi hiện trường. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Muốn chạy. Chập. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, chỉ thấy hắn xoay tay phải lại, một thanh trường thương lặng yên xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, Hứa Trường Sinh thân hình lóe lên, tựa như quỷ mị cấp tốc, trong nháy mắt liền ngăn khuất đại hán vạm vỡ trước mặt. Đại hán vạm vỡ nhìn thấy Hứa Trường Sinh ngăn trở đường đi của mình, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn quay người hướng phía một phương hướng khác chạy đi. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay vung lên, một đạo sắc bén thương mang hướng phía đại hán vạm vỡ đâm tới. Đại hán vạm vỡ né tránh không kịp, bị thương mang đánh trúng, kêu thảm một tiếng sau liền trọng thương ngã xuống đất. Ngươi không thể giết ta. Ta là đại hán vạm vỡ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ý đồ nói ra thân phận của mình. Nhưng còn chưa có nói xong, Hứa Trường Sinh trường thương liền đã cắt vỡ cổ họng của hắn. Đại hán vạm vỡ trừng lớn hai mắt, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Hứa Trường Sinh dám tại cái này Bách Quả Thành nội đương đường phố giết hắn. Ngươi. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, thân thể nặng nề mà ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tê, một cái luyện khí viên mãn tu sĩ liền như vậy chết rồi. Đúng vậy a, ngươi không nhìn người xuất thủ là ai? Là trúc cơ đại tu. Đám người chung quanh lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó buộc phát ra một tràng thốt lên. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bị nổi luyện khí viên mãn tu sĩ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, không đến ba hơi ở giữa liền bị người tại chỗ chém giết. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được trúc cơ cùng luyện khí ở giữa to lớn thực lực sai biệt, kia là một đạo không thể vượt qua hừng câu. Cái này Hứa Trường Sinh cũng quá hung ác. Có người thấp giọng nói rằng, có thể đại hán này xác thực ghê tởm, lừa gạt đám người muốn tranh thủ chúng ta đồng tình, vu hãm Linh Thụy Các. Một người khác phụ họa nói, chính là Linh Thụy Các hôm nay vừa gây dựng liền gặp gỡ loại sự tình này có thể không phẫn nộ sao? Nếu là ta cũng sẽ làm như vậy. Thế nhưng là đây là bên đường giết người à? Thành nội đội chấp pháp chắc hẳn sẽ không mặc kệ à? Ai biết được? Bất quá cái này Hứa Trường Sinh thế nhưng là trúc cơ tu sĩ, cũng là Hứa gia gia chủ ai? Đám người nghị luận ở mỹ đối Hứa Trường Sinh hành vi đã cảm thấy chấn kinh, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao tại tu tiên giới thực lực quyết định tất cả, mà Hứa Trường Sinh xem như trúc cơ đại tu cùng Hứa gia gia chủ, tự nhiên có hắn lực lượng cùng thủ đoạn. Hứa Trường Sinh không để ý đến đám người ngôn luận cùng nội tâm ý nghĩ, thần sắc hắn lạnh lùng, nhìn khắp bốn phía, nói rằng, người này cố ý tại ta Linh Thụy Các náo sự, trải qua ta Linh Thụy Các xác nhận chính là vô ác không tha kiếp tu, ngay tại chỗ giết chết. Như còn có người mưu toan bắt trước, đây chính là hạ tràng. Lập tức trong đám người không ít người ánh mắt lấp lóe, cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt. Nhìn thấy thành công đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, Hứa Trường Sinh lúc này mới thu hồi trường thương. Lập tức sai người đem đại hán thi thể treo ở Linh Thụy Các cửa ra vào, gian đe. Làm xong cái này, Hứa Trường Sinh mới quay người về tới Linh Thụy Các bên trong. Trong các, chỉ thấy An Trường Bình mặt mũi tràn đầy sầu lo đối Hứa Trường Sinh nói, gia chủ, mặc dù đại hán kia đúng là chết chưa hết tội, nhưng dù sao chúng ta là ở trong thành giết chết hắn, làm như vậy có thể hay không cho chúng ta mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Một bên An Thi Duyệt cũng liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, cũng tò mò hỏi, không sai A Trường Sinh các ca, vừa rồi ngươi vì cái gì không lưu lại người kia tính mệnh, buộc hắn nói ra phía sau màn chân tướng đâu. Hứa Trường Sinh khoan thai tự đắc ngồi trên ghế, khẽ nhấp một cái vừa pha tốt trà thơm, khoe miệng nổi lên một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười, nói rằng, các ngươi à, cuối cùng vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Người này dám can đảm tiêu căng như thế, hiển nhiên là chịu thành nội một gia tộc lớn nào đó sai bảo đến đây gây chuyện khiêu khích. Nếu như lưu lại hắn một cái mạng, đợi hắn thổ lộ phía sau màn chủ nữ lúc, chúng ta lại nên xử trí như thế nào đâu? Nếu là bên đường đem nó chém giết, kia không thể nghi ngờ là cùng gia tộc kia hoàn toàn tan vỡ, đây đối với chúng ta phát triển sau này cực kỳ bất lợi. Nhưng nếu không giết hắn lấy lập uy, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều người cho là ta Linh Thụy các mềm yếu có thể bắt nạt, về sau phiền toái chắc chắn theo nhau mà tới. Hứa Trường Sinh ánh mắt sắc bén như chim ưng, trong mắt lóe ra cơ trí quan mang, tiếp tục nói, cho nên nói, tại chỗ đem nó đánh giết mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Thứ nhất có thể mượn cơ hội này lập tức dựng nên lên uy nghiêm, chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây, cũng hướng thành nội các lớn trúc cơ gia tộc truyền đạt ra một cái minh xác tin tức, ta Hứa gia từ trước đến nay không chủ động trêu chọc thị phi, nhưng cũng sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào cùng uy hiếp. Nếu là có người dám can đảm vượt qua ranh giới cuối cùng, chúng ta đem không chút do dự tới Ngọc Thạch câu phần. Thứ hai cũng có thể tránh cho nhiều người này nói ra thế lực sau lưng chân tướng. Cho dù bọn hắn mong muốn trả thù, cũng không đến nỗi lập tức cùng chúng ta bạch mặt, từ đó là ngày sau lưu lại một tia đường lui. An gia đám người nghe xong lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, gia chủ mưu tính sâu xa, cũng là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Chỉ là hộ vệ này đội bên kia Hứa Trường Sinh nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, không cần quá lo lắng, đội hộ vệ bên kia ta tự có cách đối phó. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thành nội đội hộ vệ liền đã nhận được tin tức chạy tới Linh Thụy các trước cửa. Nhìn xem bị treo ở cửa ra vào đại hán thi thể, đội chấp pháp đội trưởng sắc mặt âm trầm đến dường như có thể chảy ra nước. Hắn mang theo người đi vào Linh Thủy Cát, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hứa Trường Sinh kia trách cứ lời nói liền đã như cuồng phong bạo vũ giống như hướng bọn hắn đập tới. Các ngươi đội hộ vệ đều là làm ăn gì? Ta Linh Thủy Cát hôm nay về dự, lại có kiếp tu trước mặt mọi người có ý định náo sự. Nếu không phải ta quyết định thật nhanh, còn không biết sẽ tạo thành dạng gì cục diện hỗn loạn. Các ngươi những người này ngày bình thường cầm lấy Bách Quả Thành đông đảo tu sĩ cung phụng, thời khắc mấu chốt lại ngay cả cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy, chính là như vậy giữ gìn Bách Quả Thành trị an sao? Chuyện hôm nay, các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Hứa Trường Sinh trợn mắt tròn xoe, nôn từ kịch liệt, trên mặt phẫn nộ chi tình lộ rõ trên mặt. Chương 257, đội hộ vệ lui bước, trò hay bắt đầu. Chương 257, đội hộ vệ lui bước, trò hay bắt đầu. Đội hộ vệ đội trưởng bị Hứa Trường Sinh cái này đánh đòn phủ đầu khí thế làm cho sững sờ, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Dù sao, ngày bình thường bọn hắn chấp pháp thời điểm, ai thấy bọn họ không phải tất cung tất kính, khách khách khí khí đâu. Nhưng nghĩ đến trước mắt người này là trúc cơ tu sĩ, hắn vẫn là cố kiềm nén lại nội tâm lửa giận. Hứa gia chủ, ngài cũng chớ nói lung tung a. Chúng ta đội hộ vệ từ trước đến nay đều là tận chức tận trách, hôm nay việc này tới quá đột nhiên, chúng ta cũng là cần thời gian khả năng chạy tới nhà. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện bắn về phía đội hộ vệ đội trưởng, lạnh lùng nói, vậy ta cũng là muốn hỏi một chút, vì cái gì những này tiếp tu dám phách lối như vậy tại ta Linh Thụy các náo sự? Là có người hay không ở sau lưng dung túng bọn hắn? Đội hộ vệ đội trưởng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng vẫn là cố nén nói rằng, Hứa gia chủ, chuyện này chúng ta đội hộ vệ tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cho đại gia một cái công chính kết quả. Nhưng là ngài bên đường giết người, tóm lại là xúc phạm thành quy a. Hứa Trường Sinh nghe xong lời này, trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh, ngắm nhìn một phía, đối với mọi người nói, thành quy. Vậy ta cũng là muốn hỏi một chút vị đội trưởng này, nếu như ta không làm đường phố xử lý đi cái kia kết tù, mà là tùy ý hắn tiếp tục náo sự, đợi đến các ngươi đội chấp pháp chậm rãi chạy tới, khi đó ta Linh Thụy các bị tổn thất hai đến gánh chịu. Ta Hứa ra danh dự lại nên như thế nào vãn hồi? Đội trưởng nhất thời nghẹn lời, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, mặc kệ như thế nào, Hứa gia chủ ngươi cũng là xúc phạm thành quy. Sát nhân chi sự tình cần theo quy củ xử lý. Hừ, ta không hỏi ngươi nhóm tội các ngươi còn hỏi lên tội của ta tới. Hơn nữa ta nhớ được Huyền Linh Tông có thứ 387 điều quy định, tu sĩ trong thành lọt vào phạm pháp tu sĩ xâm hại lúc. Tại chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, bên đường đánh giết các đồ, không nên bị coi là xúc phạm thành quy. Hẳn là các ngươi đây là liền Huyền Linh Tông pháp quy đều đặt ở mắt. Kia nhìn ta phải bẩm báo thượng tông, có quan hệ việc này. Hứa Trường Sinh căm tức nhìn đội trưởng, ngữ khí lạnh như băng nói. Cái này. Đội hộ vệ đội trưởng sắc mặt càng thêm khó coi, như thế một lớn cái mũ giữ lại hắn có thể không chịu nổi. Trên trán của hắn dần dần toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt lơ lửng không cố định, đã có lùi bước chi ý cái này Hứa Trường Sinh là trúc cơ tu sĩ, mà chính mình chỉ là một cái luyện khí viên mãn tu sĩ, căn bản là không có cách chống lại. Tăng thêm chính mình chỉ là thông lệ công vụ, như thực đắc tội hắn, chỉ sợ chính mình sẽ chịu không nổi, không bằng đem tình huống này phản hồi đi lên, giao cho phía trên đi giải quyết. Ta nghĩ đến cái này, đội hộ vệ đội trưởng chắp tay nói rằng, Hứa gia chủ, việc này ta sẽ như thực hướng lên bẩm báo, cụ thể xử lý như thế nào liền không phải ta có thể quyết định. Nói xong, liền dẫn người vội vàng rời đi. Rất nhanh Hứa Trường Sinh tại Linh Thụy các cửa ra vào đánh chết tại chỗ kiếp tu chuẩn bị thành nội đám người 1-10, 10-100. Cuối cùng dẫn đến việc này lại trở thành Bách Quả Thành đông đảo tu sĩ nói chuyện say sưa một sự kiện. Bất quá lần này lại cùng lúc trước khác biệt, lần này là Hứa Trường Sinh cùng An gia mọi người tại phía sau trợ giúp kết quả. Bách Quả Thành hộ vệ đường, cái này hộ vệ đường phụ trách lấy toàn bộ Bách Quả Thành trật tự, địa vị vô cùng trọng yếu. Hộ vệ đường bên trong có nghiêm ba bộ tổng cộng 4 vị đường chủ, 4 vị này đường chủ đều là trúc cơ tu sĩ lại phân biệt thuộc về thành nội mấy đại trúc cơ gia tộc. Mà trong đó đường chủ người chính là Lâm gia trúc cơ tu sĩ, tên là Lâm Bá Đạo, hắn lúc này đang ngồi ở hộ vệ đường bên trong xử lý một chút trong thành xảy ra tranh chấp vụ án. Lúc này một tên tâm phúc đi đến, báo cáo đường chủ, đội hộ vệ chuyển đến tin tức. Tiếp lấy người này đem Linh Thụy các chuyện đã xảy ra kỹ càng bẩm báo cho Lâm Bá Đạo. Nghe xong báo cáo, Lâm Bá Đạo nhíu mày, lẩm bẩm, Hứa Trường Sinh, có ý tứ. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục gặp phải một cái đáng giá chú ý sự tình. Tiếp lấy, hắn quay đầu đối cái kia tâm phúc nói rằng, ngươi đi thông chi cái khác 3 vị phó đường chủ, để bọn hắn chuẩn bị một chút, chúng ta muốn mở cuộc họp, thảo luận một chút việc này phương pháp giải quyết. Là đường chủ. Cái kia tâm phúc cung kính đáp, sau đó cấp tốc quay người rời đi, bắt đầu đi thông chi cái khác 3 vị đường chủ. Không bao lâu, đang lúc Lâm Bá Đạo cũng chuẩn bị khởi hành đi tham gia hội nghị lúc, một tên Lâm gia dòng chính đội vàng chạy đến, thở hồng hộc đứng ở trước mặt hắn. Bá Đạo trưởng lão, gia chủ truyền đến tin tức, việc này chúng ta chỉ cần sống chết mặc bay liền có thể. Cái kia Lâm gia đệ tử thở hổn hển hướng Lâm Bá Đạo bẩm báo. "Tốt, việc này ta đã biết." Hắn khẽ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch gia chủ ý đồ. Sau đó, hắn lần nữa làm sửa lại một chút y quan, nện bước bước chân trầm ổn tiến về phòng họp. Trong phòng họp, cái khác 3 vị phó đường chủ đã sớm liên tòa. Bọn hắn phân biệt đến từ Tô, Lá, Triệu Tam cái gia tộc, giờ phút này chính nhất mặt nghiêm túc chờ đợi Lâm Bá Đạo đến. 3 vị này đường chủ cũng tương tự thu vào mỗi cái gia tộc chỉ thị, trong đó 2 nhà cùng Lâm gia giống nhau, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà Tô gia thì được đến càng thêm minh xác chỉ thị, chỉ cần có khả năng liền phải cho Linh Thụy các chế tạo phiền toái. Lâm Bá Đạo không chút hoang mang dạo bước đi tới, sau đó khoan thai tự đắc ngồi tại chủ vị, tiếp lấy bình tĩnh mở miệng nói ra, vừa rồi phát sinh Linh Thụy các sự kiện, chắc hẳn các vị đang ngồi đều có chỗ nghe thấy đi. Hiện tại mời các vị đều phát biểu một chút cái nhìn của mình cùng ý kiến a. Đám người trầm mặc không nói, không có người mở miệng trước, bởi vì giờ khắc này ai ra tay trước âm thanh liền có thể ở vào bị động địa vị. Phòng hội bên trong không khí lộ ra phá lệ ngột ngạt kiềm chế. Nhìn thấy loại tình huống này, Tô Phó Đường chủ đầu tiên phá vỡ trầm mặc, hắn nghĩa chính ngôn từ nói, "Chư vị, theo ý ta, cái này Hứa Trường Sinh dám trước mặt mọi người giết người, quả thực chính là trong mắt không pháp ý, hẳn là nhận trừng phạt nghiêm khắc." Tô Phó Đường chủ vừa dứt lời, toàn bộ phòng hội bên trong bầu không khí bị triệt để đánh vỡ. Những người khác liếc nhau một cái, một trận trò hay như vậy trình diễn. Diệp Phó Đường chủ nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không đồng ý, "Tô Phó Đường chủ, gấp gáp như vậy có kết luận có phải là có chút bất ổn hay không đâu? Chuyện này còn cần toàn diện cân nhắc cùng cân nhắc." Triệu Phó Đường chủ cũng phụ họa theo đuôi nói, "Không sai, chuyện này xác thực cần nghĩ sâu tính kỹ sau mới quyết định." Tô Phó Đường chủ hừ lạnh một tiếng rồi nói ra, "Bàn bạc kỹ hơn. Kia muốn thương nghị tới khi nào? Hứa Trường Sinh bên đường giết người, đây chính là chuyện chắc như đinh đóng cột à, còn có gì cần suy nghĩ thêm đâu? Theo ta thấy à, chúng ta hẳn là lập tức điều động nhân thủ đem Hứa Trường Sinh cầm xuống, coi như không thể đem hắn cầm xuống, ít nhất cũng phải nhường Linh Thụy các ngừng kinh doanh chỉnh đốn một đoạn thời gian." Nghe nói như thế, mặt khác mấy vị đường chủ nhao nhao liếc nhau, trong lòng âm thầm cười lạnh. Bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho Tô gia dễ dàng như vậy diệt trừ Linh Thụy các cái này đối thủ cạnh tranh. Cho tới nay, bọn hắn lo liệu lấy một cái tín nhiệm, ngăn cản đối thủ phát triển chính là gia tốc tiến bộ của mình. Cho nên, lần này bọn hắn quyết định cho Tô gia tìm một chút phiền toái, thuận tiện trả thù một chút Tô gia trước đó sở tác sở vi. Chương 258, tức giận không thôi Tô Phó Đường chủ. Chương 258, tức giận không thôi Tô Phó Đường chủ. Trên thực tế, giống chuyện như vậy tại hộ vệ công đường cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, mà là vô số lần. Chỉ cần không xúc động sau lưng mình lợi ích của gia tộc, mấy cái phó đường chủ thậm chí là đường chủ thường thường đều sẽ lựa chọn lẫn nhau từ chối trách nhiệm, đánh hái cực quyền đến phương thức, không muốn nhìn thấy gia tộc khác trôi qua quá tốt. Nhưng mà, làm dính đến tất cả gia tộc cộng đồng lợi ích lúc, bọn hắn lại có thể cấp tốc đoàn kết nhất trí, đối ngoại bảo trì nhất trí lập trường. Nói tóm lại, bọn hắn như thế làm việc nguyên nhân căn bản ở chỗ bọn hắn căn bản không có đem Hứa gia để vào mắt. Phải biết, chỉ là một cái nhỏ Hứa gia chỉ có 3 vị trí chỗ tại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cùng bọn hắn những này thực lực cường đại gia tộc so sánh, thực sự không có ý nghĩa. Bọn hắn chỉ có điều muốn mượn Hứa gia đến biến tướng ngăn chặn Tô gia phát triển mà thôi. Diệp Phó Đường chủ cười cười tiếp tục nói, "Tô Phó Đường chủ, cũng không thể nói như vậy nha, dù sao cũng là kia tiếp tu gây chuyện trước. Nếu như Hứa Trường Sinh không xuất thủ, Linh Thụy các sợ rằng sẽ tổn thất không ít đâu." Triệu Phó Đường chủ cũng đồng dạng phụ họa nói rằng, "Không sai không sai, ta cũng là nghĩ như vậy." Nghe được hai người bọn họ lời nói này, Tô Phó Đường chủ sắc mặt biến xanh xám, thật giống như ăn áo lợi cho như thế khó coi. Hắn tức giận chỉ vào Diệp Phó Đường chủ cùng Triệu Phó Đường chủ nói rằng, "Hai người các ngươi, là không phải cố ý sống mái với ta à? Ta Tô gia làm ra quyết định, cũng là vì giữ gìn bách quả thành trật tự." Diệp Phó Đường chủ lại không chút hoang mang đáp lại nói, "Tô Phó Đường chủ ngài quá nghiêm trọng, chúng ta chỉ là luận sự mà thôi đi. Cái này Hứa Trường Sinh bên đường giết người khẳng định là không đúng. Nhưng chuyện luôn luôn có nguyên nhân à, nếu như cứ như vậy tùy tiện xử lý hắn, chỉ sợ rất khó nhường đại gia tin phục à." Triệu Phó Đường chủ cũng gấp nói tiếp, "Đúng thế, Tô Phó Đường chủ, chúng ta làm sự tình vẫn là phải công chính công bằng một chút, không thể để cho người cảm thấy chúng ta hộ vệ Đường Thiên vị một phương nào à." Tô Phó Đường chủ cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo qua mang. Công chính công bằng. Hừ, các ngươi đây rõ ràng chính là đang cố ý cùng ta Tô gia đối nghịch. Lâm Đường chủ thấy cục diện càng thêm khẩn trương, cũng là biết là tới hắn biểu diễn thời khắc. Không phải thật nhịn không được động thủ lại là một chuyện phiền toái. Bất quá đối với giải quyết chuyện như vậy hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đây đã là hắn thứ N lần gặp phải loại tình huống này. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, ra hiệu mấy người khác đình chỉ cãi lộn, đều chớ ồn ào, việc này vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, trước phái người đi kỹ càng điều tra chân thực trải qua, mới quyết định cũng không muộn. Nhưng mà, Tô Phó Đường chủ lại cũng không hài lòng Lâm Đường chủ đề nghị. Hắn tức giận chỉ trích nói, "Lâm Đường chủ, ngươi đây rõ ràng là đang thiên vị bọn hắn." Lâm Đường chủ sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm, hắn trừng mắt liếc Tô Phó Đường chủ, nghiêm nghị nói, "Tô Phó Đường chủ, ta chỉ là tại lấy đại cục làm trọng, không muốn tùy tiện đoan uổng một người tốt, cũng tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào người xấu. Nếu như ngươi thật cho là ta phương thức xử lý có vấn đề, đại khái có thể dùng Tô gia danh nghĩa đi bắt giữ Hứa Trường Sinh. Thậm chí nhường Linh Thụy các ngừng kinh doanh chỉnh đốn, những này chúng ta đều không có quyền can thiệp. Nhưng là, xin nhớ kỹ, nơi này là hộ vệ đường, là phụ trách giữ gìn toàn bộ bách quả thành trật tự địa phương." Tất cả hành động đều phải dựa theo quy định đến chấp hành. Nghe được Lâm Đường chủ lời nói, Tô Phó Đường chủ nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Mà đúng lúc này, một bên Diệp Phó Đường chủ đột nhiên mở miệng, mang theo vài phần trào phúng giọng điệu nói rằng, "Đúng vậy à, có ít người cũng không nên đem hộ vệ này đường coi như nhà mình hậu hoa viên, muốn làm cái gì thì làm cái đó à. Ta xem là a." Triệu Phó Đường chủ nói rằng. Nghe nói như thế, Tô Phó Đường chủ lập tức trên mặt hiện ra một chút giận dữ, cắn răng nghiến lợi quát, "Các ngươi nói người nào?" Diệp Phó Đường chủ đi theo Triệu Phó Đường chủ liếc nhau, sau đó nhún vai. Âm Dương Quái Khí nói rằng, ai gấp liền nói ai thôi. Tốt. Đây là phòng hội, không phải phố xá sầm uất, tại cái này cãi nhau giống kiểu gì. Nhưng vào lúc này, Lâm Bá Thiên tức thời đứng ra. Hắn làm cho cả cảnh tượng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, vốn là muốn nổi giận Tô Phó Đường chủ cũng là tỉnh táo lại. Bởi vì hắn biết đối phương ba người này là quyết tâm buồn nôn hơn hắn cùng phía sau Tô gia. Nếu như tiếp tục cãi lộn xuống dưới cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì, chỉ có thể uổng phí hết thời gian cùng tinh lực, đồng thời còn muốn bị khinh bỉ, không bằng sớm một chút rời đi nơi này. Thế là, hắn hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi phòng hội. Theo Tô Phó Đường chủ rời đi, phòng hội bên trong bầu không khí hơi hơi dịu đi một chút. Nhìn thấy Tô phó đường chủ thở phì phò rời đi, mấy người khác trong lòng cũng là mừng thầm. Nhất là Diệp phó đường chủ, trước đây không lâu hắn Diệp gia liền bị Tô gia cho mạnh mẽ buồn nôn một thanh, mà bây giờ rốt cục có thể trả thù lại. Đồng thời hắn cũng không quên châm ngòi một chút, nhìn xem nhìn, đây chính là chúng ta Tô phó đường chủ giá đỡ, rời đi phòng hội cũng không biết cùng chúng ta chào hỏi, đây không phải đem chúng ta mấy nhà không để vào mắt sao? Hai người khác chỗ nào không rõ hắn ý tứ, nhưng cũng không quá nhiều để ý tới. Tốt vậy hôm nay liền thương lượng đến nơi đây a, tan họp. Không bao lâu, Lâm Bá Đạo mở miệng tuyên bố việc này thương nghị kết thúc, nói xong hắn cũng rời đi phòng hội. Mà dẫn đầu ra phòng hội Tô phó đường chủ, cũng là trước tiên đem vừa mới tình huống cáo chi Tô gia. Cuối cùng Tô gia trải qua một phen thảo luận, cũng là quyết định tạm thời từ bỏ tìm Hứa Trường Sinh cùng Linh Thụy các phiền toái. Mà lúc này thật thủ phạm Chu gia bên trong. Đại ca, cái này Hứa Trường Sinh quá phế lối. Vậy mà tại chỗ đem người kia giết. Chu Nghị tức giận nói rằng, trong lòng tràn đầy lửa giận cùng bất mãn. Tên ngu xuẩn kia chết thì đã chết, cho hắn linh thạch nhường hắn đi mua tụ linh đan kết quả tham tiện nghi mua tụ linh tán, chết không có gì đáng tiếc. Chu Hành sắc mặt âm trầm đáp lại nói, may mắn kia Hứa Trường Sinh có chút đầu óc, không cho hắn nói ra chúng ta Chu gia đến cơ hội. Không phải chúng ta cùng Hứa gia liền coi như là vậy mặt. Đồng thời đây cũng là Hứa Trường Sinh cho chúng ta các đại gia tộc cảnh cáo. Chu Hành minh bạch Hứa Trường Sinh làm như thế chính là không muốn cùng thế lực sau lưng vạch mặt, đồng thời là đối gia tộc khác một loại thị uy. Vậy đại ca, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Chu Nghị vội vàng hỏi, trong lòng có chút không biết làm sao. Chu Hành suy tư một lát sau hồi đáp, chưa án binh bất động, nhìn xem hộ vệ đường bên kia xử lý như thế nào. Coi như Lâm gia chờ gia tộc khác không nguyện ý quản, Tô gia dù sao sẽ không nhìn xem Linh Thụy các mở đi thôi. Phải biết Linh Thụy các thế nhưng là chủ đánh bán đan dược. Hắn quyết định khai thác ngắm nhìn xét lược, chờ đợi hộ vệ đường hành động, cũng chờ mong Tô gia có thể tự mình ra tay. Dù sao, Tô gia cho tới nay đều tại đan dược thị trường chiếm cứ địa vị trọng yếu, bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Chu Nghị nhẹ gật đầu, cảm thán nói, cũng chỉ có thể dạng này, bất quá cái này Hứa Trường Sinh sát thực khó đối phó. Chu Hành hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Hừ, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, có thể lật lên cái gì bằng nước." Chương 259, Niệm Ly đột phá. Chương 259, Niệm Ly đột phá. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như toi đưa, thời gian liền một ngày như vậy thiên địa đi qua. Nguyên bản huyên náo xôn xao linh tụy các giết người sự kiện, cũng như nến tàn trong gió đồng dạng, dần dần bị mọi người quên lãng. Bây giờ, chuyện này đã không còn là mọi người trà dư tiểu hậu đàm luận tiêu điểm, mà là trở thành một đoạn dần dần bị phủ bụi chuyện cũ. Nhưng mà, tại trận sóng gió này bên trong, Tô gia lại từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, cũng không có khai thác bất kỳ hành động. Tình huống này cũng không vượt quá đại đa số người dự kiến. Dù sao Hứa gia cũng là một cái trúc cơ gia tộc, ai cũng không nói chắc được có hay không chuẩn bị ở sau. Mặc dù linh tụy các tồn tại sẽ đối với Tô gia chuyện làm ăn tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này chỉ là nhỏ bé, hơn nữa cũng không có xúc động tới Tô gia hạch tâm lợi ích. Bởi vậy, Tô gia lựa chọn án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng là Chu Hành cùng đệ đệ của hắn Chu Nghị đối Tô gia không làm cảm thấy tức giận không thôi. Bọn hắn xem như nhìn ra thành nội những này trúc cơ gia tộc nguyên một đám tạp tình, chỉ cần Hứa gia hành vi không có chạm tới bọn hắn bản thân lợi ích, bọn hắn liền sẽ không dễ dàng đối Hứa gia động thủ. Đối với bọn hắn tới nói, gia tộc lợi ích mới là trọng yếu nhất, sự tình khác đều có thể tạm thời để qua một bên. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh tại trải qua trận sóng gió này sau, cũng là ẩn núp lên. Hứa Trường Sinh dự liệu không sai, bất luận là hắn hay là phía sau hắn Hứa gia, đều không thể gây nên bách quả thành những cái kia trúc cơ gia tộc coi trọng. Dù cho Hứa gia mở linh thủy cát, cùng Tô gia hình thành cạnh tranh quan hệ, Tô gia vẫn không có đem bọn hắn coi là uy hiếp, thậm chí khinh thường tại đối bọn hắn khai thác hành động. Sự thật cũng đúng là như thế, hiện tại Hứa Trường Sinh còn không cách nào đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Nhưng Hứa gia cùng Hứa Trường Sinh cũng sẽ không một mực dậm chân tại chỗ. Làm Hứa gia lần nữa quật khởi cũng hiện ra thực lực thời điểm, không biết rõ có bao nhiêu cái trong thành gia tộc lại bởi vì hôm nay khinh thị mà hối tiếc không kịp. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua. Ngày này, luôn luôn an tĩnh Hứa gia phủ đệ, đột nhiên truyền ra một hồi cường đại sóng linh khí, phủ thượng tất cả mọi người đã nhận ra cô này dị động. Là Niệm Ly muốn đột phá sao? Ngay tại xử lý gia tộc sự vụ Trần Phỉ Nguyệt, cách không cảm nhận được cỗ này sóng linh khí. Xem như một tên trúc cơ kỳ tu sĩ, nàng có thể tinh tường cảm giác được Hứa gia trong phủ đệ linh khí đang hướng phía một phương hướng nào đó hội tụ mà đi, mà cái chỗ kia chính là Hứa Niệm Ly bế quan gian phòng. Mẫu thân, có phải hay không Niệm Ly tỷ tỷ muốn đột phá a? Lúc này, đang tu luyện Hứa Thiên Thành cũng lôi kéo đệ đệ Hứa Thiên Phúc đội vàng đuổi tới Trần Phỉ Nguyệt bên người. Trần Phỉ Nguyệt mỉm cười gật đầu nói, "Ừm, từ cái này sóng linh khí đến xem, hẳn là Niệm Ly muốn đột phá trúc cơ tầng 2." Quá tốt rồi. Niệm Ly tỷ tỷ rốt cục muốn đột phá. Hứa Thiên Thành trong mắt lóng lánh vẻ hưng phấn. Lúc này, tại một căn phòng bên trong, vô số linh khí đang từ bốn phương tám hướng tràn vào, tựa như từng đạo khí lưu màu trắng. Mà Hứa Niệm Ly thì lặng lặng ngồi xếp bằng trong phòng, quanh thân quang mang lấp lóe, tựa như một quả sáng chói sao trời. Theo linh khí không ngừng hội tụ, Hứa Niệm Ly chúng quanh thân thể tạo thành một cái nho nhỏ linh khí vòng xoáy, dường như một cái vi hình vòi rồng, đem linh khí chúng quanh toàn bộ thu nạp trong đó. Hứa Niệm Ly đóng chặt hai con ngươi, toàn lực dẫn dắt đến những linh khí này ở trong kinh mạch vận hành, đánh thẳng vào trúc cơ tầng 2 bình cảnh. Mỗi một lần xung kích đều để nàng cảm thấy một cú áp lực lớn, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có từ bỏ, kiên định đánh thẳng vào cảnh giới càng cao hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Niệm Ly trên người quang mang càng ngày càng thịnh, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng chói lóa mắt. Rốt cục, tại một hồi quang mang mãnh liệt bộc phát về sau, tất cả linh khí đều bị nàng hút vào thể nội, trong phòng chấn động cũng dần dần bình ổn lại. Hứa Niệm Ly chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể mình tia cố mênh mông linh lực, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, rốt cục đột phá. Hứa Niệm Ly tâm tình vui vẻ đứng dậy, chuẩn bị mở cửa phòng, cùng mọi người chia sẻ phần này vui sướng. Lam Nang nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra lúc, lại phát hiện ngoài cửa sớm đã đứng đầy người. Phi Nguyệt tỷ tỷ, Thiên Thành, Thiên Phúc. Hứa Niệm Ly mặt mũi tràn đầy vui vẻ chạy tới, kích động hô. Trần Phi Nguyệt khẽ cười nói, chúc mừng ngươi Niệm Ly, đột phá đến trúc cơ tầng 2. Chúc mừng Niệm Ly tỷ tỷ. Một bên Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc cũng cùng kêu lên chúc mừng nói. Mà ngay tại trong linh điền trồng trọt tụ linh thảo Hứa Trường Sinh, cũng là tại Hứa Niệm Ly đột phá một phút này, thu vào đến từ hệ thống nhắc nhở. Đinh, kiểm tra tới tốc chủ nữ nhi Hứa Niệm Ly đột phá tới trúc cơ tầng 2. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng lập tức tiến hành hấp thu. Không được đến hệ thống nhắc nhở, Hứa Trường Sinh cũng là trước tiên biết Hứa Niệm Ly đột phá tin tức, trong lòng tràn đầy vui sướng. Quả nhiên, không bao lâu hắn liền thu vào Trần Phỉ Nguyệt truyền âm, "Phu quân, Niệm Ly đã đột phá trúc cơ tầng 2." Hứa Trường Sinh mỉm cười, đối với Trần Phỉ Nguyệt truyền âm nói, "Tốt, Phỉ Nguyệt ngươi đi thông báo một chút An gia, đại hôn liền định tại nửa tháng sau." Thu đến truyền âm Trần Phỉ Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia thích thú, lập tức bắt đầu hành động. Mà nguyên bản bế quan nửa năm Hứa Niệm Ly tại Trần Phỉ Nguyệt tự thuật cũng là minh bạch Hứa gia trước mắt tình huống. Thành nội luyện khí gia tộc An gia chủ động đầu nhập vào, Hứa An hai nhà mở một nhà linh thủy các chủ bán đan dược linh dược, hơn nữa Hứa An hai nhà còn muốn thông gia. Hứa Niệm Ly không nghĩ tới chính mình vẹn vẹn chỉ là bế quan nửa năm, liền đã xảy ra nhiều như vậy chuyện. Hứa Niệm Ly không khỏi cảm thán nói, cái này trong nửa năm, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trần Phỉ Nguyệt mỉm cười trả lời, đúng vậy à, Niệm Ly, nửa năm qua này Hứa gia có thể nói là phát triển không ngừng à. Hứa Niệm Ly khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Nàng đối Hứa gia phát triển cảm thấy vui mừng, nhưng cùng lúc cũng đối sắp đến thông gia có chút lo lắng. Tại Hứa Niệm Ly trong lòng, không phải cái gì nữa đều có thể tiến vào Hứa gia đại môn. Nàng cho rằng, chỉ có nhất định phẩm chất cùng tài năng nữ tử mới xứng với trở thành Hứa gia một viên. Mà lần này cùng An gia thông gia, mặc dù được đến ba ba đồng ý, nhưng là nàng vẫn là phải thay ba ba kiểm định một chút. Rất nhanh, Hứa Niệm Ly liền theo Trần Phỉ Nguyệt đi tới An gia. Lúc đầu Trần Phỉ Nguyệt chỉ cần phái người thông báo một chút An gia là được, thế nhưng là bởi vì Hứa Niệm Ly mạnh mẽ yêu cầu muốn gặp một chút An Thi Duyệt, nói cái gì muốn thay Hứa Trường Sinh khảo sát một chút An Thi Duyệt. Trần Phỉ Nguyệt biết rõ Hứa Niệm Ly ý nghĩ, tại trước mặt cũng tán dương nhiều lần An Thi Duyệt, ý đồ nhường Hứa Niệm Ly yên tâm. Nhưng mà, Hứa Niệm Ly lại khăng khăng muốn đích thân nhìn một chút An Thi Duyệt. Không lay chuyển được Hứa Niệm Ly, Trần Phỉ Nguyệt rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành mang theo nàng tiến về An gia, đi gặp An Thi Duyệt. Nguyên bản ngay tại bận rộn An Trường Bình nghe được Trần Phỉ Nguyệt tới chơi, vội vàng thả ra trong tay sự vụ, tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Trên mặt hắn tràn đầy nhiệt tình nụ cười, nói rằng, "Trần tiên tử, thế nào tự mình đến ta An gia, có chuyện gì phái người đưa tin một tiếng là được, nhanh mời vào bên trong." Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào một bên đi theo Hứa Niệm Ly trên thân. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, người này là ai? Thế nào trước kia chưa bao giờ thấy qua. Chương 260, Niệm Ly thấy Thi Duyệt. Chương 260, Niệm Ly thấy Thi Duyệt không bao lâu, mọi người tại trong sảnh theo thứ tự sau khi ngồi xuống, An Trường Bình vội vàng phân phó hạ nhân dâng trà. Chờ tất cả an bài thỏa đáng, hắn mỉm cười nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, hỏi, "Trần tiên tử, không biết ngài bên cạnh vị này là?" Trần Phỉ Nguyệt cười giới thiệu nói, "An gia chủ, vị này chính là phu quân ta nữ nhi, Hứa Niệm Ly." Nghe nói như thế, An Trường Bình lập tức khẽ giật mình, liền vội vàng đứng lên chắp tay nói, "Hóa ra là Hứa tiên tử, lần thứ nhất thấy không nhận ra được, mong rằng thứ tội." Hứa Niệm Ly cũng mỉm cười đáp lại, "An gia chủ khách khí." "Tốt, An gia chủ, lần này ta cùng Niệm Ly đến có hai chuyện muốn làm." Trần Phỉ Nguyệt đi thẳng vào vấn đề nói rằng. An Trường Bình vội vàng đáp, "Trần tiên tử mới nói, thứ nhất chính là cáo chi một chút An gia, phu quân ta cùng Thi Duyệt muội muội đại hôn định tại nửa tháng sau cử hành. Cho nên trong khoảng thời gian này hai nhà chúng ta có thể bắt đầu chủ bị đại hôn công việc." Trần Phỉ Nguyệt thanh âm vừa mới rơi xuống, An Trường Bình lập tức liền kích động nói rằng, "Thật quá tốt rồi. Trần tiên tử xin yên tâm, vấn đề này ta An gia sớm đã chuẩn bị xong." Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn rất lo lắng, dù sao nữ nhi của mình ngày đầu tiên không có gả đi liền còn có biến cố xảy ra. Bây giờ nghe được tin tức này, trong lòng treo lấy khối đá lớn kia cũng rốt cục rơi xuống đất. Như thế rất tốt. Ngoài ra còn có một chuyện khác. Trần Phỉ Nguyệt mỉm cười tiếp tục nói, "Tiên tử, mời nói." An Trường Bình vội vàng đáp, "Là Niệm Ly muốn gặp một chút Thi Duyệt muội muội, An gia chủ không biết Thi Duyệt muội muội nhưng tại trong nhà." Trần Phỉ Nguyệt nhìn về phía An Trường Bình hỏi, "Ở?" An Trường Bình mở miệng vừa dứt lời, bên ngoài phòng liền truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó An Thi Duyệt thân ảnh xuất hiện tại trong sảnh. "Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, làm sao ngươi tới An gia?" "A, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, vị này là?" An Thi Duyệt nhìn đứng ở Trần Phỉ Nguyệt bên cạnh Hứa Niệm Ly, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Trần Phỉ Nguyệt cười nhẹ nhàng giới thiệu nói, "Thi Duyệt muội muội, vị này chính là phu quân trưởng nữ, Hứa Niệm Ly." "A." An Thi Duyệt nghe vậy không khỏi giật mình, miệng nàng môi khẽ run, mong muốn nói chuyện nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, mấy lần muốn nói lại thôi, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng xấu hổ. Bởi vì nàng thực sự không biết nên xưng hô như thế nào Hứa Niệm Ly mới phù hợp. Nếu là hô muội muội, nhưng trên thực tế Hứa Niệm Ly tuổi tác muốn so nàng lớn. Nếu muốn tôn xưng một tiếng tỷ tỷ, có thể nàng lập tức liền muốn gả cho Hứa Trường Sinh làm thế tử, như vậy chính mình há không liền thành Hứa Niệm Ly tiểu nương. Hứa Niệm Ly đã nhận ra An Thi Duyệt quất bách, giỏi đoán ý người chủ động mở miệng nói ra, "An cô nương, đã ngươi muốn gả cho ta cha, như vậy ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta, hoặc là giống Phỉ Nguyệt tỷ tỷ như thế gọi muội muội ta cũng không sao." An Thi Duyệt nghe xong như chút được gánh nặng, cảm kích gật đầu đáp, "Tốt, vậy ta liền xưng hô ngươi là Niệm Ly a." Hứa Niệm Ly mỉm cười gật gật đầu, "Ừm, tùy ngươi." Trần Phỉ Nguyệt thấy thế vội vàng hòa giải cười nói, "Tốt tốt, chúng ta đều đừng đứng đây nữa, tranh thủ thời gian ngồi xuống nói chuyện." Thế là đám người nhao nhao vào chỗ, tiếp lấy lại rảnh rỗi trò chuyện lên có quan hệ hôn sự chủ bị các loại chi tiết vấn đề. Không bao lâu, đám người trò chuyện xong, Hứa Niệm Ly đứng dậy đối mấy người nói rằng, "An gia chủ, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ ta có vài lời muốn cùng An cô nương nói riêng nói chuyện, có thể chứ?" An Trường Bình nhìn một chút An Thi Duyệt, chỉ thấy An Thi Duyệt nhẹ gật đầu. Lập tức Hứa Niệm Ly cùng An Thi Duyệt đi tới một gian an tĩnh gian phòng. An Thi Duyệt thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng vẫn là duy trì mỉm cười nói, "Niệm Ly, không biết tự mình tìm ta là có chuyện gì?" Hứa Niệm Ly đi thẳng vào vấn đề nói rằng, "An cô nương, ta liền nói thẳng, ta hôm nay đến chính là muốn nhìn ngươi một chút. Nếu ngươi là tính tình thuần phát người, ta tự nhiên hoan nghênh ngươi gả cho ta ba ba, trở thành ta Hứa gia một phần tử. Nhưng ngươi như lòng mang ý đồ xấu, dù cho cha ta vì lợi ích bằng lòng cưới ngươi, ta cũng là sẽ không đồng ý." An Thi Duyệt nghe vậy trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, "Tiên Niệm Ly cảm thấy ta là một cái dạng gì người đâu?" Hứa Niệm Ly nghiêm túc nhìn xem nàng, chậm rãi nói rằng, "Ta không biết, cha ta trước kia khi còn bé từng nói cho ta một câu, biết người biết mặt không biết lòng. Nhìn người không thể chỉ nhìn mặt ngoài, muốn nhìn nội tâm. Cho nên, ta hiện tại còn không cách nào xác định ngươi đến cùng là hạng người gì. Biết người biết mặt không biết lòng." Sâu sắc. An Thi Duyệt tán dương. Hứa Niệm Ly một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng, trịnh trọng nói, "An cô nương, hiện tại ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi thành thật trả lời." An Thi Duyệt cảm nhận được Hứa Niệm Ly chăm chú, cũng đi theo nghiêm túc, nhẹ gật đầu. "Vấn đề thứ nhất, ngươi là thực lòng muốn gả cho cha ta vẫn là bất đắc dĩ?" Hứa Niệm Ly chăm chú mà nhìn xem An Thi Duyệt ánh mắt. Nghe được vấn đề này, An Thi Duyệt suy nghĩ một hồi, phối hợp nói rằng, "Ta và ngươi phụ thân trước đó thấy đều chưa thấy qua, ngươi cảm thấy ta có thể là thật lòng sao? Nhưng muốn nói bất đắc dĩ, cũng không hoàn toàn. Vừa mới bắt đầu ta biết phụ thân ta phải dùng ta thông gia lúc, ta rất mâu thuẫn. Mặc dù đồng ý, nhưng là cái này lại không phải ý nguyện của ta. Nhưng theo thời gian trôi qua, cùng một đoạn thời gian trước cùng phụ thân ngươi tiếp xúc, ta phát hiện ta cũng không có mình tưởng tượng như vậy mâu thuẫn. Nhất là cùng ngươi phụ thân cùng một chỗ, ta sẽ cảm thấy rất an tâm." Hứa Niệm Ly nghe xong gật gật đầu, sau đó hỏi tiếp, "Tốt, An cô nương, vậy ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai, nếu như về sau An gia cùng Hứa gia sẽ ra xung đột lợi ích, ngươi giúp bên nào?" An Thi Duyệt nhíu mày, chờ tư một lát sau lắc đầu hồi đáp, "Ta không biết." Hứa Niệm Ly sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm, giọng nói của nàng nghiêm túc nói rằng, "An cô nương, vấn đề này ngươi nhất định phải nghĩ tính tưởng. Nếu như ngươi đến Hứa gia, lại không thể một lòng hướng về Hứa gia, kia vụ hôn nhân này chỉ sợ không ổn." Nghe nói như thế, An Thi Duyệt không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, sau đó kiên định nói, "Niệm Ly, ta thật không biết rõ, nhưng là ta sẽ tận hết khả năng đi cân đối, tuyệt đối sẽ không nhường dạng này phát sinh xung đột." Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, bầu không khí lộ ra phá lệ nghiêm trọng. Một lát sau, Hứa Niệm Ly chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đến giữa cửa ra vào. Nàng dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói, "Hy vọng ngươi có thể nói được làm được." Nói xong, nàng liền đi ra khỏi cửa, cùng Trần Phỉ Nguyệt cùng nhau rời đi An gia. Hứa Niệm Ly cùng Trần Phỉ Nguyệt rời đi về sau, An Thi Duyệt trong phòng đứng ngẩn ngơ hồi lâu, trong đầu không ngừng sôi trào các loại ý nghĩ, tâm tình càng thêm nặng nề. Đúng lúc này, An Trường Bình nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi đến. Hắn nhìn thấy nữ nhi một mặt ngây người bộ dáng, lo lắng mà hỏi thăm, "Thi Duyệt, vừa rồi vị kia Hứa tiên tử không có làm khó ngươi đi?" Lấy lại tinh thần, An Thi Duyệt khẽ khẽ lắc đầu, mỉm cười đối phụ thân nói rằng, "Yên tâm đi, phụ thân. Ta thế nhưng là gia chủ phu nhân, kia Hứa Niệm Ly dưới tình huống bình thường còn phải gọi ta một tiếng tiểu mụ đâu, nàng làm sao lại khó xử ta đây?" Chương 261, đại hôn. Chương 261, đại hôn thật sao? An Trường Bình có chút hoài nghi nhìn xem An Thi Duyệt. "Đương nhiên là thật rồi. Yên tâm đi, phụ thân, ta tin tưởng Trường Sinh ca ca nhất định sẽ đối với ta rất tốt." An Thi Duyệt một mặt chắc chắn hồi đáp. Cứ việc An Trường Bình trong lòng tin tưởng, nữ nhi nhất định có chuyện giấu giếm chính mình. Nhưng nhìn thấy An Thi Duyệt kiên quyết như thế cùng tự tin, hắn cũng không tốt lại nhiều hỏi chút gì. "Mà thôi, chỉ cần ngươi cảm thấy hạnh phúc liền tốt. Hứa gia là trúc cơ gia tộc, thực lực cùng nội tình đều xa không phải chúng ta dạng này luyện khí gia tộc có thể so sánh. Ngươi gả trôi qua về sau, phải tất yếu thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Hứa gia gia quy, ngàn vạn không thể cho bọn hắn mang đến bất cứ phiền phức gì. Bất quá ngươi cũng muốn nhớ kỹ, nếu như tại Hứa gia bị ủy khuất, nhất định phải kịp thời nói cho bí phụ. Mặc dù là cha hiện tại chỉ có luyện khí kỳ tu vi, nhưng vô luận như thế nào đều sẽ vì ngươi làm chủ, dù là liều lên đầu này mạng già cũng sẽ không tiếc." An Trường Bình một mặt nghiêm túc dặn dò. Nghe được phụ thân lời nói này, An Thi Duyệt hốc mắt có chút phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nghẹn ngào nói, "Phụ thân, ngài yên tâm đi, nữ nhi biết phân tức, sẽ không để cho ngài lo lắng cho ta." An Trường Bình nhìn xem nữ nhi của mình, trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng vui mừng, hắn nhẹ nhàng vô vô An Thi Duyệt bả vai, dịu dàng nói, "Tốt, vậy ngươi chuẩn bị cẩn thận, vi phụ gấp đi trước." An Thi Duyệt nhu thuận gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, nàng nhẹ giọng đáp lại nói, "Phụ thân, ta minh bạch." Theo thời gian trôi qua, trong những ngày kế tiếp, An gia cùng Hứa gia đều đắm chìm trong khẩn trương mà hưng phấn trong không khí. Hai nhà người đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng phó chủ bị lấy trận này thịnh đại hôn lễ. An gia bên này, các nữ quyến bận rộn chọn áo cưới, đồ trang sức chờ hôn lễ vật dụng, gắng đạt tới nhường An Thi Duyệt tại ngày đại hỷ thể hiện ra nhất mỹ lệ làm rung động lòng người một mặt. Hứa gia cũng giống như thế, Hứa Niệm Ly mấy người cũng đang vì Trần Phỉ Nguyệt chọn áo cưới. Mà Hứa Trường Sinh thì là vội vàng đưa ra đón dâu nghi thức, đồng thời còn cho Bách Quả Thành bên trong các đại gia tộc phát đi thiệp mời, mời bọn hắn đến đây tham gia. dù sao muốn dung nhập bách quả thành thế thái nhân tình ắt không thể thiếu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt đã đến đại hôn trước giờ. Ngày này, An gia trên dưới đều tràn ngập vui mừng không khí, khắp nơi răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. An Thi Duyệt ngồi tại trước bàn trang điểm, nhìn xem mình trong gương, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Nàng thân mang một bộ hoa lệ áo cưới bên trên thêu đầy xinh đẹp tinh xảo hoa văn cùng đồ án, dường như một đóa nở rộ đóa hoa giống như tiểu diễm đát. Trên đầu mang theo một đỉnh sáng chói chói mắt vũ phượng, lóng lánh kim sắc quang mang, đưa nàng tôn lên tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng. Thi Duyệt tỷ tỷ, ngươi thật đẹp, ngày mai Hứa gia chủ nhìn thấy ngươi nhất định sẽ bị kinh diễm đến. Một bên An Tịch Nhan vừa cười vừa nói, trong mắt lóe ra hâm mộ quang mang. An Thi Duyệt nghe được Tịch Nhan lời nói sau, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu, trên gương mặt cũng hiện ra một tia đỏ ửng nhàn nhạt, nhẹ giọng đáp lại nói, Tịch Nhan muội muội, là thuộc ngươi miệng nhất mà rồi. Bất quá tỷ tỷ tin tưởng, chờ Tịch Nhan muội muội về sau xuất giá thời điểm, nhất định sẽ so ta còn mỹ lệ hơn động nhân đâu. Nói xong, nàng nhẹ nhàng sờ lên An Tịch Nhan đầu. An Thi Duyệt cùng An Tịch Nhan tuổi tác chênh lệch không lớn, cộng thêm đều là An gia thiên chi tiểu nữ, vì vậy từ nhỏ quan hệ liền tương đối tốt. Cùng lúc đó, Hứa gia giờ phút này cũng là đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Hứa Nghiệm Ly đang bồi bạn Trần Phỉ Nguyệt tại bố trí tỉ mỉ tân phòng bên trong, hai người cười cười nói nói. Mặc dù Trần Phỉ Nguyệt đã đi theo Hứa Trường Sinh rất nhiều năm, nhưng khi chân chính đối mặt đại hôn giờ phút này, trong lòng của nàng như cũng tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Mà tại một bên khác, từng cái trúc cơ trong gia tộc lại tràn ngập khác biệt không khí. Gia chủ, ngày mai sẽ là Hứa gia gia chủ ngày đại hôn, đây là bọn hắn đưa tới thư mời. Ngài cảm thấy chúng ta phải chăng cần điều động nhân viên tiến về tham gia hôn lễ đâu? Một tên thành viên gia tộc cẩn thận từng ly từng tí hướng gia chủ dò hỏi. Gia chủ nghe xong, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo rõ ràng khinh thường, một cái vừa mới tấn thăng làm trúc cơ gia tộc thế lực mà thôi, tùy tiện phái một cái luyện khí hậu kỳ đệ tử đi ứng phó một chút liền có thể. Hắn khoát tay áo, ra hiệu việc này không cần bàn lại. Thế nhưng là gia chủ, nếu như chúng ta làm như vậy, có phải hay không sẽ có vẻ quá không cho Hứa gia mặt mũi? Vạn nhất bọn hắn ngày sau cái kia thành viên gia tộc nhắc nhở nói. Nhưng mà, gia chủ căn bản không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, không kiên nhẫn ngắt lời nói, đi, không cần nhiều lời. Một cái nho nhỏ Hứa gia mà thôi, có thể thành tựu gì? Chúng ta không cần đối bọn hắn quá mức để ý. Mà tại những nhà khác trúc cơ trong gia tộc, cũng phần lớn là tương tự thái độ, đều không đem Hứa gia đại hôn coi ra gì. Ngày kế tiếp, dương quang sáng lạn tươi đẹp, chiếu sáng toàn bộ bách quả thành chiếu sáng rạng rỡ. Bách quả thành phố lớn ngõ nhỏ đều tràn đầy vui mừng bầu không khí, liên quan tới Hứa gia gia chủ đại hôn chuyện trong thành không ít người cũng biết tin tức. Nhất là Hứa Trường Sinh dự định mở tiệc chiêu đãi bất kỳ một cái nào đến đây chúc phúc người. Một chút lòng mang mong đợi mọi người đánh lên tiến về Hứa gia cọ một bữa linh thiện chủ ý đối với những cái kia tán tu bình thường mà nói, cái này bỗng nhiên linh thiện không thể nghi ngờ là một trận khó được thịnh yến, ngày bình thường bọn hắn thực sự không nỡ xa xỉ như vậy hưởng thụ mỹ thực cùng tu hành tài nguyên. Những tán tu này nhóm nhau nhau vào tới, khiến cho Hứa Trường Sinh đại hôn càng thêm vô cùng náo nhiệt, tràn đầy nồng hậu dày đặc vui thích khí tức. Hứa gia bên trong Hứa Trường Sinh người mặc hoa lệ quý phục, tư thế hiên ngang, xuất lĩnh lấy một chi hùng vĩ đón dâu đội ngũ, thanh thế to lớn hướng An gia xuất phát. Căn cứ trước đó tỉ mỉ bày kế an bài, Hứa Trường Sinh đầu tiên đến An gia đem An Thi Duyệt đón về. Sau đó cùng Trần Phỉ Nguyệt cùng nhau cử hành trang trọng mà thịnh đại nghi thức. Trong thành vô số tu sĩ nóng bỏng ánh mắt nhìn soi mói, Hứa Trường Sinh cùng với một đoàn người thân ảnh xuất hiện tại An gia trước cổng chính. An gia trước cửa, An Thi Duyệt tại An gia đám người nhiệt tình vây quanh dưới, cẩn thận từng ly từng tí đắp lên tiên diễm khăn đỏ, nhẹ nhàng leo lên kia đỉnh trang trí xinh đẹp tinh xảo kiệu hoa. Đón dâu đội ngũ vui sướng thổi lấy nhạc khí, tấu vang lên mỹ diệu dễ nghe giai điệu, hấp dẫn đông đảo những người đi đường ngừng chân thưởng thức, cảnh tượng náo nhiệt dị thường. Không lâu sau đó, chi này vui thích đón dâu đội ngũ thuận lợi quay trở về tới Hứa gia. Hứa gia trong phủ răng đèn kết hoa, khách đông. Hứa Trường Sinh lôi kéo An Thi Duyệt tay, tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong chậm rãi đi vào đại đường. Sau đó Hứa Trường Sinh cũng sẽ tân phòng bên trong Trần Phỉ Nguyệt cũng ra đón. Hứa Trường Sinh vững vàng đứng tại trong hành lang, tay trái của hắn nắm thật chặt An Thi Duyệt tay nhỏ, tay phải thì nắm Trần Phỉ Nguyệt tay, trên mặt mang nụ cười sáng lạ, kia là phát ra từ nội tâm vui sướng. Hôn lễ người chủ trì cao giọng hô, ngày lành đẹp trời đã đến, hôn lễ chính thức bắt đầu. Nhất bái thiên địa. Hứa Trường Sinh, An Thi Duyệt cùng Trần Phỉ Nguyệt ba người đồng thời quay người, hướng phía ngoài cửa cung cung kính kính làm một đại lễ. Nhị bái cao đường. Ba người lại xoay người, đối với cao vị phía trên không vị bái xuống dưới. Kỳ thật Hứa Trường Sinh vốn muốn mời An Trường Bình ngồi tại phía trên, nhưng bị An Trường Bình kiên quyết từ chối. Phu thê giao bái. Theo người chủ trì một tiếng hô to, ba người mặt đối mặt lẫn nhau bái một chút, đến tận đây kết thúc buổi lễ.